Chương 444, hết thảy tiến triển từ cam lộ trong nhà sau khi đi ra, Triệu Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ gắn ở Lương Đồng học, ở xa bên ngoài 4000 dặm đưa tới một cái trợ công, để cho chính mình đột phá quan hệ, trực tiếp giắt tay. Cũng cảm tạ cái này đặc thù niên đại, để cho mối tình đầu hai người cũng không có qua hôn nhiều dặm dặm cử động. Từ trong kịch bản gốc, Lê Tiểu Quân tham gia quân ngũ phía trước muốn ôm một chút, cam lộ cũng không dám, liền biết có nhiều bảo thủ. Về sau hai người cách nhau mấy ngàn dặm, duy nhất gặp mặt một lần, lại có gắn ở Lương ở một bên nhìn chằm chằm, không đến một ngày liền đem Lê Tiểu Quân ép buộc đi. Đây cũng là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thật là một cái thuần khiết niên đại, nụ hôn đầu tiên đều bảo lưu lấy. Đến nỗi mối tình đầu, Triệu Hằng có lòng tin, bằng vào mị lực của mình, để cho cam lộ triệt để quên đi đi qua. Một đường trở lại nhà mình trong viện, mở cửa phòng, bật đèn. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Tô Manh từ hậu viện chạy tới, làm bộ đi nhà cầu, đi đến Triệu Hằng cửa ra vào, lên tiếng chào Triệu Hằng, ngươi hôm nay như thế nào muộn như vậy mới trở về? Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn một chút, cười đáp lại đây không phải hôm nay lại đi đến khám bệnh tại nhà, nhân gia lưu ta ăn bữa cơm. Tô Manh điểm gật đầu a, dạng này a, ngươi vẫn là rất cực khổ. Ngày mai có muốn cùng đi hay không đi làm? Có thể nha. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta đi đi nhà vệ sinh. Tô Manh nói xong, quay người ra viện tử, ra ngoài chạy một vòng, mới trở về, lại tại Triệu Hằng trước cửa dừng lại một chút, mới trở về hậu viện. Cách cửa sổ đem đây hết thể nhìn trong mắt Hàn Xuân Minh, đã triệt để hết hy vọng, thở dài, có lẽ Thái Hiểu Lệ cũng không tệ. Ngày thứ hai lúc làm việc, Hàn Xuân Minh chủ động tìm được Thái Hiểu Lệ, buổi chiều tan việc, cùng đi Bắc Hải công viên dạo chơi, như thế nào? Thái Hiểu Lệ nghe vậy vui mừng quá đôi tốt, sau khi trở về, ta còn không có như thế nào đi qua đâu. Lý Thành Đào thở dài, phải, ca môn triệt để hết chơi. Triệu Hằng bên này cùng Cam Lộ sơ bộ xác định quan hệ sau đó, tự nhiên là muốn rèn sắc khi còn nóng, liên tiếp 3 ngày cũng là đi nhà bọn hắn tìm Cam Lộ, mang theo Cam Lộ tại Yên Kinh thật tốt đi dạo vài vòng. Sau đó, Triệu Hằng cũng là nói đến làm đến, chỉ là gọi mấy cú điện thoại, liền đem Cam Lộ điều động công việc giải quyết cho, đơn vị vẫn là tùy tiện nàng chọn. Đi qua đoạn thời gian này lên men, Triệu Hằng Long Hổ Đan đã mở ra thị trường, tích lũy đầy đủ giao thiệp. Người không thể thường xuyên xem bệnh, nhưng đối với Long Hổ Đan loại thuốc này, lại là trường kỳ cần. Triệu Hằng trong tay có loại này thần dược, lại là hạn chế, ai không muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, lấy thêm đến một chút. Cho dù là ra giá cao mua, tất cả mọi người vui lòng, liền sợ mua không được. Lại thêm Triệu Hằng cứu chữa không thiếu đại lãnh đạo, đã trở thành rất nhiều đại lãnh đạo trong mắt hồng nhân, ai cũng muốn theo hắn tạo mối quan hệ. Dưới loại tình huống này, an bài một công việc vẫn là rất nhẹ nhõm. Cuối cùng, tại Triệu Hằng theo đề nghị, Cam Lộ đi than đá cục quản lý hậu cần bộ môn, làm một cái thông thường văn viên. Cam Lộ cũng là đọc qua cao trung, trình độ văn hóa coi như là qua được, cũng có thể gánh vác trước mắt việc làm. Hơn nữa, bên này bộ hậu cần việc làm rất nhẹ nhàng, có bao lớn thời gian có thể tiếp tục học tập đọc sách. Triệu Hằng cho nàng an bài công việc này, cũng là suy nghĩ để cho nàng sớm ôn tập, vì 2 năm sau thi đại học làm chuẩn bị. Thân là chính mình nữ nhân, đương nhiên vẫn là phải thật tốt bồi dưỡng một chút. Chờ Triệu Hằng bên này làm xong Cam Lộ vấn đề, tạm thời ổn định lại sau đó, quay đầu phát hiện, Hàn Xuân Minh cùng Thái Hiểu Lệ cũng khi đi hai người khi về một đôi. Gần nhất, Cam Lộ cùng Triệu Hằng chính thức quan hệ qua lại sau đó, Cam gia cũng sẽ không hoan nghênh Lê Tiểu Quân. Ở xa gia dự quan gắn ở Lương, biết được Cam Lộ đã tìm được việc làm, thật sự không trở về, hắn kém chút trực tiếp lên đường tới Yên Kinh. Có thể nghĩ đến chính mình trở về cũng vô ích, công việc người ta đều chắc chắn, như thế nào lại từ bỏ Yên Kinh cái kia tiền trình thật tốt, đi ra dự quan cùng hắn ăn chung đắng đâu. Do dự mãi, gắn ở Lương cũng từ bỏ. Kỳ thực, gắn ở Lương sở dĩ thất bại, càng nhiều vẫn là bộ kia tướng mạo. Hơn 20 tuổi, trên mặt mấp mô, một mặt tàn thương, tóc hoa râm, như cái 40-50 tuổi người, một bộ dáng vẻ sống giả, lại có bao nhiêu nữ sinh sẽ thích đâu. Giúp xong những thứ này, Triệu Hằng điều động công việc cũng định rồi, Đại học Y khoa quy thuộc bệnh viện Đông y, lý cái này chỗ bệnh viện là Yên Kinh tốt nhất bệnh viện Đông y một trong, điều kiện, đãi ngộ cũng là tốt nhất. Xét thấy Triệu Hằng chắc tuyệt y thuật trình độ, lại thêm một chút đại lãnh đạo chiếu cố, Triệu Hằng vừa vào đến bệnh viện Đông y liền hưởng thụ lấy tứ cấp đãi ngộ, còn có phòng làm việc riêng. Hơn nữa, Triệu Hằng còn thành rất nhiều lãnh đạo cố vấn bác sĩ, có thể tùy ý đến khám bệnh tại nhà, bệnh viện lãnh đạo xe gì, tùy thời chờ đợi hắn sử dụng. Mặt mũi này cũng là đủ có thể, ai bảo nhân gia Triệu Hằng có bản lĩnh thật sự, lại là trước mặt lãnh đạo hồng nhân đâu. Theo đến khám bệnh tại nhà tần suất càng ngày càng cao, lại thêm Long Hổ Đan tiêu thụ, Triệu Hằng trong tay tiền mặt cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Hằng bệnh nhân cũng là một ít lãnh đạo, không thiếu tiền, không kém phiếu, hơn nữa còn đều rất hào phóng. Triệu Hằng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đủ loại ngân phiếu định mức thu một đống, không dùng hết đưa cho Hàn Xuân Minh đi bán đi, chuyển tay mua thành dược tài. Đương nhiên, tất nhiên đi tới chính dương môn hạ, làm sao có thể không đi thu một chút đồ cổ đâu. Ở niên đại này, còn không có mấy người bắt đầu chú ý tới đồ cổ giá trị. Mặc dù có một số nhỏ người bắt đầu có ý thức cất giữ, cũng chỉ là xem như yêu thích, mà không phải chuẩn bị ngồi đợi tăng giá trị. Cho nên, rất nhiều đồ cổ cũng là cải trắng giá cả. Nói không chừng cái nào đó giá trị ngàn vạn bảo bối đồ sứ, đang bị lấy ra cho gà ăn vi vịt. Lại hoặc là một ít giá trị mấy trăm vạn hoàng hoa lê, bị người bổ làm củi đốt. Hơn nữa, bây giờ tình hữu nghị trong cửa hàng, liền có không ít chân chính đồ cổ. Triệu Hằng ngay tại hữu nghị cửa hàng đào đến một chút minh thanh thời kỳ lương hương, ống đựng bút, bình hoa các loại đồ tốt, những thứ này đặt ở hậu thế, ít nhất cũng là mấy chục vạn giá cả, ở đây, chỉ cần mấy khối, mấy chục khối. Đương nhiên, loại kia giá trị mấy chục triệu, thậm chí hơn ước bảo vật, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Triệu Hằng mặc dù không có học qua giám định, nhưng bằng vào hắn phong phú kinh nghiệm, là thật là giả, xem xét liền biết, cơ bản rất ít khi sai. Sai lầm cũng không quan hệ, ngược lại cũng là mấy đồng tiền đồ vật, còn không chống đỡ được một khỏa long hổ đan lợi nhuận. Đương nhiên, nếu thật là gặp được trọng bảo, Triệu Hằng còn có một cái không thể nào dùng giám định kỹ năng, nhìn rõ chi nhãn. Kể từ thu được nhìn rõ chi nhãn, Triệu Hằng còn thật sự rất ít khi dùng. Bởi vì kỹ năng này mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, thật muốn đi đảm bảo, đối mặt rực rỡ muôn màu đồ vật, cũng có chút không đủ dùng. Hơn nữa, dưới đại đa số tình huống, Triệu Hằng chính mình liền có thể giám định không sai biệt lắm. Trừ phi gặp phải vật ly kỳ cổ cái gì. Bận rộn và phong phú thời gian, lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Chương 445, Hàn Xuân Minh hôn kỳ gần tới xuân đi thu lại tới, hoa đào cảm tạ hoa quyến nở. Tại thu hoạch này mùa, có ít người thu hoạch là lương thực, có ít người thu hoạch là tình yêu. Mà Triệu Hằng, tình yêu sự nghiệp xong bội thu. Sự thật lần nữa ấn chứng câu nói kia, nữ truy nam cách lớp vải. Đối với số đông nam nhân mà nói, gặp phải một cái cô em xinh đẹp, khăng khăng một mực ưa thích chính mình, một mực kiên định không thay đổi, lại thêm sớm chiều ở chung, rất khó không động tâm. Hàn Xuân Minh chính là như thế, tại Thái Hiểu Lệ không che giấu chút nào truy cầu phía dưới, chậm rãi bung ra nội tâm, bắt đầu tiếp nhận. Mắt thấy cơ hội phù hợp, Triệu Hằng cũng tới một đợt trợ rút. Hôm nay tan việc, gặp phải Hàn Xuân Minh mẫu thân, Triệu Hằng trực tiếp hỏi thẩm, Xuân Minh còn chưa có trở lại sao? Không có đâu, như thế nào, ngươi tìm tiểu ngũ tử có chuyện gì? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, không có chuyện gì, đoán chừng Xuân Minh tiểu tử này lại cùng đối tượng cùng đi ra chơi. Cái này kết bạn gái, chính là không đồng dạng. Hàn mẫu nghe vậy vui mừng cái gì? Nhà chúng ta tiểu ngũ tử có đối tượng, ta thế nào không biết? Hắc, tiểu tử này, giấu quá kỹ. Triệu Hằng, ngươi tới nói cho ta một chút, ngươi có phải hay không nhận biết? Triệu Hằng làm bộ kinh ngạc thầm, ngươi không biết? Chính là cái kia Thái Hiểu Lệ, cùng chúng ta cùng một cái sơ trung đọc sách, so Xuân Minh nhỏ hơn một tuổi. Trước đây hai người xuống nông thôn, cũng là tại Tiểu Thanh Hà. Khi đó, Thái Hiểu Lệ phụ thân sinh bệnh, Xuân Minh còn cho nàng mượn 10 đồng tiền. Kể từ lúc đó, nhân gia Thái Hiểu Lệ liền đối với Xuân Minh khăng khăng một mực. Bây giờ hai người đều tại Nghĩa Lợi thực phẩm nhà máy, vẫn là cùng một cái xưởng. Không phải sao, Xuân Minh cũng là bị người ta Thái Hiểu Lệ đả động. Gần nhất thường xuyên gặp bọn họ hai khi đi hai người khi về một đôi, ta còn tưởng rằng đều nhanh nói chuyện với gả, lại còn không có mang về tới, để các ngươi nhìn một chút, cái này Hàn Xuân Minh cũng quá không tưởng nổi. Hàn mẫu gật đầu chính là, tiểu ngũ từ chuyện này làm không đúng, buổi tối trở về ta liền nói một chút hắn, để cho hắn mau đem con gái người ta lanh về tới, để cho ta nhìn một chút. Ai, đúng, Triệu Hằng ngươi gặp qua, cô nương kia dáng dấp ra sao? Rất xinh đẹp, vẫn là chờ Xuân Minh lanh về tới, nhờ ngươi tận mắt xem đi. Đánh một cái tiểu báo cáo, Triệu Hằng trở về nhà mình. Quả nhiên, buổi tối Hàn Xuân Minh vừa đến nhà, liền gặp được người cả nhà đều tại, trực tiếp cho hắn tới một tam đường hội thẩm. Hàn Xuân Minh cũng chỉ có thể toàn bộ giao phó, hơn nữa hứa hẹn ngày mai được Thái Hiểu Lệ đồng ý sau đó, liền đem nhân gia mang về, để cho người trong nhà nhìn một chút. Thật vất vả đối phó xong người trong nhà, Hàn Xuân Minh lập tức đứng dậy đi Triệu Hằng bên kia. Triệu Hằng cũng là đang chờ Hàn Xuân Minh. Vừa thấy được Triệu Hằng còn tại đằng kia thành thơi tự tại viết chữ, Hàn Xuân Minh liền giận không chỗ phát tiết Triệu Hằng, ngươi cái này cũng không trượng nghĩa, gọi đều không đánh với ta một tiếng, liền đem ta cùng Thái Hiểu Lệ sự tình thọc ra ngoài. Lần này tốt, ngày mai ta liền muốn mang nàng tới gặp phụ mình. Thực sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Triệu Hằng cười ha ha, mở miệng hỏi lại như thế nào? Ngươi còn không chuẩn bị để cho Thái Hiểu Lệ gặp phụ mình, vẫn là ngươi chuẩn bị đùa bỡn cảm tình, bội tình bằng nghĩa? Hàn Xuân Minh liền vội vàng lắc đầu, vậy khẳng định không phải, ta cũng không phải người như vậy. Đó là cảm giác Thái Hiểu Lệ không đủ xinh đẹp, không đủ yêu thương ngươi, không lấy ra được. Cũng không phải. Đó là ngươi Hàn Xuân Minh không muốn kết hôn, lại muốn tại bên ngoài nhiều lãng mấy năm. Hàn Xuân Minh bị Triệu Hằng hỏi á khẩu không trả lời được. Triệu Hằng lúc này mới tiếp tục nói, nhân gia Thái Hiểu Lệ tốt như vậy cô nương, vẫn đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Hơn nữa, ngươi nếu có thể mang nàng trở về gặp phụ huynh, nàng không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Suy nghĩ lại một chút mẹ ngươi, đau nhất đích chính là ngươi, liền đợi đến cấp cho ngươi về vui, ôm cháu trai, ngươi nhận tâm để cho lão nhân gia nàng một mực chờ lấy. Ngươi nếu là không đối tượng coi như xong, bây giờ đối với tượng cũng có, cảm tình cũng xác định, còn không kết hôn sớm một chút sinh con. Hàn Xuân Minh một mặt bất đắc dĩ phải, ngài là ca, ngài là gia, ta nói không lại ngài. Bất quá, ta cuối cùng là ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi dù sao cũng phải đem ngươi gần nhất thu bảo bối tốt lấy ra, để cho ta thật tốt thưởng thức một chút. Không cửa, tiểu tử ngươi chính mình đồ tốt nhiều như vậy, còn có quan lão gia tử bảo bối, còn mỗi ngày nhớ thương ta những vật này. Đi nhanh lên, hôm nay không chào đón ngươi. Vậy không được, ta luôn cảm thấy ăn ngươi thua thiệt, phải bù chút gì. Triệu Hằng trong lòng hơi động, từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một bình sứ nhỏ đưa tới, đừng nói ca bạc đãi ngươi, cái này, Long Hổ Đan. Ngươi cũng biết, đại lãnh đạo đều cấp xếp hàng mua. Tiện đưa ngươi một bình, xem như ngươi kết hôn hạ lễ, cam đoan ngươi long tinh hổ mãnh, sớm ngày ôm nhi tử. Hàn Xuân Minh sững sờ, nhìn một chút trên bàn bình kia đan dược, trực tiếp nắm lấy, vậy ta thật là cảm tạ ngài lặng. Hàn Xuân Minh là trong viện tử này duy nhất biết Triệu Hằng cái này Long Hổ Đan người, hắn nhưng là phụ trách cho Triệu Hằng chân chạy, mua sắm dược liệu, cũng nghe nói rất nhiều đại lãnh đạo đối với cái này Long Hổ Đan chạy theo như vị. Đồ tốt như vậy, chính mình mặc kệ có cần hay không bên trên, đều phải thu, đây chính là đáng giá không ít tiền. Triệu Hằng thấy đối phương cầm bình thuốc có, cũng là mỉm cười. Lần này tốt, Hàn Xuân Minh kết hôn tiến độ có thể trước thời hạn. Triệu Hằng đưa ra bình này Long Hổ Đan, thế nhưng là đặc chế, bên trong thêm chút tài liệu, sẽ kích phát phương diện nào đó dục vọng. Hàn Xuân Minh cái này trẻ danh to xác, chính là huyết khí phương cương thời điểm, đến lúc đó trong lòng mà cỏ, làm sao có thể tiếp tục nhìn xuống. Hơn nữa, cái này đan dược còn mang theo một loại đặc thù hương khí, để cho người ta ngửi sau đó liền không nhịn được muốn nếm thử. Đương nhiên, lý do an toàn, Triệu Hằng cũng làm một chút chắc chắn, đối với nam sĩ hữu hiệu, hơn nữa trong vòng một ngày, an viên thứ nhất, liền không muốn viên thứ hai. Loại này nhỏ bé ở giữa trường khống, trình độ nhất định đồng đẳng với điều khiển hành động của người ta trong lòng. Giống như phía trước trình kiến quân chúng động, có thể khiến người tinh khí tiết ra ngoài, còn mang theo gây ảo ảnh năng lực, để cho hắn trong một khoảng thời gian, liên tiếp làm mộng xuân, thẳng đến cuối cùng, tinh khí hao tổn nghiêm trọng, triệt để mất đi nam tính công năng. Đối với y thuật dược lý nghiên cứu càng thâm nhập, Triệu Hằng lại càng ưa thích loại vết thương này người ở vô hình thủ đoạn. Ngày thứ hai, khi Hàn Xuân Minh cáo chi Thái Hiểu Lệ muốn dẫn nàng gặp phụ huynh thời điểm, Thái Hiểu Lệ tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, đội vàng thu thập một phen, mua xong hoa quả lễ vật, đến nhà bái phòng. Đối với Thái Hiểu Lệ đến, lão Hàn gia tự nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt, Hàn mẫu thân mật lôi kéo Thái Hiểu Lệ hỏi lung tung này kia, cuối cùng trực tiếp hỏi bọn hắn chuẩn bị lúc nào kết hôn. Thái Hiểu Lệ cũng là thoải mái, chỉ cần Xuân Minh đồng ý, ta lúc nào cũng có thể. Ta là thật tâm ưa thích Xuân Minh, lễ hỏi cái gì, ta đều có thể không cần. Mẹ ta bên kia, ta đi thuyết phục. Chờ chúng ta kết hôn, ta cái gì đều nghe ngài. Lời kia vừa thốt ra, Hàn Mẫu càng thêm hài lòng, người một nhà đều rất hài lòng. Hàn Mẫu lúc này hạ quyết định Xuân Minh, cái này chuyện kết hôn, nên sớm không nên muộn. Dạng này, ngươi quay đầu mang theo ta, đi gặp nhân gia tiểu lệ phụ mẫu, sớm một chút định vị thời gian, ta cũng tốt chuẩn bị cho ngươi. Ai nha, ta là phán rất lâu, cuối cùng lại trông được một cái. Ngươi tốt, không chịu thua kém, không giống nhị ca ngươi nhị tỷ, đến bây giờ còn không có động tĩnh, thực sự là gấp rút chết ta rồi. Một phen nói xuống, Hàn Xuân Minh vốn còn muốn kéo dài một chút, nhưng nhìn đến người cả nhà đều mong đợi như vậy, Thái Hiểu Lệ cũng là mặt tràn đầy thâm tình, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu mẹ, ngươi làm chủ là được. Hàn Mẫu bắt đầu nói thầm đúng, Xuân Minh, Triệu Hằng nơi đó phiếu không phải tương đối nhiều sao? Ngươi đi hỏi một chút, có hay không dư thừa đồng phiếu, bố phiếu, đi mua một chút. Mẹ cho các ngươi chuẩn bị hai giường mới chăn, còn có. Cứ như vậy, Hàn Xuân Minh hôn lễ nâng lên nhật trình. Chương 446, Hàn Xuân Minh đại hôn tại người cả nhà dưới sự thúc giục, lại thêm Triệu Hằng trong bóng tối trợ giúp. Hàn Xuân Minh hôn sự khác thường thuận lợi. Gia trưởng hai bên gặp mặt thời điểm, Triệu Hằng còn cố ý cho mượn Hàn Xuân Minh 500 khối tiền, để cho hắn tô điểm, mua quà tặng, xử lý hôn sự, đủ loại cần ngân phiếu định mức, Triệu Hằng đều làm lợi bán cho hắn, tam chuyển một bang đều cho hắn bọc đủ. Triệu Hằng cái này dụng tâm trình độ, tuyệt đối so với Hàn Xuân Minh anh ruột đều thân. Thái Hiểu Lệ nhà nhìn thấy loại tình huống này, nào còn có không đáp ứng đạo lý. Hơn nửa tháng sau đó, Hàn Xuân Minh liền cùng Thái Hiểu Lệ chính thức thành hôn. Hôn lễ cùng ngày, trong tứ hợp viện cũng là tương đối náo nhiệt, Hàn Xuân Minh nhân duyên hảo, trong xưởng đồng sự, một chút bạn học cũ, còn có không ít cùng một chỗ tại tiểu thanh dưới sông Hương biết đến, đều tới tham gia hôn lễ của hắn. Triệu Hằng cùng Hàn Xuân Minh từ tiểu học đến sơ trung cũng là đồng học, cho nên mới không ít người, Triệu Hằng cũng đều nhận biết, tỉ như Dương Hoa Kiện, Mao Địa Đồ mấy người. Bây giờ còn là 75 năm, xử lý hôn lễ tự nhiên không thể phô trương quá mức, vẫn là hết thể giản lược. Đương nhiên, lấy Hàn gia trước mắt điều kiện, cho dù là muốn long trọng một chút, cũng không thể nào. Hôm nay Hàn Xuân Minh hiếm thấy mặc vào mới tinh quần áo cùng giày, tóc cũng là xử lý sạch sẽ, nguyên một cái tinh thần tiểu tử, liền xem như đặt ở trong tại chỗ tất cả quý khách, cũng là gần với Triệu Hằng tồn tại. Đến mời rượu khâu, Hàn Xuân Minh tại trong một đám bạn học cũ gây rối, tới một đoạn nhẹ nhõm sung sướng lời dạo đầu vô cùng cảm tạ các vị lão lãnh đạo, bạn học cũ, lão bằng hữu có thể trong trăm công ngàn việc tới tham gia chúng ta này đối người mới hôn lễ. Đại gia ăn ngon uống ngon, không cần khách khí với ta. Còn có người nào? Dương Hoa Kiện, Mao Địa Đồ, Triệu Hằng, liền nói các ngươi đâu, ca môn đã cho các ngươi mở đầu xong, các ngươi cũng phải bắt chút nhanh. Đừng chờ đến ta nhi tử đều biết kêu thúc thúc, các ngươi còn không có tìm được cái tức phụ nhi. Một hồi nói chêm chọc cười, gây nên giữa sân một mảnh vui cười, bầu không khí lập tức đẩy tới đỉnh điểm. Ngay sau đó, một đôi người mới bưng chén rượu từng cái mở rượu. Khi đi đến Triệu Hằng cùng Tô Manh một bàn này, Hàn Xuân Minh ánh mắt có chút phức tạp nhìn mắt Tô Manh Triệu Hằng, Tô Manh, còn có Dương Hoa Kiện. Cũng chúc các ngươi sớm ngày tìm được một nửa khác, kết hôn sớm một chút sinh con. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng yên tâm đi, ca môn nếu muốn tìm, vậy còn không đơn giản. Bên cạnh còn nhiều, còn có rất đẹp đẽ đại mỹ nữ. Ngồi ở Triệu Hằng bên cạnh Tô Manh, nghe được Triệu Hằng nói như vậy, còn tưởng rằng Triệu Hằng nói chính là nàng, trong lòng nhịn không được một hồi mừng rỡ, quay đầu hàm tình mạch mạch mắt nhìn Triệu Hằng nhưng thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới, cái này lại để cho Tô Manh có chút xúi quẩy. Thấy cảnh này Hàn Xuân Minh, nhẫn không lại bưng chén rượu lên Triệu Hằng, ta lần này có thể thuận lợi như vậy cùng Thái Hiểu Lệ kết hôn, thật đúng là may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi lúc kết hôn, ca môn nhất định cho ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Triệu Hằng cũng cười đáp lại vậy ta thế nhưng là nhớ kỹ. Liên tiếp uống vài chén rượu, Hàn Xuân Minh đã có chút say, không biết là bởi vì bỏ lỡ Tô Manh, hay là cái khác cái gì. Tô Manh tâm tình cũng là chập trùng không chắc, mặc dù nàng bây giờ thích Triệu Hằng, nhưng Hàn Xuân Minh cái này lốp xe dự phòng đống nhiên kết hôn, cái này khiến Tô Manh có chút cảm giác khó chịu. Nay liền giống như là một đứa bé, liền xem như chính mình ném đi không cần đồ chơi, nhìn thấy hài tử khác nhặt, nàng cũng là trong lòng khó chịu, thậm chí muốn đi sẽ trở về. Đương nhiên, nhìn lại một chút bên cạnh đang ngồi Triệu Hằng, Tô Manh lại bình thường trở lại, ngược lại còn có tốt hơn trở lại mình, nghĩ tới đây, Tô Manh thản nhiên giơ ly rượu lên Xuân Minh, Thái Hiểu Lệ, chúc phúc các ngươi, chúc các ngươi trăm năm dễ hợp, sớm sinh quý tử. Hàn Xuân Minh thần sắc biến hóa một chút, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười cảm tạ, cũng chúc ngươi sớm ngày cùng ngưỡng mộ trong lòng người có đôi có cặp. Nói đi, uống một hơi cạn sạch. Thái Hiểu Lệ cũng giơ ly rượu lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ít nhiều có chút người thắng kiêu ngạo Tô Manh, cảm ơn ngươi. Phía trước một mực nghe Xuân nói rõ, ở trong viện cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là Triệu Hằng, còn có ngươi. Đa tạ các ngươi đối với chúng ta nhà Xuân Minh trợ giúp. Cảm tạ. Hai nữ nhân liếc nhau, riêng phần mình bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong không khí tựa hồ có mùi thuốc súng lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ Hàn Xuân Minh cùng Thái Hiểu Lệ bưng chén rượu rời đi, đi tới tiếp theo bàn thời điểm, Tô Manh lại bưng chén rượu lên, hướng về phía Triệu Hằng nói, Triệu Hằng, hôm nay có nhiều như vậy đồng học tới, hai chúng ta xem như Xuân Minh lớn nhỏ, có phải hay không hẳn là thay hắn tận tình địa chủ hữu nghị, đem các bạn học bồi hảo. Triệu Hằng cũng không có khách khí, giơ ly rượu lên, Tô Manh nói rất đúng, hôm nay Xuân rõ là không có khả năng chiếu cố đến, các ngươi cũng không thể khách khí. Tới, đại gia cùng nâng chén. Tô Manh lúc này nâng chén, còn mời Triệu Hằng cùng một chỗ, ít nhiều có chút tại trước mặt các bạn học, mịt mờ cho thấy nàng và Triệu Hằng quan hệ ý tứ. Đang ngồi đều là nhân tình, đương nhiên nhìn ra điều này. Nhất là có chút ưa thích Tô Manh Dương Hoa Kiện, vốn là cho là Hàn Xuân Minh cùng Thái Hiểu Lệ kết hôn, mình có thể có cơ hội đổi tới Tô Manh, nhưng nhìn đến một màn này, liền biết Hàn Xuân Minh vì cái gì từ bỏ Tô Manh, nhân ra Tô Manh rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn. Lập tức, Dương Hoa Kiện cũng là giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một hồi tiệc rượu, lòng của mỗi người thái khác nhau, ai cũng không có nói rõ, nhưng người thông minh nhưng lại cũng là lòng dạ biết rõ. Tiệc rượu tan đi, trong viện các bạn hàng xóm đều bận rộn thu dọn đồ đạc. Hôm nay trong viện bày đầy bàn ghế, cũng là từ tất cả nhà các nhà mà tới, bao quát nồi chén bầu buồn cái gì, cũng là chấp vá đi ra ngoài. Cũng may mắn đã sớm làm xong tiêu ký, tất cả nhà các nhà dựa theo tiêu ký phân biệt lãnh về chính nhà mình đồ vật, nhân tiện còn có lao Hàn ra chuẩn bị kẹo mừng. Đương nhiên, một chút không dùng hết rau trộn, thức ăn chín, cũng đều riêng phần mình phân một chút. Bận rộn đến trưa, mấy cái quan hệ tốt bạn học cũ, buổi tối lại cùng nhau bày một bàn, náo đằng một hồi, mới đưa Hàn Xuân Minh cặp vợ chồng trở về tân phòng. Hôm nay Hàn Xuân Minh không uống ít, Hàn Mẫu còn tìm Triệu Hằng, cho nhi tử mở một chút tỉnh rượu thuốc, tránh khỏi làm trễ mãi buổi tối đại sự. Trong viện còn có một số trai trai tiểu tử, ăn cơm xong ngay tại tiền viện chỗ ngoặc chỗ miêu, chờ lấy nghe chân tưởng, chỉ có điều cuối cùng đều bị Hàn Mẫu đuổi đi. Lúc chiều, Tô Manh bởi vì có chút hơi say, liền sớm về nghỉ ngơi. Hôm nay Hàn Xuân Minh hôn lễ làm rất náo nhiệt, trong viện rất lâu không có làm qua loại này chuyện vui, tất cả nhà các nhà đều thật cao hứng. Đương nhiên, lão Trình gia bầu không khí liền không thế nào tốt. Trình gia phụ mẫu nghĩ tới nhà mình Trình Kiến Quân cùng Hàn Xuân Minh lớn bằng, bây giờ Hàn Xuân Minh đã kết hôn, con trai mình lại là mắc phải quái bệnh, bây giờ cũng trốn đi không muốn trở về tới. Vừa so sánh như vậy, người Trình gia tự nhiên cao hứng không nổi. Lao Tô nhà, Tô Mẫu mắt nhìn buồng trong ngủ ở trên giường nữ nhi, cũng là thở dài, trước đó còn tưởng rằng Manh Manh cùng Xuân Minh đứa bé kia sẽ làm quen, bây giờ Xuân Minh cũng kết hôn, Manh Manh cùng Triệu Hằng cái kia còn không có gì động tĩnh, cũng không biết có thể thành hay không. Kể từ Triệu Hằng biểu hiện càng ngày càng có tiên đồ, người Tô gia cũng bắt đầu ủng hộ nữ nhi cùng Triệu Hằng làm quen, nhưng Triệu Hằng nhưng vẫn không biểu thị. Kỳ thực, cái này cũng là Tô Manh gần nhất một mực khổ não vấn đề. Kể từ Triệu Hằng đổi tốt hơn bệnh viện sau đó, mỗi ngày đều đã khuya mới trở về, Tô Manh có thể cơ hội nhìn thấy hắn đều thiếu đi. Đương nhiên, Tô Manh cũng không biết, Triệu Hằng cũng không chỉ là vội vàng việc làm, còn đang bận pha cái khác muội tử. Chỉ là vì để cho Hàn Xuân Minh triệt để hết hy vọng, yên tâm kết hôn, Triệu Hằng vẫn không có bại lộ cam lộ, miễn cho phức tạp. Đến nỗi nói treo Tô Manh, Triệu Hằng cũng không có bất kỳ rõ ràng biểu thị, chưa bao giờ chủ động, liền một câu mập mờ lời nói đều không nói qua, thật đúng là không thể nói là. Đương nhiên, liền xem như treo thì thế nào. Trong kịch bản gốc Tô Manh, đều có thể treo Hàn Xuân Minh 33 năm, từ 75 năm, đến Olympic đều thành công. Chương 447, giáo dục giải trí sau khi kết hôn, Hàn Xuân Minh cũng thu tâm. So với trong kịch bản gốc, Hàn Xuân Minh xem như ít đi không ít khó khăn chắc trở, bây giờ còn tại nghĩa lợi thực phẩm nhà máy làm rất tốt. Đương nhiên, giỏi về chắc chắn cơ hội Hàn Xuân Minh, vẫn là nắm lấy cơ hội kiếm lời không thiếu thu nhập thêm. Đổi mới cũ xe đạp, chuyển trứng gà, giúp Triệu Hàng xử lý một chút ngân phiếu định mức, thu mua dược liệu, cộng lại kiếm so tiền lương nhiều. Nhưng Hàn Xuân Minh có thể kiếm lời càng có thể hoa, kiếm được tiền đều dùng tới thu mua đồ cổ. Chỉ là bây giờ kết hôn, Hàn Xuân Minh cũng thu liễm không thiếu, bắt đầu gom tiền, chuẩn bị mua hai gian phòng tử ở lão Hàn gia, năm cái hài tử, đại nhi tử cùng đại nữ nhi đã thành gia, rời ra ngoài. Còn lại ba đứa hài tử đều cùng Hàn Mẫu ở cùng một chỗ. Bây giờ Hàn Xuân Minh kết hôn, cái này cả một nhà sáu nhân khẩu, chen tại ba gian trong phòng, cũng có chút không tiện. Nhất là tứ hợp viện này phòng ở, còn không như thế nào cách đâm, cái này vợ chồng trẻ buổi tối nếu là bàn bạc sự tình, mẹ ruột cùng ca ca tỷ tỷ đều có thể nghe rõ ràng. Cho nên, Hàn Xuân Minh cũng là mặt dạn mày dày, lại tìm đến Triệu Hằng Hằng ca, ngươi liền giúp người giúp tới cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Lại mượn hai ta trăm, liền 200. Ngươi yên tâm, ta góp đủ tiền, lập tức trả ngươi. Triệu Hằng một mặt ghét bỏ, phía trước mượn ngươi tiền đều không trả ta đây, bây giờ lại tìm ta mượn, ngươi cho ta là mở ngân hàng. Hàn Xuân Minh lẩm bẩm một câu, còn không phải sao, ngươi cái kia long hổ đàn, so ngân hàng đều kiếm tiền. Triệu Hằng lông mày nhất chuyển, vừa cười vừa nói, nếu không thì dạng này, ngươi đem ngươi thu thập những cái kia bảo bối tốt, lấy ra để cho ta chọn hai cái, nếu là ta coi trọng, chẳng những trước ngươi mượn tiền không cần trả lại, ta cho ngươi thêm 200. Như thế nào? Chẳng ra sao cả, ngươi lại nhớ thương ta đồ vật. Đại gia cũng vậy. Nói đùa một hồi, Triệu Hằng hay là cho Hàn Xuân Minh lấy ra 200 khối, tiểu tử này lập tức tiên ân vạn tạ chạy. Thời đại này muốn mua phòng hay không dễ dàng. Phòng ở không cho phép mua bán, cũng là phía trên phân phối, thuộc về quốc gia tài sản. Nhưng nếu như song phương thương lượng xong, ký xong hiệp nghị, lại để cho nhai đạo bạn ra làm chứng minh, vẫn là có thể giao dịch. Đương nhiên, dạng này giao dịch cũng tồn tại nhất định thai hoang ẩm, hậu kỳ nguyên chủ phòng có thể sẽ gây sự, ở giữa lại là kéo không rõ môi kiệt cáo. Cho nên, Triệu Hằng biết rõ tứ hợp viện sẽ tăng giá trị, tạm thời cũng không định mua. Đợi đến tương lai chính sách bung ra, điều kiện thả lỏng, lại mua cũng không muộn. Hơn nữa, đợi đến tương lai bất động sản ngành nghề hưng khởi tới sau đó, rất nhiều người đều càng ưa thích ở nhà lầu, tứ hợp viện cũng sẽ bị vắng vẻ một đoạn thời gian. Dù sao tứ hợp viện này so sánh với nhà lầu, cư trú độ thoải mái thật sự không tốt lắm. Bây giờ lớn một chút tứ hợp viện trên cơ bản cũng là đại tạp viện, đi nhà vệ sinh còn muốn đi phía ngoài nhà vệ sinh công cộng. Cho dù là một chút tư nhân cỡ nhỏ tứ hợp viện, cũng đều là quen cũ hoàn cảnh sống. Chờ qua thêm mấy năm, một hồi động đất, rất nhiều tứ hợp viện đều biết lọt vào khác biệt trình độ tổn hại, sau đó phía trên phát ra tài liệu kiến trúc, rất nhiều trong tứ hợp viện chung các gia đình bắt đầu xây dựng giảm sốc đều, về sau lại bắt đầu tùy ý xây dựng thêm, triệt để phá hư tứ hợp viện sắp đặt kết cấu. Cho nên, bây giờ liền đem tiền tiêu ra ngoài, mua một chút sự không chắc chắn quá mạnh tứ hợp viện, thật đúng là không phải một cái quá tốt nguyên nhân. Cho dù tiếp qua mấy năm, tứ hợp viện giá cả cũng sẽ không chướng bao nhiêu. Giống như Hàn Xuân Minh, nếu là ra ngoài mua trong tứ hợp viện chung phòng ở, bình thường cũng chính là 200 khối tả hữu một gian, mua 2 gian phòng hẳn là đã đủ bọn hắn vợ chồng trẻ cư ngụ. Cùng so sánh, tại cái này còn không thể làm ăn nhân đại, vẫn là thu một chút đồ cổ, tương đối thích hợp. Ngược lại Triệu Hằng cái này cũng không lo cất giữ vấn đề, không chiếm địa phương. Đuổi đi Hàn Xuân Minh, Triệu Hằng cưới lên xe liền đi ra cửa, nửa đường bên trên mua bao chùm quả táo, bao chùm quýt, còn có một số táo đỏ cái gì, thẳng đến cam lộ trong nhà. Vừa tới cam lộ cửa nhà, nghe được xe đạp chung xe âm thanh cam lộ liền chạy đi ra, nhìn thấy là Triệu Hằng, tự nhiên là vui mừng nhướng mày Hằng ca, ngươi đã đến. Đúng lúc này, cam lộ sau lưng lại chạy đến nửa trẻ danh to sát Triệu đại ca, ngươi xem như tới, thì ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày, vừa nghe đến phía ngoài xe đạp âm thanh, liền chạy ra ngoài. Cái này đều mấy chuyến. Cam lộ có chút thẹn thùng mưa lạnh, ngươi lại nói mỏ, nhìn ta không đánh ngươi. Triệu Hằng từ xe đạp bên trên gỡ xuống mang tới đồ vật, cười đưa cho tiểu tử này mưa lạnh, còn không mau tiếp lấy. Còn có, về sau gọi tỷ phu, nói không chừng ngày nào tỷ phu cao hứng, xe đạp này sẽ là của ngươi. Thật sự, ngươi sau này sẽ là chị ruột ta phu. Mưa lạnh, tỷ phu, ngươi nhìn ta tỷ, ngươi cũng không quản một chút, ai, đừng đánh, tỷ phu, ta đi trước. Từ trong tay Triệu Hằng cầm một quả táo, mưa lạnh xoay người chạy. Cam lộ có chút xấu hổ, từ Triệu Hằng điện thoại tiếp nhận đồ vật Hằng ca. Không phải theo như ngươi nói sao, không cần mua nhiều đồ như vậy. Ta liền lựa thích mua cho ngươi, mùa thu tương đối khô ráo, ăn nhiều rau quả hảo. Hai người nói vào phòng, Cam Mụ Mụ đang bận lấy nấu cơm, nhìn thấy Triệu Hằng, tự nhiên là thật cao hứng, để cho Cam Lộ cho Triệu Hằng châm trà, nước rửa quả. Kể từ Cam Lộ tham gia công tác sau đó, mỗi tháng 20 khối tiền lương, lại thêm Cam Mụ Mụ thu vào, người một nhà sinh hoạt điều kiện tốt rất nhiều. Lại thêm Triệu Hằng thường xuyên hướng về cái này lấy đồ, đủ loại hoa quả, loại thịt, chưa bao giờ thiếu, người một nhà thời gian cũng là càng ngày càng tốt. Hôm nay vừa bận cuối tuần, Triệu Hằng tự nhiên là đến chỉ đạo Cam Lộ học tập. Xuống nông thôn 2-3 năm, Cam Lộ cũng không có đi học cho giỏi, nếu muốn ở 2 năm sau thi đại học kiểm tra ra một cái thành tích tốt, tự nhiên muốn sớm chuẩn bị. Cũng may thời gian còn rất phong phú, có thể làm tốt chuẩn bị chú đáo. Trong phòng bếp Cam Mụ Mụ vội vàng làm đồ ăn, trước bàn sách Triệu Hằng cùng Cam Lộ song song ngồi cùng một chỗ, rong chơi tại kiến thức Hải Dương. Có Triệu Hằng cái này đỉnh cấp danh sư phụ đạo, còn có toàn bộ ôn tập tư liệu, lại thêm hơn 2 năm chuẩn bị chú đáo, Cam Lộ tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Sớm tại nhân thế gian thời điểm, Triệu Hằng liền tham gia qua 77 năm thi đại học. Trong không gian có toàn bộ toán lý hóa tự học tùng thư, thậm chí thi đại học đề mục đều có danh trước. Chỉ có điều, Triệu Hằng cũng không muốn thông qua ăn gian thủ đoạn để cho Cam Lộ thi lên đại học. Ngược lại bây giờ còn có thời gian, thời đại này cũng không có quá nhiều giải trí thủ đoạn, dùng tâm học tập, đánh hảo cơ sở, đi tới đại học cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Hằng ca, cái này hình học không gian, cảm giác thật là phiền phức, ngươi lại cho ta giảng một lần a. Không có vấn đề, dạng này, ta làm cho ngươi cái mô hình, nhường ngươi thật tốt quan sát một chút. Bất quá đi, quy củ ngươi hiểu. Mau đi. Đủ chưa? Không đủ. Cái đề mục này tương đối phức tạp, muốn nhiều thân mấy lần. Thưởng phạt rõ ràng, giáo dục giải trí, Triệu lao sư tiểu khóa đường, luôn luôn đều rất nhân tính. Đã đang dạy học sinh, cũng là tại bồi dưỡng tức phụ nhi, hai không chậm trễ. Chương 448, hoàn thành hôm nay, Triệu Hằng vừa tới bệnh viện, liền nghe được mấy cái tiểu hộ sĩ ở nơi đó trò chuyện bắt quái. Vốn là Triệu Hằng cũng không để ý, nhưng một cái quen thuộc người tên, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Các người nghe nói không? Cái kia quy thuộc hai viện tần tiến, lại nháo ra chuyện tới. Nàng thật là có thể dày vò, đợi một chút lại có một đám nam sinh bởi vì hắn đánh nhau. Ai bảo nhân ra dáng dấp dễ nhìn đâu? Hồng nhan họa thủy thôi. Nghe nói bên trong còn có không ít đại viện tử đệ. Cái này nhiều hiếm có à? Bất quá lần này ta nghe nói là bởi vì cái kia Tần Thiến chân đứng hai thuyền, trực tiếp để cho hai bên mấy chục người đánh nhau. Nghe nói một bên dẫn đầu gọi Lê Tiểu Quân, dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai đi nữa, có thể có chúng ta mới tới bác sĩ Triệu soái. Thế thì không đến mức, bác sĩ Triệu quá đẹp rồi, chúng ta có thể không với cao nổi. Ai, đều đừng nói nữa, bác sĩ Triệu đi tới. Mau nhìn, bác sĩ Triệu hướng ta cười. Nói mỏ, rõ ràng là hướng ta cười. Mặc dù chỉ là nghe xong vài câu, Triệu Hằng đã đoán được đại khái. Xem ra Lê Tiểu Quân 3 năm lao ngục thai ương tới sổ. Kể từ Triệu Hằng bên này cùng Cam Lộ xác định quan hệ, Lê Tiểu Quân bên kia cũng là khác có niềm vui mới. Dáng dấp đẹp trai, còn như vậy khoa trường, chắc chắn sẽ có không ít nữ hài tử ưa thích. Lê Tiểu Quân tại điện ảnh nhà máy bảo vệ khoa làm bảo an, dưới tình cờ bị một cái đạo diễn nhìn trúng, muốn cho hắn đi biểu diễn một cái nước Mỹ thiếu tá. Lê Tiểu Quân đương nhiên rất tình nguyện, còn vì lần này đi bệnh viện chỉnh hình, chuẩn bị đem cái mũi đệm một cái, hảo phù hợp hơn nhân vật hình tượng. Lúc bệnh viện, vừa vặn quen biết y tá Tần Thiến. Cái này Tần Thiến, Lý Tiểu Nhiễm cũng không phải đèn đã cạn dầu, vừa cùng một cái đại viện tử đệ nói yêu nhau, một bên lại coi trọng Lê Tiểu Quân. Khi biết được Lê Tiểu Quân hạng chót cái mũi là muốn làm diễn viên, Tần Thiến nhìn chúng tiền đồ của hắn, lại không nỡ lúc đầu bạn trai, lại bắt đầu thời gian quản lý. Chân đứng hai thuyền, luôn có lật thuyền thời điểm. Khi Tần Thiến bạn trai lớn dìm biết có Lê Tiểu Quân nhân vật này, trực tiếp cho Lê Tiểu Quân hẹn đỡ. Hai bên mấy chục người đánh lộn, đánh song phương cũng là đầu rơi máu chảy. Dưới loại tình huống này, Lê Tiểu Quân tự nhiên muốn gặp phải tương ứng xử phạt, thậm chí còn liên lụy tiểu đệ của hắn cùng hắn cùng một chỗ, ngồi xổm 3 năm, đã mất đi làm lính cơ hội, lưu lại án cũ. Đến nỗi bị kia bắt cá hai tay Tần Thiến, hai đám người vừa mới bởi vì nàng đánh một trận, thậm chí ngồi xổm đại lao. Nàng bên này lập tức đem hai bên đều đạp, lại tìm một cái. Suy nghĩ một chút hai bên mười mấy người đều gây đi bảo, nữ nhân này lại có thể bình yên vô sự, yên tâm thoải mái lập tức tìm người, thậm chí nói chuyện với gã, liền biết nữ nhân này thủy sâu bao nhiêu. Nhớ lại một chút những thứ này, Triệu Hằng cũng không có xen vào nữa những chuyện hư hỏng này. Bây giờ Cam Lộ đã bị mình triệt để thu phục, tại Triệu Hằng dạy dỗ phía dưới, đã quên hết đi qua, Triệu Hằng cũng không rảnh để ý tới Lê Tiểu Quân nhân vật như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, năm mới gần tới. Hôm nay Triệu Hằng vừa trở lại trong nội viện, liền nghe được lão Hàn gia chuyển tới một hồi hoàn thành tiểu ngữ. Trong phòng Hàn Xuân Minh nghe đến động tĩnh bên ngoài, mở cửa phòng, gọi Triệu Hằng Hằng ca, tới ngồi một lát. Được rồi, chờ một chút. Triệu Hằng trở lại trong phòng, thả xuống đồ vật, mở ra lò than tử, đổi một khối than đá, ngồi trên tiểu cũ nấu nước ấm, lại tại nước trong bình thêm hai bát thủy, lúc này mới đóng cửa lại, đi Hàn Xuân Minh nhà. Thời đại này, mùa đông trong phòng sưởi ấm liền dựa vào cái này than đá lò lửa. Triệu Hằng còn cố ý dùng sắt lá làm một cái thoát khí miệng, miễn cho oxit carbon trúng độc. Đi vào Hàn Xuân Minh nhà, chỉ thấy người một nhà bọn họ đều tại, người người trên mặt đều mang nụ cười. Triệu Hằng cũng là có chút hiếu kỳ chuyện gì, cao hứng như vậy. Đừng nóng đội, để cho ta đoán một chút. Triệu Hằng nhìn bốn phía một cái, ánh mắt rơi vào Thái Hiểu Lệ trên người thời điểm, hơi dừng lại một chút, lúc này mới nhìn về phía Hàn Xuân Minh a, Xuân Minh, tiểu tử ngươi có thể nha, sang năm cũng có thể làm cha. Hàn Xuân Minh cũng là sững sờ có thể nha, thật không hổ là thần ý đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng đó là, tiểu tử ngươi cái này không thể mua chút rượu ngon thức ăn ngon, thật tốt chúc mừng một chút. Nhất thiết phải tích, đêm nay ngươi cũng đừng nấu cơm, tại nhà chúng ta một khối ăn. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thẩm Nhi, chúc mừng a. Hàn Mẫu cũng là cười đến mức vô cùng sán lạn cảm tạ, đúng, Triệu Hằng, ngươi nói đây có phải hay không là muốn mở sao thai đơn thuốc, cho Hiểu Lệ dưỡng một dưỡng. Triệu Hằng cẩn thận tra xét một hạ Thái Hiểu Lệ sắc mặt, lúc này mới lên tiếng nói không cần phải vậy, Xuân Minh cặp vợ chồng cũng là kiện kiện khang khang, không cần đến. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi mở thực đơn, chú ý bảo dưỡng một chút, bình thường việc làm cũng đừng quá mệt mỏi. Xuân Minh cái này cùng tức phụ nhi cùng một cái xưởng, nhưng phải nhiều chú ý một chút. Cái kia thật là cảm tạ ngài lặc. Triệu Hằng hôm nay cũng là thật cao hứng, vừa mới hệ thống cũng có động tĩnh, hai nhiệm vụ chính thức hoàn thành. Từ Hàn Xuân Minh nhà trở lại chính mình phòng, Triệu Hằng đơn giản rửa sạch rồi một lần, nằm ở trên giường, mở ra bảng hệ thống, xem xét nhắc nhở tin tức. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành Hàn Mẫu tâm nguyện, tinh thần lực cộng 5. Nhìn rõ chi nhãn đẳng cấp cộng 2. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành Hàn Xuân Yến tâm nguyện, tinh thần lực cộng 5. Nhìn rõ chi nhãn đẳng cấp cộng 2. Hai cái nhiệm vụ này đều rất đơn giản. Khen thưởng nội dung cũng đều một dạng, nhìn rõ chi nhãn từ 1 cấp lên tới 5 cấp. Cấp 5 nhìn rõ chi nhãn, mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần, lấy được tin tức cũng càng kỹ càng, ngược lại là ai phía trước hữu dụng nhiều. Phía trước Triệu Hằng còn buồn bực, cái này Hàn Xuân Minh đều kết hôn, lại còn chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó Hàn Xuân Minh còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Bây giờ có hài tử, Hàn Xuân Minh cũng coi như là triệt để buông xuống, chung quy là hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, bây giờ Hàn Xuân Minh vợ chồng trẻ đã dọn ra ngoài ở, tuy nói cũng thường xuyên trở về, nhưng cùng Tô Minh cơ hội gặp mặt cũng rất ít. Sắp trở thành phụ thân Hàn Xuân Minh, ngược lại là càng thêm thành thục chứng trạng, trước đó lúc nào cũng giấu giếm Thái Hiểu Lệ cùng trong nhà, vụ trộm kiếm tiền, vụ trộm thu đồ cổ. Thời gian còn dài, Thái Hiểu Lệ cũng phát hiện không đúng, cái này Hàn Xuân Minh mỗi cái tiền lương tháng không thiếu, còn có thu nhập thêm, vậy mà trở thành nguyệt quan tộc. Bây giờ Hàn Xuân Minh triệt để thẳng thắn, còn giữ cửa ải lao ra tử cùng Triệu Hằng kéo ra ngoài đánh nghiệm trợ, Thái Hiểu Lệ cũng hiểu, còn rất ủng hộ trợ phu. Đối với nhà mình con dâu quan tâm, Hàn Xuân Minh cũng là vạn phần xúc động. Cuối tuần này sáng sớm, Hàn Xuân Minh liền mang theo hai cái bà bối, đưa đến Triệu Hằng trong nhà. Hằng ca, mang cho ngươi hai cái bà bối, ngài cho ấp ấp mắt. Triệu Hằng cười ha ha tiểu tử ngươi, còn có đem bảo bối ra bên ngoài cầm thời điểm. Ra đây phải hảo hảo xem. Hàn Xuân Minh giải khai bao khỏa, thận trọng lấy ra một cái ống đựng bút cùng một cái chén lớn. Triệu Hằng lần lượt cầm lên, cẩn thận quan sát một phen sau đó, mới mở miệng nói không tệ không tệ, một kiện rõ ràng Khang Hy ngũ thải vọng nguyệt thơ văn ống đựng bút, một kiện là Minh Vạn Lịch năm đấu màu hồ sen nguyên ương văn chén lớn. Cái này hai cái thế nhưng là chân bảo bối, ngươi đây là từ chỗ nào đãi tới? Vậy mà cam lòng lấy ra cho ta xem. Hàn Xuân Minh cười hắc hắc, nơi nào đãi tới, ngài cũng đừng hỏi. Ngươi nhìn hai cái này bà bối, phải đáng giá không ít tiền a. Bây giờ Hiểu Lệ mang thai, ta này liền muốn cho nàng tốt nhất. Hai thứ này bà bối, triệt tiêu trước đây nợ nần, ngài phải lại cho ta chi cái 3500. Như thế nào? Chẳng ra sao cả, tiểu tử ngươi thật là đủ lòng tham. Thiếu tiền của ta còn có hơn 300 không trả đâu, cho ngươi thêm 3500, hai thứ đồ này, liền lên ngàn khối. cái này đều là chân chính đồ tốt, xem ở huynh đệ phân thượng, nếu không thì dạng này, hài tử sinh ra, ta để cho hắn nhận ngươi làm chăn nuôi. Đi ngươi nha, được rồi, xem ở hài tử đều phân thượng, 500 khối lấy đi, hai thứ đồ này lưu lại. Hàn Xuân Minh có chút lưu luyến không rời mắt nhìn hai dạng đồ vật hàng ca, đồ vật chuyển cho ngươi, ngươi nhưng phải bảo tồn tốt, tuyệt đối đừng chuyển phát nhanh. Chờ lúc nào đó ta nghĩ bọn hắn, còn có thể lại đến tìm ngài mượn đi xem một chút. Xéo đi nhanh lên. Chương 449, chuẩn bị kết hôn. Hàn Xuân Minh sau khi đi, Triệu Hằng cầm lấy hai dạng đồ vật, thật tốt thưởng thức một phen, sau đó nhớ tới mới thăng cấp kỹ năng, nhìn rõ chi nhãn, liền bắt đầu thử một chút. Rõ ràng Khang Hy ngũ thải vọng nguyệt thơ văn ống được bút, thai chất kín áo, khí hình hợp quy tắc, họa sĩ tinh diệu, ngũ thải lộng lẫy, lại lấy kinh điển văn nhân dùng khí hiện ra có điển hình Trung Quốc văn nhân phong cốt rừng trúc thất hiền đồ, bảo tồn hoàn hảo. 40 năm định giá, 350 vạn âm 400 vạn nhân dân tệ. Sau đó vạn lịch năm đấu màu huyền ương trẻ lớn, đồng dạng định giá 400 vạn trở lên. Hai thứ này đồ cổ, tạo hình đều tương đương tinh mỹ, lấy ra thưởng thức cũng rất tốt. Hiếm thấy có thể từ trong tay Hàn Xuân Minh nhận được thứ đồ tốt này, xem ra tiểu tử này là thật sự thương lão bà, cũng không uổng công Thái Hiểu Lệ đối với hắn mối tình thắm thiết. Có liên quan Hàn Xuân Minh nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Hằng cũng không định lại giấu giếm, cũng nên đem tự chọn tương lai tức phụ nhi sớm một chút lấy về nhà. Cái này giữa mùa đông, mỗi ngày về đến nhà vẫn rất nhàm chán, bên cạnh không có phục vụ người, còn muốn tự mình rửa áo nấu cơm, thời gian dài, liền hoài niệm có người phục vụ thời gian. Nghĩ đến liền làm. Triệu Hằng luôn luôn là cái lực chấp hành rất mạnh người. Đến nỗi Cam gia bên kia, Cam Lộ đã là tình căn thâm trùng, Cam mụ mụ đối với hắn cũng là 120 cái hài lòng, em vợ cũng sớm đã bị làm xong. Lại thêm Triệu Hằng bây giờ càng ngày càng lưu tú, Cam mụ mụ đã sớm ngóng nhìn nữ nhi sớm một chút gả tới, nàng cũng tốt sớm một chút an tâm. Cho nên, khi Triệu Hằng đưa ra muốn mau chóng cùng Cam Lộ lúc kết hôn, Cam mụ mụ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cũng đồng ý tốt, tiểu Triệu à, A Di liền đợi đến cái ngày này. Hiện tại các ngươi vợ chồng trẻ việc làm cũng ổn định, cảm tình cũng là càng ngày càng tốt. Mấy tháng nay, A Di đối với ngươi cũng có trọn vẹn hiểu rõ. Đem lộ một chút giao cho ngươi, A Di là 100 cái yên tâm. A Di cũng không cần cầu cái gì, chỉ cần ngươi đối với chúng ta lộ một chút hảo, so cái gì đều hảo. Trong nhà ngươi không có trưởng bối, A Di liền giúp ngươi đem còn chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị. Vừa vặn, trước ngươi lấy tới bông phiếu cùng bộ phiếu, A Di đều giữ lại, hai ngày này liền chuẩn bị cho ngươi mới chăn. Vậy được, đều giao cho ngài. Biết rốt cuộc phải gả cho Triệu Hằng, Cam Lộ cũng là cao hứng không thôi, cả người vui vẻ, lúc làm việc không ít bị các đồng nghiệp nói giỡn. Bên này cùng Cam gia thương lượng xong sau đó, Triệu Hằng trở về lại tứ hợp viện, cùng Hàn Mẫu nói một lần, để cho nàng hỗ trợ thu xếp một chút. Hàn Mẫu nghe nói Triệu Hằng đột nhiên muốn kết hôn, vẫn là thật ngoài ý liệu, nhưng biết được đối tượng kết hôn lại là không phải Tô Manh, Hàn Mẫu liền càng thêm ngoài ý muốn Triệu Hằng, ngươi không phải là cùng hậu viện Tô Manh quan hệ thật gần sao? Như thế nào đột nhiên nô ra một bạn gái? Ngươi nói cái này Cam Lộ, là cái nào cô nương? Lúc nào nhận biết? Như thế nào cho tới bây giờ không nghe ngươi đề cập qua? Triệu Hằng cười cười thầm, ngươi thoáng một cái hỏi nhiều vấn đề như vậy, để cho ta trả lời thế nào? Nói như vậy, Tô Manh ta chẳng qua là khi nàng là một cái hàng xóm, đồng học, nhiều lắm là chính là một cái muội tử. Cho tới bây giờ không có ý khác. Đến nỗi cái này Cam Lộ, cũng là nhận biết có gần nửa năm. Khi đầu mùa Xuân Minh cùng Thái Hiểu Lệ còn không có xác định, ta liền quen biết. Chẳng qua là lúc đó còn không có xác định có thể đi hay không đến cùng một chỗ, cho nên cũng không mang về cho các ngươi nhìn một chút. Không phải sao, thời gian chung đụng lâu, ta đã cảm thấy cô nương này tốt hơn, muốn cùng nàng sống hết đời. Lại thêm bây giờ Xuân Minh đều nhanh làm cha, ta cũng không thể rớt lại phía sau, không phải. Thầm. Ta trong nhà này cũng không có gì trưởng bối, trong viện cũng liền cùng ngài thân nhất, ngài nhưng phải hỗ trợ xếp đặt điểm. Hàn Mẫu cũng cười cái kia thành, chỉ cần là thẩm có thể giúp một tay, tuyệt không chối từ. Quay đầu ta liền để Xuân Minh, Xuân Yến bọn hắn đều trở về xem có thể cho ngươi hỗ trợ cái gì. Thương lượng một hồi, chờ Triệu Hằng đi sau đó, Hàn Mẫu thở dài ai, tiểu ngũ tử đây có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Xem ra hắn cùng cái kia Tô Manh vẫn là không có duyên phận a, bất quá như vậy cũng tốt, vẫn là hiểu lệ chỗ này tức phụ nhi càng hài lòng. Triệu Hằng cái này cô nhi bắt đầu, muốn lúc kết hôn, rất nhiều chuyện đều phải tự thân đi làm. Tuy nói bây giờ để sướng hết thể giản lược, nhưng nên có quy củ vẫn là phải có. Nên chuẩn bị đồ vật, Triệu Hằng cũng không định thiếu đi. Triệu Hằng đi trước làm theo yêu cầu một bộ nhà mới cố, còn cố ý định chế một cái bền chắc dùng bền giường lớn. Sau đó, đủ loại kết hôn phải dùng đến đồ vật, cũng là đầy đủ mọi thứ. Tam chuyển một bang, một dạng không thiếu, xe đạp cùng đồng hồ, radio đều có, lại mua cái mới tinh phi nhân bài máy may, liền đầy đủ. Triệu Hằng bên này bắt đầu đội vàng lúc kết hôn, có một số việc tự nhiên cũng không dối gạt được. Khi biết được Triệu Hằng muốn cưới chính là một cái hoàn toàn xa lạ cô nương, mà không phải Tô Manh thì hậu, Hàn Xuân Minh ít nhiều có chút hối hận, thất lạc. Có thể nghĩ lại nghĩ đến Thái Hiểu Lệ cùng nàng trong bụng hải tử, Hàn Xuân Minh lại bình thường trở lại, hắn cũng không khả năng làm ra bỏ rơi vợ con, một lần nữa truy cầu Tô Manh loại chuyện đó. Được biết tin tức Tô Manh, lại là có loại cảm giác trời sập. Hưu Tâm đi tìm Triệu Hằng chất vấn một phen, vì cái gì không chấp nhận nàng, mà đi tiếp nhận một cái khác nữ hài nhi. Có thể nghĩ đến Triệu Hằng cũng chưa từng có bất kỳ bày tỏ gì, chính nàng cũng bất quá là mong muốn đất vương, lại đoán được hay. Chỉ là vừa nghĩ tới Triệu Hằng gương mặt kia, còn có cái kia không có gì sánh kịp khí chất, uyên bác tri thức, hài hước ăn nói, Tô Manh liền có loại cảm giác đau lòng, vì cái gì không phải ta? Rõ ràng là ta tới trước. Tô gia phụ mẫu cùng nãi nãi, nhìn xem Tô Manh tự giam mình ở trong phòng, cả ngày không ra khỏi cửa, cũng là có chút đau lòng với bất đắc dĩ. Thậm chí, Tô phụ Tô mẫu đều có chút hối hận, nếu là ngay từ đầu không còn phản đối Tô Manh cùng Triệu Hằng quan hệ qua lại, có phải là bọn hắn hay không hai liền có thể thành. Hậu viện thương tâm khổ sở, cùng tiền viện cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vật này đặt ở cái này, đúng đúng đúng, dịch chuyển về phía trước một chuyện. Cái bàn này có thể đặt ở vị trí gần cửa sổ, hướng về phải một điểm. Cái này tủ quần áo để ở chỗ này. Lộ một chút, ngươi đi xem, có phải hay không phù hợp. Cam Lộ còn là lần đầu tiên tới Triệu Hằng trong nhà, liền muốn bố trí tân phòng, trong lòng cũng là tương đối kích động. Hằng ca, ta đều nghe lời ngươi. Cũng đừng, ngươi cũng để điểm ý kiến. Cái này sau này sẽ là chúng ta cùng nhà. Ngươi xem một chút, vị trí này muốn hay không bày ra một cái chậu hoa. Ngươi thích gì hoa? À, chỉ cần là Hằng ca yêu thích, ta đều ưa thích. Nhìn xem càng ngày càng nghe lời Cam Lộ, Triệu Hằng thật là có chút hối hận, có phải hay không dạy dỗ hơi quá đầu. Đang bận rộn lấy, Hàn Mẫu đi tới Triệu Hằng, đây là mới định tố đồ gia dụng đến. Đúng vậy a, Thẩm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tức phụ ta. Cam Lộ, đây là Lý Thẩm, ta đã nói với ngươi, Xuân Minh mẹ hắn. Bình thường đối với ta rất chiếu cố. Cam Lộ cũng là rất lễ phép chào hỏi. Hàn Mẫu trên dưới quan sát một cái thật xinh đẹp, giống như trong bức họa người, khó trách Triệu Hằng một mực không đem ngươi lanh về tới. Người xinh đẹp như vậy, là đến cất giấu. Chương 450, lại gặp tân hôn kết hôn cưới vợ loại chuyện này, Triệu Hằng kinh nghiệm cũng là càng ngày càng phong phú. Cùng Hàn Xuân Minh hôn lễ quá trình không sai biệt lắm, một dạng hết thể giản lược. Chỉ có điều, Triệu Hằng hôn lễ, tới khách mời càng nhiều, cũng không thiếu lãnh đạo. Nửa năm này, Triệu Hằng tích lũy nhân mạch đã tương đối lớn, trong đó tất cả lớn nhỏ lãnh đạo càng là vừa nắm một bó to. Cũng có phía trước cộng đồng bệnh viện đồng sự lãnh đạo, cũng có bệnh viện đồng y đồng sự lãnh đạo, còn có bạn học trước kia, bằng hữu. Không ít hơn đại lãnh đạo, mặc dù cũng không có tự mình tới, nhưng cũng phái cảnh vệ viên đưa tới hạ lễ. Nhỏ hẹp trong ngõ hẻm, xe dịp một chiếc tiếp một chiếc tới lại đi, đưa tới hạ lễ cũng là đủ loại. Có một ít lãnh đạo nghe nói Triệu Hằng ưa thích đồ cổ đồ chơi văn hóa, còn cố ý đưa tới một chút, cơ bản đều là đồ thật. Triệu Hằng cùng Cam gia hai bên cũng không có quá nhiều thân thích, tất cả đều là hàng xóm cùng đồng sự, nhưng tụ tập cùng một chỗ cũng là vô cùng náo nhiệt. Thời đại này, đại gia sinh hoạt điều kiện đều tương đối gian khổ, bình thường hiếm thấy có thể mở một lần ăn mặn. Gặp phải loại này hỷ sự này, chỉ cần là có chút quan hệ, đều biết theo cái tiền quà, tới đến một chút náo nhiệt. Hơn nữa, Triệu Hằng bây giờ trở thành bệnh viện lớn bác sĩ, tài nghệ y thuật lại cao, tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn tạo mối quan hệ, cái này theo lễ cũng sẽ không quá thấp. Triệu Hằng cũng là khá hào phóng, cố ý mời tới mấy cái đầu bếp, cũng là có truyền thừa, trình độ cao, trên bàn cơm món ăn cũng là gà vịt thịt cá đều đủ, trọng lượng đủ, mùi ngon, đạt đến đại tiểu lâu tiêu chuẩn, giành được tất cả quý khách nhất trí khen ngợi. Đợi đến Triệu Hằng mang theo tức phụ nhi mời rượu thời điểm, lại là một phen đặc biệt cảnh tượng. Hàn Xuân Minh tiểu tử này còn tốt, lôi kéo Triệu Hằng uống nhiều hai chén, liền bỏ qua Triệu Hằng. Chờ đến Tô Manh bên cạnh thời điểm, Tô Manh ra vẻ trấn định đứng lên Triệu Hằng, "Chúc mừng ngươi, tân nương thật xinh đẹp." Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy mỉm cười cảm tạ. Uống rượu trong chén, Tô Manh lại cho tự mình ngã một ly, nâng chén kính hướng Cam Lộ tân nương, "Triệu Hằng thế nhưng là chúng ta những bạn học này bên trong xuất sắc nhất, ngươi có thể gả cho hắn, không biết có bao nhiêu cô nương tan nát cõi lòng. Hôm nay, ngươi nhưng phải uống một chén." Cam Lộ gặp Tô Manh thần thái có chút không đúng, cũng hiểu rồi mấy phần, hào sảng bưng chén rượu lên, "Cảm ơn ngươi chúc phúc, ta có thể gả cho Hằng ca, đích thật là phúc phần của ta. Về sau ta chắc chắn gấp bội chân quý, thật tốt phục dịch Hằng ca." Người chung quanh lập tức gây rối hảo. Nhìn xem giữa sân náo nhiệt chẳng cảnh, Tô Manh chỉ cảm thấy một hồi cô độc, giống như đây hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ, chỉ là người khác khoái hoạt. Tự mình bưng chén rượu lên uống mấy chén, Tô Manh sắc mặt rất nhanh trở nên đỏ bừng. Tô gia mãi mãi liền đội vàng tiến lên khuyên can Manh Manh, "Đừng uống, ta trở về đi." "Mãi mãi, không có chuyện gì, ta cao hứng, uống nhiều hai chén." Lại nói, "Một cái bàn này rượu ngon thức ăn ngon, nhưng phải ăn nhiều một chút." Lúc này Tô Manh cũng không lo được dáng vẻ, hơi say rượu phía dưới, trạng thái rất kém cỏi. Tô Nãi Nãi vội vàng để cho Hàn Xuân Yến hỗ trợ, cùng nàng cùng một chỗ đỡ lấy Tô Manh trở về hậu viện. Nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ kết thúc, các bạn hàng xóm hỗ trợ thu thập tàn cuộc, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã nổi lên bông tuyết, bên trong nhà lô hỏa đốt đỏ bừng, tuyệt không cảm thấy rét lạnh. Ban ngày uống một chút rượu có chút mệt mỏi Cam Lộ, chung quy là khôi phục tinh thần. Hôm nay Cam Lộ, một thân đỏ chót áo, mái tóc thật cao co lại, hóa đậm trang, gương mặt xinh đẹp là trong trắng lộ hồng, hai con ngươi là chậm rãi thâm tình, dưới ánh đèn người còn yêu kiều hơn hoa, trong thần thái là xấu hổ mang e sợ. Sau một phen rửa sạch Triệu Hằng, hơi vận khởi cựu dương chân khí, để cho chính mình cả người đều trở nên ấm áp một chút, lúc này mới cười hướng đi cô dâu của mình. Mang theo một phần e ngại, chín phần chờ mong, Cam Lộ cúi đầu Hằng ca, có thể hay không đem đèn quan một chút? Không thể, ta phải thật tốt thưởng thức một chút xinh đẹp tức phụ nhi. Tại cái này tuyết bay trong đêm đông, một hồi không có khói súng chiến tranh lặng yên khai hỏa. Ngay từ đầu, song phương giao chiến còn rất khắc chế. Căn cứ sống chung hòa bình nguyên tắc, triển khai một hồi hữu hảo đàm phán. Nhưng trên bàn đàm phán như thế nào có thể nói ra chân chính hòa bình? Có một số việc chỉ có chân ướt chân ráo đánh một trận, quang minh song phương sức chiến đấu mới có khả năng tiếp tục ngồi xuống đàm phán. Sau một phen môi hở răng lạnh, đánh võ mồm kịch liệt biện luận sau đó, cường thế một phương trước tiên khởi xướng tiến công. Tả hữu hai đường đại quân hết thể thế như trẻ tre, công thành nổ trại, vượt qua hai tòa không cách nào một tay nắm giữ cao thấp, lao thẳng tới yếu hại địch nhân. Tuyết hoa phiêu phiêu, gió bấp tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông. Một kéo hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người ấy phiêu hương. Đêm khuya, gió bấp ố yết, không nhà để về mèo hoang, trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Có nhà có người đau mèo con, trốn ở trong chăn ấm áp thoải mái lật ra cái mặt. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng từ trong ôn nhu hương tỉnh lại, lấy ra chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, cho mình tân hôn tiểu tức phụ hâm lên tư bộ canh gà, lại xào hai cái đồ ăn, chuẩn bị kỹ càng bánh bao chay. Lại qua một hồi lâu, Cam Lộ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn lên trước mắt hoàn cảnh mới, nhớ tới đêm qua cuốn quýt si mê, lại là một hồi đỏ mặt. Dậy ăn cơm, ta tiểu mèo lười. Nhìn thấy trượng phu ôn nhu khuôn mặt tươi cười, Cam Lộ chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cưới sau thời gian, tự nhiên là cầm sắc hòa minh. Cam Lộ mặc dù xuống nông thôn chờ đợi 2-3 năm, nhưng làn da lại giữ rất tốt, chỉ có thể nói là thiên sinh lệ chất. Nửa năm gần đây tới, cũng chưa từng có thiếu khuyết qua dinh dưỡng, vóc người này cũng là nở nang hoàn mỹ, xúc cảm rất tốt. Ba ngày lại mặt thời điểm, Cam Mụ Mụ nhìn vẻ mặt hạnh phúc nữ nhi, cũng là triệt để yên tâm. Gặp Triệu Hằng buổi tiếp mưa lành ở đó chơi, Cam Mụ Mụ lôi kéo nữ nhi tiến vào buồng trong lộ một chút. Triệu Hằng đối với ngươi tốt à? Mẹ, Hằng ca đối với ta rất tốt. Cái kia mẹ ta an tâm, ngươi cái này gả đi sau đó, muốn kết thúc làm con dâu trách nhiệm, giặt quần áo nấu cơm, trải giường chiếu xếp chăn. Triệu Hằng hắn ưu tú như vậy, bình thường tại bệnh viện lớn việc làm, chắc chắn tiếp xúc đến rất nhiều xinh đẹp. Ta nghe nói trong bệnh viện y tá liền có thật nhiều rất đẹp. Về sau ngươi cần phải đem trượng phu phục dịch tốt, để cho hắn không thể rời bỏ ngươi, chỉ có thể ỷ lại ngươi. Ngươi bộ dáng này mẹ là không lo lắng, nhưng cái này cần thiết ôn nhu, cũng phải học được. Cam Lộ nghe mẫu thân truyền thụ kinh nghiệm, nghĩ đến mình tại nhà biểu hiện, cũng ý thức được tự thân không đủ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn càng thêm dụng tâm mới được. Ba ngày lại mặt sau đó, đảo mắt chính là năm mới. Niên đại này năm mới, mặc dù vật tư còn rất thiếu thốn, cũng không có TV internet, không có rất nhiều phương thức giải trí, nhưng đó là thật sự náo nhiệt, khoái hoạt. Cam Lộ gần nhất trù nghệ tiến bộ rất nhanh, cũng có thể độc lập hoàn thành đủ loại món ăn ngày Tết chuẩn bị. Cá rán nổ đậu hũ nổ viên thuốc, trứng màn đầu, trứng bánh bao, làm sủi cảo, thịt hầm hầm sương sườn, mặc dù chỉ có hai cái người, nhưng còn có một cái không thiếu. Mua được giấy đỏ cắt mở, Triệu Hằng tự mình biết, viết câu đôi xuân, viết chữ phúc. Cam Lộ còn khéo tay học được một chút cắt giấy, dán tại trên cửa sổ, cũng là vui mừng. Ăn phong phú cơm tất nhiên, lại đến nửa cân 8 khối tiền một bình bao đài, bên cạnh còn có một cái thân thiết tiểu tức phụ nhi, cuộc sống gia đình tạm ổn như vậy, mới là sinh hoạt. Chương 451, 77 năm trong nháy mắt, thời gian hơn một năm đi qua, thời gian đã tới 77 năm. Hơn một năm nay cũng xảy ra rất nhiều chuyện, có để cho người ta bi thương, có thiên tai người vô tình hữu tình, có sơn hà cùng buồn, có đông đi xuân đến. Triệu Hằng cũng là có rất nhiều cảm khái, mặc dù hắn bây giờ có một thân viễn siêu thường nhân bản lĩnh, nhưng tại trước mặt thiên tai nhân họa, hắn vẫn như cũ rất nhỏ bé chỉ có thể bảo toàn tự thân cùng người bên cạnh. Cũng may hết thể đều đi qua, hết thể cũng đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Hơn một năm nay tới, bên cạnh cũng xảy ra không ít chuyện. Hàn Xuân Minh cùng Thái Hiểu Lệ cặp vợ chồng sinh một nhi tử, Hàn gia nhị ca nhị tỷ lần lượt thành ra, mang ra tứ hợp viện. Hàn Xuân Minh cặp vợ chồng lại rời trở về, có Hàn Mâu giúp bọn hắn trông nom hài tử, cặp vợ chồng yên tâm đi làm. Triệu Hằng cùng Cam Lộ ngược lại là không có gấp muốn hài tử, dù sao cái này qua một đoạn liền muốn lên đại học, muốn hài tử cũng không tiện. Trong 2 năm qua, Triệu Hằng một mực trải qua rất bình tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ công việc thường ngày cùng tu luyện, đều tại yên tâm hưởng thụ sinh hoạt, cảm ngộ trong nhân thế này hỉ nhạc. Hậu viện Tô Manh vẫn là đơn thân, 2 năm này nàng cũng đã gặp không ít nam sĩ. Phụ mẫu cũng cho nàng giới thiệu qua không trẻ mang thân đối tượng, nhưng nàng đều coi thường. Mỗi lần gặp phải cái khác nam sĩ, Tô Manh kiểu gì cũng sẽ đem bọn hắn lấy ra cùng Triệu Hằng so sánh, tiếp đó liền phát hiện những cái được gọi là ưu tú nam sĩ, cùng Triệu Hằng so ra đơn giản không đáng một đồng, thậm chí còn không sánh được Hàn Xuân Minh. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Tô Manh làm sao có thể tiếp nhận. Nàng đã sớm thề, nhất định phải tìm cái cùng Triệu Hằng một dạng ưu tú nam sĩ kết hôn, không thể bị khuất chính mình, chỉ là nàng lại chỉ có thể nhìn xem Triệu Hằng trở nên càng ngày càng ưu tú, để cho nàng chậm rãi theo không kịp. 77 năm chính nguyện, một hồi hội chiêu sinh bàn bạc, mở ra khôi phục cao khảo mở màn. Trong thành Yến Kinh, rất nhiều khíu giác bén nhạy người cũng bắt đầu làm chuẩn bị, thông chi trong nhà điều kiện phù hợp thân hữu, sớm ôn tập. Trong lúc nhất thời, đủ loại có liên quan ôn tập sách đều bán đứt hàng, một bộ toán lý hóa tự học tùng thư trở thành vô số người tranh đoạt bà bối. 10 nguyệt 20 mức hảo, các đại truyền thông chính thức công bố khôi phục cao khảo tin tức, cả nước sôi trào. Tại tiệm sách mua không được sách các học sinh, nhao nhao chạy đến trạm ve chai đi lái sách. Một chút thành phố lớn người, càng là nâng nhà xếp hàng đi mua sách, mua đến sau đó gửi bưu điện cho ở xa địa khu xa xôi thân hữu. Cũng có người trực tiếp mượn tới sách vở, viết tay sách giáo khoa. Một vị nào đó ở nông thôn nhập đội biết đến, đau khổ cầu khẩn người khác muốn mượn sách nhìn qua, nhân ra mở ra trang sách để cho hắn nhìn một câu nói, sách cùng lao bà tha thứ không cho bên ngoài mượn. Mà liên tại loại tình huống này, Triệu Hằng lại là tại đóng cửa đọc sách, cho mình cô vợ nhỏ làm sau cùng phụ đạo. Triệu Hằng nhà trên bàn sách, chọn vẹn 17 bản toán lý hóa tự học tùng thư, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra ở trên bàn, mỗi một quyển sách đều bị lật nhìn vô số lần, trang sách có chút cuốn, có chút nhăn, nhưng đều bảo tồn rất hoàn chỉnh. Phía trên còn viết đầy đủ loại bút ký. Không tệ không tệ, lần này dùng thời gian lại giảm mất 10 phút, đã cơ bản đạt tiêu chuẩn. Chính xác tỷ lệ cũng không tệ, thanh bác không thành vấn đề. Đó là, cũng không nhìn một chút đây là ai dạy học sinh. Hằng ca, mưa nhỏ bên kia, nếu không thì ngươi lại đi phụ đạo phụ đạo. Hắn nhưng là nghe ngươi nhất người anh dễ này. Vậy được, cuối tuần ta đi xem một chút. Ngươi gần nhất cũng không thể buông lỏng, tuy nói là có niềm tin tuyệt đối, nhưng vẫn là phải chăm chỉ luyện tập, bảo trì loại này làm bài xúc cảm, hiệu suất. Đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, lại thêm năm nay để mục đơn giản trình độ, Thanh Bắc đã là vật trong bàn tay. Sau cùng đoạn thời gian này, Triệu Hằng đối với Cam Lộ triển khai thường xuyên kỳ thi thử, thi đại học đề mục cũng bị hắn chia rẽ, xen lẫn tại những này mô phỏng đề hoặc bình thường luyện tập đề bên trong. Thậm chí liền cái kia tiện nghi em vợ làm mô phỏng đề bên trong, cũng có một phần nhỏ thi đại học cùng loại hình đề mục, chỉ là thay đổi bộ phận đề hình cùng nội dung. Gần nhất, hậu viện Tô Manh cũng tại ôn tập chuẩn bị kiểm tra, việc làm đều xin nghỉ, một lòng muốn một tiếng hot lên làm kinh người, thi một cái đại học tốt, chứng minh một chút chính mình, để cho Triệu Hằng nhìn nàng một cái Tô Manh có nhiều ưu tú. Hàn Xuân Minh cùng Thái Hiểu Lệ ngược lại là không có quyết định này, hai người cũng là tốt nghiệp sơ trung, thành tích cũng không phải quá tốt, Hàn Xuân Minh ngoại trừ lịch sử cùng ngữ văn, khác cũng là rối tinh rối mù. Đối với loại chuyện này, cũng là muốn nhìn cá nhân lựa chọn. Đến cuối tuần, Triệu Hằng mang theo Cam Lộ trở lại Đông Hẻm, nhìn thấy Thành Thành thật thật ở nhà ôn tập em vợ, Triệu Hằng cũng là rất vui mừng, không có uổng phí chính mình đối với hắn một phen giáo dục. Hai năm trước, tiểu tử này còn tại cùng một đám nhai lưu tử sen lẫn trong cùng một chỗ, cả ngày trộm nhân ra xe đạp linh đàng, cùng người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau. Về sau Triệu Hằng đem tiểu tử này sửa chữa một trận, lại đem hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu đều đánh một trận, để cho hắn trung thực nghe lời. Vốn là Triệu Hằng còn dự định thật tốt giáo dục một chút, không nghĩ tới tiểu tử này nhìn Triệu Hằng có thể đánh như vậy, vậy mà cam tâm tình nguyện nghe Triệu Hằng lời nói, chỉ cầu Triệu Hằng có thể dạy hắn mấy tay. Triệu Hằng trong lúc rảnh rỗi, một bên dạy hắn một chút kỹ xảo cách đấu, một bên dạy hắn đạo lý là người, ngược lại có chút giống tại Tầm Tần Ký thế giới dạy bảo Triệu Bản. Đi qua hai năm này bồi dưỡng, tiểu tử này tinh khí thần đều xảy ra thay đổi rất lớn, cũng học xong rất làm thêm người đạo lý, bây giờ càng là thành thành thật thật ở nhà học tập, cũng đích xác là rất không dễ dàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mẹ vợ cái kia một mặt nụ cười vui mừng, liền biết tiểu tử này bây giờ đáng tin cậy nhiều. Triệu Hằng, lộ một chút, các ngươi đã tới, mưa nhỏ đang nói muốn đi tìm các ngươi thì sao, nói là có vấn đề muốn thỉnh giáo. Vừa vặn, các ngươi dạy một chút hắn, ta đi làm cho các ngươi cơm. Lộ một chút, ngươi qua đây giúp ta một tay. Tốt, mẹ, ta cái này liền đến. Trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Hằng cùng em vợ Mưa Lành, Mưa Lành lập tức đụng lên tới tỷ phu, ta gần nhất thế nhưng là biểu hiện rất tốt, ngươi chừng nào thì dạy ta điểm mới bản sự. Ta nghĩ một người đánh 10 người. Triệu Hằng tại sao hót hắn vỗ một cái liền ngươi. Lần này thi đại học, nếu có thể thi một cái đại học tốt, ta liền dạy ngươi chân chính cao thâm công phu, hình ý quyền. Nếu là thi không khá, về sau đừng nghĩ lại từ ta cái này học được một điểm công phu thật. Ta chưa ngươi cam đoan, hướng tỷ ta mẹ ta cam đoan, nhất định thật tốt ôn tập, tranh thủ thi một cái trường tốt. Đi, nói nhiều không bằng làm hơn, thật tốt ôn tập, mau nói có những địa phương nào không rõ. Tỷ phu cho ngươi thêm nói một chút. Cái này hóa học đề, còn có chút không hiểu nhiều. Trong phòng bếp, Cam Mụ Mụ nhìn xem phía ngoài hai người, cũng là lộ ra nụ cười lộ một chút. Mẹ đời này cao hứng nhất chuyện, chính là ngươi có thể gả cho Triệu Hằng. Ngươi nhìn, nhà chúng ta bây giờ càng ngày càng tốt, các ngươi bây giờ còn muốn kiểm tra đại học, mưa nhỏ cũng là càng ngày càng hiểu chuyện. Vẫn là Triệu Hằng có bản lĩnh, đã sớm liệu đến sẽ khôi phục thi đại học, để các ngươi hai tỷ đệ sớm ôn tập. Trước đó ta còn thúc giục các ngươi, sớm một chút muốn một cái hài tử. Bây giờ ta cũng không nóng nảy, chờ các ngươi thi lên đại học, cũng không muộn. Cam Lộ cũng là cười rực rỡ mẹ, ngươi nói đây có phải hay không là rất thần kỳ. Ta luôn cảm thấy giống nằm mơ giữa ban ngày, Hằng ca hắn đối với ta quá tốt rồi. Ta đều cảm thấy chính mình có chút không xứng với hắn. Chờ thi lên đại học, ta nhất định cố gắng gấp bội, trở thành hắn hiền nội trợ. Đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất, hay là muốn bắt lại hắn tâm. Chương 452, lại học đại học 77 năm cuối tháng 11, đình chỉ hơn 10 năm thi đại học, lại bắt đầu lại từ đầu. Cả nước các nơi hơn 500 vạn thí sinh, lục tục hướng đi trường thi. Đây là Tân Hoa Nông lịch sử thượng duy nhất một lần mùa đông thi đại học, hơn 500 vạn thí sinh, từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi, trải rộng đại giang Nam Bắc, vượt ngang mỗi ngành nghề, tranh qua cầu đồng mục. Bởi vì các nơi tự động đầu đề, thời gian kiểm tra cũng không giống nhau. Tiến kinh thi đại học từ 12 nguyệt 10 hào bắt đầu, kéo dài 2 ngày. Hai ngày này, tiến kinh thời tiết giá rét dị thường, nhưng lại ngăn không được ngàn vạn học sinh thay đổi vận mệnh cảm xúc mạnh mẽ. Triệu Hằng đối với cái này ngược lại là rất bình thường, mặc dù khoảng cách lần trước thi đại học đã cách nhau mấy trăm năm, nhưng bây giờ thi đại học đối với Triệu Hằng mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng, mỗi chẳng khảo thí không đến 1/4 thời gian, Triệu Hằng đã làm xong đề mục, an tĩnh dưỡng thần. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ trường thi Cam Lộ, cũng phát hiện thi đề mục cũng là quen mắt như vậy, cơ bản đều là bình thường luyện tập đề mục. Cam Lộ kém chút cũng hoài nghi trượng phu nhà mình có phải hay không biết trước, bất quá nghĩ đến nhà mình Hằng ca cái kia bên bác học thức, nàng lại cảm thấy khả năng này chỉ là trùng hợp. Nhưng theo khảo thí một hồi tiếp một trận tiến hành, Cam Lộ đều kém chút kinh ngạc lên tiếng, bất quá nàng vẫn là bất động thanh sắc làm xong đề mục, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, thậm chí còn cố ý kéo chậm làm bài tốc độ, cũng không có sớm nộp bài thi. Mưa Lành cũng là phá lệ cao hứng, bởi vì hắn phát hiện một bộ phận đề mục hắn đều làm qua tương tự, còn lại đề mục cũng cơ bản đều sẽ, không làm được chỉ ở số ít. Rất nhanh, hai ngày khảo thí kết thúc, Cam Lộ hai tỷ đệ cũng là đã tính trước. Khảo thí vừa kết thúc, Cam Lộ về đến nhà, đóng cửa kỹ càng, liền không kịp chờ đợi hỏi trong lòng nghi vấn Hằng ca, như thế nào ta cảm giác lần này cao khảo đề mục giống như đều làm qua. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi Hằng ca cùng giáo viên ra để tâm hữu linh tê. Đừng có đoán mò, đem chuyện này tiêu ở trong bụng. Ta biết nằm nhẹ, sẽ không nói một chữ. Sớm biết ta liền đem ta đã làm bài thi cho Mưa Lành cũng làm một chút. Đúng, những cái kia bài thi đâu? Đốt đi. Cam Lộ lập tức yên lòng, vô bộ ngực của mình đốt đi hảo, đốt đi hảo. Vậy ta đi mua một ít rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta chúc mừng một chút. Muốn hay không đi Đông Hẻm, cùng Mưa Lành cùng một chỗ chúc mừng. Không cần, vẫn là chờ thư thông báo chúng tuyển xuống, chúng ta một nhà cùng một chỗ chúc mừng. Vậy được, ta nghe lời ngươi. Ta đi mua thức ăn trước. Thi đại học xong liền dám chúc mừng, đoán chừng cũng chỉ có Triệu Hằng vợ chồng trẻ. buổi tối ăn uống no đủ, giữa mùa đông lại không quá thích hợp ra ngoài, chỉ có trong nhà làm một chút vận động, hoạt động gân cốt một chút. Kể từ gả cho Triệu Hằng, Cam Lộ ăn xong sử dụng tốt, lại có tình yêu thoải mái, bảo dưỡng cũng là càng ngày càng tốt, cả người càng ngày càng thủy linh. Hơn nữa, vì bảo trì dáng người, mỗi sáng sớm cùng buổi tối đều phải bảo trì đầy đủ lượng vận động. Bây giờ Cam Lộ đã sớm không phải trước đây cái kia mới từ gia dự quan trở về thổ cô nương, càng ngày càng vũ mị, có nữ nhân vị, cũng là càng ngày càng hiền lành, biết chuyện, giặt quần áo nấu cơm, trải giường chiếu chăn ấm, có thể hồng tụ thêm hương, cũng có thể nhu tình an ủi. Bản thân cũng rất vóc người ngạo nhân, tại Triệu Hằng bồi dưỡng, điều lý phía dưới, cũng là càng thêm linh lung tinh tế. Cái này giữa mùa đông, thích hợp nhất vận động cũng chính là chống đẩy cùng gập bụng, đương nhiên, Triệu Hằng còn có thể giữ người. 1978 đầu năm, các đại trường cao đẳng thư thông báo trúng tuyển lần lượt phía dưới phát đến học sinh trong tay. Nhờ vào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiến kinh học sinh thu đến thư thông báo trúng tuyển đều phải so với địa phương khác sớm rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Hằng lấy tiếp cận mát điểm thành tích tốt, bị Yến Đại trúng tuyển. Cam Lộ cũng là đồng dạng lấy ưu dị thành tích, tiến nhập Yến Đại học tập. Liền Cam Lộ đệ đệ mưa lành, cũng thi vào Yên Kinh Đại học sư phạm. Hầu Biện Tô Manh cũng là cùng trong kịch bản gốc một dạng, thi vào Yên Kinh Đại học sư phạm. Thư thông báo xuống một ngày này, Triệu Hằng bọn hắn chỗ cái này tứ hợp viện đều sôi trào, một cái nho nhỏ tứ hợp viện xuất hiện ba cái sinh viên, còn có hai cái là Yến Đại, đây chính là tương đương mạnh động chuyện. Càng để cho người kinh ngạc, hai cái này đến đại vẫn là cặp vợ chồng. Không thiếu ký giả tòa soạn đều phải tới phỏng vấn, bị Triệu Hằng cự tuyệt, trực tiếp trốn ở căn nhà, cùng em vợ bọn hắn cùng một chỗ ăn mừng. Triệu Hằng, mẹ phải cảm ơn ngươi, ngươi chẳng những đem chúng ta nhà Lộ một chút chăm sóc hảo như vậy, còn để cho hai chị em bọn hắn đều thi đậu đại học, quang tông diệu tổ. Mẹ cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Mẹ, nhìn ngươi nói, cũng là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy. Lại nói, Mưa Lành có tiền đồ, chúng ta cũng càng thêm yên tâm. Mưa Lành cũng giơ ly rượu lên tỷ phu, gì cũng không nói, ta kính ngươi, đều tại trong rượu. Về sau, tỷ phu để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây. Cam Lộ cũng là cao hứng uống nhiều mấy chén. Cùng lúc đó, Tô Manh trong nhà. Vốn là, Tô Manh thi lên đại học, người một nhà đều rất cao hứng, đang muốn thật tốt cho Tô Manh ăn mừng một trận. Nhưng làm Tô Manh nhìn thấy Triệu Hằng cặp vợ chồng đều thi đậu Yến Đại, mà chính nàng chỉ là sư lớn, trong nháy mắt tâm lý liền không thăng bằng, luôn cảm giác chính mình lại bại bởi Triệu Hằng cái kia tiểu tức phụ, làm tiệc ăn mừng đều không tâm tình. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, không hề nghi ngờ, Triệu Hằng cặp vợ chồng trở thành đường phố phụ cận tấm gương, tiêu chuẩn nhà khác hải tử. Khóa này thi đại học, cả nước 570 vạn thí sinh, trúng tuyển nhân số 27.8 vạn, có thể xương sử thượng thấp nhất tỷ lệ, có thể bị tuyển ra tới, tuyệt đối cũng là người tiêm nhi. Hơn nữa, khóa này thí sinh học tập nhiệt tình cũng là tăng bậc nhất. Thi đại học ngừng hơn 10 năm, vô số học sinh xuống đến nông thôn, đã mất đi học tập tiến bộ cơ hội, không có thay đổi vận mệnh phương pháp. Thật vất vả có lần này cá chép hóa rồng cơ hội, tự nhiên sẽ gấp bội chân quý học tập thời gian. Mặc dù trước kia cũng có đề cử đến trường, nhưng những học sinh kia cũng là phía dưới đề cử, tầng tầng xét duyệt, còn có rất nhiều có đường lui. Học sinh cơ sở cùng tố chất cũng là vàng trao lẫn lộn, cùng giới thứ nhất cao khảo học sinh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đầu mùa xuân thời tiết, cả nước các nơi thí sinh nhao nhao lên đường, mang theo toàn bộ thôn nhân hy vọng, hoặc cả gia tộc chờ đợi, bước lên đi xa đoàn tàu, lao tới trong giấc mộng thác ngả. Triệu Hằng cùng Cam Lộ cũng là song song xuất phát, chạy về phía Yến Đại. Lần này, Triệu Hằng lựa chọn là hệ triết học, Cam Lộ học chính là kinh tế. Sở dĩ lựa chọn triết học, cũng là Triệu Hằng muốn nhờ vào đó tiến vào đối với võ học xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Hoa Hạ nho đạo, tăng thêm hàng ngoại nhập Phật học, phương Tây triết học đều thuộc về triết học phạm chủ. Giống như trước đây Lý Tiểu Long lựa chọn triết học, tìm tòi nghiên cứu người vì cái gì sống sót, võ thuật mục đích cuối cùng là cái gì mới thật sự là thắng lợi các loại. Triệu Hằng mặc dù dựa vào trước đây hệ thống đưa tặng nho đạo Phật kiến thức căn bản, học tập đủ loại võ học cũng có thể nhẹ nhõm nhập môn. Nhưng đối với triết học tầng sâu suy xét là vô bờ bến. Vô luận là luyện võ tu tiên, vẫn là ma pháp huyền huyễn, đến tối cao tầng thứ, chính là đối với đạo truy cầu. Triết học là vấn tâm, là thấy mình, mỗi ngày địa gặp chúng sinh, đồng dạng là đối đạo truy cầu. Chương 453, Triệu lão sư Triệu Hằng cùng Cam Lộ vừa vào đại học, cũng không lâu lắm liền bị người định giá Yến Đại thần tiên quyến lữ. Triệu Hằng là phong lưu phong khoáng, tao nhã nho nhã, học rộng tài cao, Cam Lộ là thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại, chăm chỉ hiếu học, tiến bộ phi tốc. Cái này vợ chồng trẻ lập tức đều thành riêng phần mình chuyên nghiệp công nhân. Hơn nữa, hai người lúc ăn cơm ngồi cùng một chỗ, chính là Yến Đại nhà ăn tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến. Vô số muốn truy cầu Triệu Hằng nữ sinh, cùng muốn truy cầu Cam Lộ nam sinh, chỉ cần thấy được hai người bọn hắn cùng một chỗ, đều biết theo lùi bước. Đương nhiên, Triệu Hằng biểu hiện vẫn là rất hiền hòa, không thiếu tiền, làm người hào phóng Triệu Hằng, tại các bạn học ở giữa cũng rất có nhân duyên. Có thể tại Yến Đại học triết học, tương lai có không ít cũng là làm quan viên, khi quản lý, hoặc làm học thuật nghiên cứu, cũng là các ngành các nghề đỉnh tiêm nhân tài. Giống như nhân thế gian bên trong Chu Bình Nghĩa, chính là học tập triết học. Triệu Hằng đây cũng là sớm tích lũy nhân mạch. Có thâm hậu triết học cơ sở, kinh tế học kiến thức Triệu Hằng, rất nhanh trở thành các bạn học ở giữa người nổi bật. Nhất là đối với tương lai tình thế phát triển, kinh tế biến hóa, Triệu Hằng luôn là có nhạy bén nhất phán đoán, còn có đủ để cho người tin phục phán đoán suy luận lý do. Không thiếu trường học giáo sư đều thích đem Triệu Hằng gọi đi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề. Đến nội y học một khối này, Triệu Hằng bây giờ trình độ cũng có thể đi trung y học viện cho giáo tụ làm lão sư, đương nhiên không cần thiết lại đi làm học sinh. Thậm chí, theo Triệu Hằng càng ngày càng nổi danh, thường xuyên tham dự Yến Kinh Trung Y giao lưu hội, đã trở thành y học Trung Quốc vòng tròn bên trong tân tú. Bây giờ Triệu Hằng cũng mới 25 tuổi, chính là chiều khí phồn thịnh niên kỷ, tại không yêu nghiệt như vậy phạm vi bên trong, thỏa thích bày ra tài hoa của mình, cũng coi như là âm thầm ảnh hưởng tới không ít người, vì liên quan chuyên nghiệp nghề nghiệp tiến bộ, làm ra một chút không đáng kể công hiến. Đương nhiên, cho dù là lên đại học trong lúc đó, Triệu Hằng tại bệnh viện việc làm cũng không có hoàn toàn ngừng. Mặc dù không thể mỗi ngày tại bệnh viện trông coi, nhưng cần thiết đến khám bệnh tại nhà, xem mạch cũng là mỗi tuần đều có. Liên tại đây dạng không ngừng học tập trong thực tiễn, Triệu Hằng thời gian cũng là tương đối phong phú. Cùng lúc đó, một cơn gió xuân cũng thổi lần Thần Châu đại địa. 78 cuối năm, Huy Tiết Kiệm tiểu cương thôn bắt đầu có không giống nhau biến hóa. 1979 năm, đó là một cái mùa xuân, Đông Nam duyên hải vẽ một vòng tròn, thần thoại giống như mà quật khởi san sát thành, như kỳ tích mà tụ lại san sát kim sơn. 1980 năm, một bài nổi tiếng đời sau câu thơ, kéo ra những năm 80 mở màn, đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Những năm 80, không thể thiếu thơ ca, thi nhân khiếu giác lúc nào cũng bén nhạy, có thể bắt được thời đại mạch đập, phát ra thời đại hò hét. Đây là một cái tràn ngập biến đổi thời đại, đây là một cái từ mê mang hướng đi hy vọng thời đại. Chính như cái kêu bài thơ bên trong miêu tả. Ta là nghèo khó. Ta là bi ai. Ta là người đời đời kiếp kiếp. Đau đớn hy vọng A là bay trên trời trong tay áo. Trăm ngàn năm qua không rơi xuống đất đóa hoa. Ta là người mới toanh hy vọng. Mới từ thần thoại trong mạng nhện tránh thoát. Ta là người tuyết bị phía dưới cổ liên trồn mầm. Ta là người mang theo nước mắt lún đồng tiền. Ta là mới soát da trắng như tuyết hàng bắt đầu. Là hưởng đỏ lê minh. Đang phun mỏng. Thân ở cái niên đại này. Triệu Hằng mới chính thức minh bạch bài thơ này hàm nghĩa, minh bạch người thế hệ này gánh vác trách nhiệm cùng hy vọng. Cho nên, Triệu Hằng cũng muốn làm chút cái gì, một chút luận điểm mới mẹ độc đáo luật văn, một chút to gan thật thật giả giả khoa học phỏng đoán, lại hoặc là đem trong truyền thống y phát dương quang đại. 4 năm đại học, Triệu Hằng dùng tốc độ cực nhanh xây xong bản to lớn bắt toàn bộ chương trình học, hơn nữa còn lấy được cực kỳ ưu dị thành tích, để cho tất cả đạo sư cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể cảm thán thời đại tạo anh tài. Có một chút các lãnh đạo đều chiếu cố, tăng thêm tất cả khoa đạo sư giáo thụ cố hết sức đề cử, Triệu Hằng sớm lấy được nên có chứng chỉ. Hơn nữa ở lại trường dạy học. 82 năm mùa hè, Yến Đại đẹp trai nhất học trường thành công tấn cấp, trở thành Yến Đại đẹp trai nhất giảng sư. Mà Triệu Hằng ở lại trường dạy học, thậm chí một trận kéo cao triết học hệ ghi danh nhân số, nhất là Yến Kinh nữ sinh, ghi danh triết học hệ nhân số càng là nhiều hơn không ít. Lúc Triệu Hằng bị Yến Đại bổ nhiệm làm hệ triết học giảng sư, Trung Y Dược Đại học cũng ném ra cành ô liu, mời Triệu Hằng kiêm nhiệm giảng sư. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, thương lượng qua sau, mỗi tuần chỉ đi dạy hai đại tiết khóa. Cùng lúc đó, Cam Lộ cũng biểu hiện rất xuất sắc, đồng dạng tiếp tục ở lại trường học nghiên. Mưa lành nhưng là tham gia việc làm. Đến nỗi Tô Manh, vẫn là cùng nguyên lai một dạng, tiến vào bộ giáo dục việc làm. Tại toàn bộ 77 giới thí sinh thi vào trường cao đẳng bên trong, Triệu Hằng nhất định là một cái không cách nào siêu việt truyền thuyết, thậm chí liền xem như lui về phía sau mấy chục năm, cũng là chân chính học thần cấp tồn tại. 82 năm mùa hè, sớm nhất một nhóm bắt được thời đại gió xuân người, đã bắt đầu giàu có. Ở niên đại này, xe cá nhân vẫn là chân chính xa xỉ phẩm, nhưng tốn 5-3 ngàn, mua một chiếc nhập khẩu mô tô, vẫn có không ít người nguyện ý. Hàn Xuân Minh chính là cái này nhóm đầu tiên mua xe gắn máy người. Lúc này điên kinh, chỉ cần có tiền, xe gắn máy tùy tiện mua, làm biển số cũng không hạn chế, hoàn toàn không giống hậu thế tại trong tiên quân vạn mã xếp hàng quay số mua xe cảnh tượng. Bây giờ, cưới một chiếc nhập khẩu ma tô bị hậu thế mở chiếc Porsche còn cao điệu, đổi lái sau nhóm đầu tiên đua xe đảng cũng sinh ra tại thời kỳ này. Bất quá, phong quang phía dưới cũng tồn tại rất nhiều nguy cơ. Vốn là bánh bao sắt, tiên kinh đối với xe gắn máy một cái khác xưng hô, đối với người điều khiển bảo hộ còn kém, lại thêm lúc này người cưới ngựa an toàn ý thức cũng không có gì đặc biệt, tạo thành rất nhiều thương vong sự cố. Đến mức yên kinh trên mặt đường lưu hành một câu nói, muốn sẽ nhanh chết, liền cưới một cước đạp. Đương nhiên, câu nói này cũng là có căn cứ. Căn cứ vào về sau 85 năm Yến Kinh văn báo đưa tin, Yến Kinh trung quanh cái nào đó thôn sớm nhất mua sắm xe gắn máy 30 vạn nguyên nhà, đến 85 năm đã không có còn lại mấy cái, còn lại cơ bản đều là chết bởi tai nạn giao thông. Lúc này Yến Kinh lưu hành nhất vẫn là Linh Mục cùng Yamaha, còn có một số Đông Âu nhãn hiệu, bởi vì ngoại hình không đủ xinh đẹp, không có thắng ngày nhãn hiệu được hoan nên. Lúc này có thể cưỡi lên xe gắn máy Hàn Xuân Minh, quả nhiên là phong quang vô hạn. Triệu Hằng ngược lại là không có ra cái kia danh tiếng, cũng qua lâu rồi làm náo động nhân kỷ. Ngược lại là Hàn Xuân Minh tiểu tử này, bây giờ cũng coi như là nhìn nữ song toàn, làm ăn làm việc cũng đều xem như thành thục chứng trạng, nhưng trong tính cách còn bảo lưu lấy người tuổi trẻ thích nổi tiếng. Ú, Xuân Minh, đây là lại không cần đi làm. Triệu lao sư hôm nay cũng nhàn rỗi. Ta đây là tiễn đưa sư phụ ta đi bệnh viện làm kiểm tra, lão nhân ra hai ngày này không thoải mái, tuổi tác cao, ta phải chiếu cố. Vậy được, ngươi mau đi đi. Hàn Xuân Minh cưỡi lên mô tô, đang chuẩn bị đi, đột nhiên dừng lại hàng ca, ngươi đây không phải là thần y sao? Ta thế nhưng là nghe nói, hiện tại cái này thi đấu hoa đã tiết tuổi. Ở cấp trên vòng tròn bên trong thế nhưng là tương đối nổi danh. Nếu không thì tiệc tối ngài cho ta sư phụ nhìn một chút. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt cũng được, người trước tiên dẫn hắn đi bệnh viện a, ta lúc này còn có chút việc, tiệc tối nhân huynh nhóm trở về bảo ta một tiếng. Quan lão gia tử nhà liền tại phụ cận, cách không xa, mấy bước lộ sự tỉnh. Chương 454, 82 năm mùa hè tại đại học làm lão sư, hơn nữa thân kiêm mấy trước, Triệu Hằng việc làm ngược lại buông lòng không thiếu. Thứ 2 đến thứ 6, thay phiên đến hai học giáo giảng bài, hoặc đi bệnh viện xem mạch, có khi ra một cái xem bệnh, không, có chuyện gì tự mình chi phối. 4 năm con đường đại học, Triệu Hằng cũng quen biết rất nhiều có ý tứ người, có tiềm lực đồng học, bên cạnh cũng tụ tập một nhóm nhân tài ưu tú. Cái này một số người cũng là bị Triệu Hằng nhân cách mị lực thêm học thức hấp dẫn, để cho Triệu Hằng thủ hạ có người có thể dùng được. Có ở kiếp trước tọa trấn phía sau màn kinh nghiệm, Triệu Hằng xuất tiền cho phương hướng, để cho mấy cái tương đối tin được đồng học đi phương Nam đầu tư, làm một chút sinh ý, hoàn thành bốn liếng sơ bộ tích lũy. Đương nhiên, trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ đạo lý, Triệu Hằng vẫn là hiểu. Tại Hàn Xuân Minh bên kia, còn có em vợ mưa lành bên kia, Triệu Hằng đều có một chút đầu tư. Liên Hàn Xuân Minh cùng Lý Thành Đào làm cái kia trà tôi lầu, Triệu Hằng đều có một chút cổ phần. Đương nhiên, Triệu Hằng chân chính có thể kiếm nhiều tiền rất nhiều đồ vật, đều không có chân chính lấy ra. Dù vậy, Triệu Hằng trong tay vốn lưu động cũng là tương đương khả quan. Sống thời gian dài như vậy, kiếm tiền đối với Triệu Hằng tới nói có thể nói là thoải mái nhất chuyện, hắn cũng không muốn cả ngày vội vàng sức đầu mẹ chán, đi vì tiền tài buôn ba mệt nhọc. Chỉ là tọa trấn chỉ huy một chút, chỗ kiếm được tài phú như vậy đủ rồi. Trừ cái đó ra, Triệu Hằng cũng tại trong thành Yến Kinh tìm kiếm một chút quyền tài sản rõ ràng, khu vực tốt đẹp, bảo tồn hoàn hảo tứ hợp viện, âm thầm ký xong hiệp nghị, giải quyết khắp mọi mặt thủ tục, ra mua. Bây giờ tứ hợp viện vẫn là theo ở giữa bán, chọn vẹn tứ hợp viện, đếm xem tổng cộng có bao nhiêu gian phòng, một gian phòng dựa theo 200 đến 300 giá cả bán đi. Một bộ lạng tiến tứ hợp viện, ước chừng rộng 7 trượng, 10 trượng sâu, ba đang bốn thai thêm tả hữu sương phòng, còn có mặt phía nam đổ tòa phòng, có mười mấy gian phòng, tính được 4-5 ngàn đến 1 vạn không đợi. Liền xem như khu vực rất tốt, phòng ốc bảo tồn hoàn hảo, cũng không đến 1 vạn khối. Thời đại này, đại gia tiền lương cũng còn không cao, lại thêm rất nhiều tứ hợp viện quyền tài sản đều không rõ xác thực, có rất nhiều cũng là đại tạp viện, thật đúng là không người nào dám mua. Triệu Hằng lặng lẽ vào tay 2 bộ lạng tiến tứ hợp viện cùng 1 bộ tam tiến tứ hợp viện, còn có 3 bộ vừa vào tứ hợp viện, liền không tiếp tục mua hơn. Những thứ này có thể coi như đầu tư cất giữ, cũng có thể xem như tài sản chuyển cho đời sau. Nói lên đời sau, kể từ đọc xong bản khoa, Cam Mụ Mụ vẫn không muốn nữ nhi đi học tiếp tục, muốn cho nàng sớm một chút cho Triệu Hằng sinh một đứa con. Cam Lộ gần nhất biểu hiện cũng đích sắc rất nhiệt tình, mặc dù trên miệng không nói, nhưng hành động đã nói rõ hết thảy. Tính toán niên linh, Triệu Hằng năm nay vừa vặn 30 tuổi, mà Cam Lộ cũng 29 tuổi. Ở niên đại này, 30 tuổi còn chưa có kết hôn sinh con, tuyệt đối phải bị người nói xấu. Kết hôn một mực không muốn hài tử, nữ nhân cũng là sẽ bị người nói xấu. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không để ý những thứ này. Chỉ là cân nhắc về đến trong nhà người cảm thụ, Triệu Hằng cũng không có chậm lại nữa. Trước thế giới nữ nhân một đồng lớn, Triệu Hằng cũng không có muốn hài tử. Thế giới này, cũng coi như là đối với hài tử lại có cảm giác mới mẻ, cũng sẽ không bài xích như thế. Người đi, cuối cùng sẽ biến. Đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt rất không thú vị, ngẫu nhiên tới điểm không giống nhau cũng không tệ. Lúc chạm vào tối, Hàn Xuân Minh tới thỉnh Triệu Hằng, đi cho quan lão gia tử xem. Triệu Hằng cho quan lão gia tử kiểm tra một phen sau đó, cũng không có vấn đề quá lớn, chẳng qua là nhân thể tự nhiên già yếu thôi. Nói đến, quan lão gia tử cũng là thật có thể sống, lúc này đã là 74 tuổi, vẫn là có thể ăn, có thể uống, mỗi ngày đều muốn chỉnh điểm rượu đế, không uống ngủ không được. Bây giờ cũng mới 82 năm, Triệu Hằng thế nhưng là biết, vị này chính là sống đến thế kỷ mới, còn chơi một bộ chết giả, đem người thân luồng lịch xoay quanh. Trần bệnh sau đó, Triệu Hằng mở miệng phân phó lão gia tử vấn đề không lớn, chính là tuổi tác cao, một chút một cách tự nhiên mà bệnh. Liền lão gia tử thân thể này tình trạng, chỉ cần bảo dưỡng hảo, sống thêm 20 năm cũng không có vấn đề gì. Ta cho ngươi mở cái toa thuốc, ngươi quay đầu cho lão gia tử nắm chắc thuốc, dựa theo yêu cầu sắp phục. Lão gia tử không phải thích uống rượu sao? Ta cái này cho ngươi toàn bộ ngâm rượu đơn thuốc, về sau uống dưỡng sinh rượu, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Quan lão gia tử nghe xong còn có thể uống rượu, lập tức cao hứng tiểu tử ngươi có thể, tỉ thí y trong viện những cái kia lang băng mạnh hơn nhiều, ta tin tưởng ngươi. Xuân Minh, ngươi xem một chút, đây chính là nhân gia bác sĩ để cho ta uống rượu. Quay đầu nhanh, đem rượu thuốc pha cho ta bên trên. Ta cái này cựu môn đề đốc xưng hảo, trong tay không có nói rượu cũng không giống như lời nói. Hàn Xuân Minh cũng là cười theo đúng vậy, toàn bộ nghe chúng ta Triệu đại thần y Lý Triệu đại thần y cũng không phải là ít đại lãnh đạo cố vấn sức khỏe, đây nếu là phóng tới đi qua, tuyệt đối là ngự y trình độ. Bây giờ thế nhưng là tại viện y học làm lão sư. Quan lão gia tử cũng là vui vẻ vẫn là đồ nhi hiếu thuận, biết đem cái này ngự y mời đi theo. Đúng, ta nghe nói ngươi cũng cất chứa một chút bà bối, lúc nào lấy tới để cho lão đầu tử mở mắt một chút. Triệu Hằng cũng cười lão gia tử, nhìn ngươi nói, chỉ ta chút đồ vật kia, sao có thể cùng ngươi so nha. Ta thế nhưng là nghe Xuân nói rõ, ngài gia tử thế nhưng là cất chứa rất nhiều thứ. Đối với quan lão gia tử dạng này người, Triệu Hằng vẫn là duy trì kính già yêu trẻ truyền thống tốt đẹp, lễ phép đối đãi, không kiêu ngạo không tự ti. Đương nhiên, thật muốn bàn về niên linh, Triệu Hằng cũng không phải tại tôn lão, mà là tại yêu hấu. Ngày kế tiếp trạm vào tối, Hàn Xuân Minh hùng hùng hổ hổ chạy trở về, gặp Triệu Hằng mình tại nhà, lập tức đem Triệu Hằng kéo đến một bên hàng ca, giang hồ cứu cấp, mượn khoản tiền quay vòng một chút. Lần này muốn bao nhiêu? Hàn Xuân Minh rỗi ra ba ngón tay, gặp Triệu Hằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lại vội vàng rụt về lại một ngón tay 2 vạn, cho ta mượn 2 vạn là đủ rồi. Triệu Hằng một chút hồi ức, liền biết là chuyện gì xảy ra, 2 vạn ta có, cũng có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi phải nói với ta một chút, tại sao muốn mượn cái này 2 vạn khối tiền, nhà các ngươi Thái Hiểu Lệ có biết hay không? Hàn Xuân Minh sắc mặt một đắng tô manh, cha hắn sinh bệnh nhập viện rồi, động mạch tim tật bệnh, cần mổ, còn kém 3 vạn khối tiền. Loại chuyện này ta nào dám để cho Hiểu Lệ biết. Triệu Hằng gật đầu, hỏi tiếp đây là tô manh chủ động tìm ngươi mượn. Hàn Xuân Minh lắc đầu đây cũng không phải, hôm qua ta tiễn đưa sư phụ ta đi bệnh viện, vừa vặn đụng tới tô manh mang theo tô lão sư tại bệnh viện làm kiểm tra, ta liền hiếu kỳ đi lên hỏi một chút. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị chủ động cầm tiền đưa đi lên cửa. Ngươi không phải không biết tô manh là hạng người gì a? ngươi nếu là quá chủ động, nàng còn có thể cho là ngươi xem thường nàng. Hàn Xuân Minh cười khổ lắc đầu, ta đây đương nhiên biết, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, không phải sao? Hơn nữa, đại gia cùng là một cái viện hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhà ai còn không có cái thời điểm khó khăn. Triệu Hằng lắc đầu, trong lòng chính ngươi có đếm là được, chắc chắn hảo chừng mực. Ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi tiền, vừa bận trong nhà còn có tiền mặt. Hàn Xuân Minh lập tức vớt mông ngựa hàng ca, hàng ra, còn phải là ngài, cục khí. Tại cái này tứ hợp viện, ngoại trừ nhà mình tức phụ nhi Cam Lộ, cũng chỉ có Hàn Xuân Minh biết Triệu Hằng bộ phận lai lịch. Vạn nguyên nhà, đối với Triệu Hằng tới nói, đã sớm là lao hoàng lịch. Liên người bên gối Cam Lộ, cũng không biết Triệu Hằng rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu gia sản. Chương 455, thời đại biến thiên sinh hoạt giống một sợi dây. Cũng có cái kia không giải được mụn nhỏ nha. Sinh hoạt là một con đường, có thể nào không có mấp mô. Sinh hoạt là một chén rượu, đầy áp nhân sinh ngọt bùi cay đắng. Người người đều có chuyện phiền lòng, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lần này Tô Manh phụ thân một hồi bệnh nặng, cũng làm cho bọn hắn bao nhiêu nhận rõ điểm thực tế. Tô gia luôn luôn tự cho là thanh cao, cùng trong sân hàng xóm ít có lui tới, cùng đơn vị đồng sự cũng đều là quen biết hời hợt. Lại thêm cũng không có thân thích gì qua lại, duy nhất Tô Manh cứu cứu, còn xa tại Hưng Giang, chưa có trở về. Bây giờ gặp sự tình, người một nhà thậm chí ngay cả cái có thể nhờ giúp đỡ người cũng không có. Cuối cùng vẫn là Tô Manh nghĩ tới trong viện duy nhất giống như là kẻ có tiền Hàn Xuân Minh, dù sao Hàn Xuân Minh thế nhưng là cưới xe gắn máy. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Triệu Hằng cặp vợ chồng, dù sao Triệu Hằng vẫn luôn rất địa thấp, không hiện sơn bất lộ thủy, tốt nghiệp đại học lại là làm lão sư, cũng không có rõ ràng thu vào nơi phát ra. Nhưng mà, khi Hàn Xuân Minh thật sự cầm 3 vạn khối tiền đi tới Tô Manh trước mặt, Tô Manh lại có chút hoài nghi Hàn Xuân Minh, ngươi một cái bình thường công nhân, bình thường tiền lương cũng không cao, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hàn Xuân Minh cười khan một tiếng, cái này ngươi cũng đừng quản, lấy trước đi cho Tô lão sư chữa bệnh quan trọng. Nghĩ đến Tô Manh ưa thích Triệu Hằng, mà từ Triệu Hằng sau khi kết hôn, Tô Manh cũng rất ít cùng Triệu Hằng cặp vợ chồng giao tiếp, Hàn Xuân Minh cũng lo lắng Tô Manh biết tiền là từ Triệu Hằng cái kia mà tới, cũng sẽ không tiếp nhận. Tô Manh cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cha hắn đang chờ mổ. So với Triệu Hằng cả ngày trải qua tiêu giao tháng ngày, Hàn Xuân Minh sinh hoạt lại là một đoàn gây rối, còn nhiều không giải được một nhỏ. Bởi vì Triệu Hằng sớm thu thập trình kiến quân, Hàn Xuân Minh cũng không có bị nghĩa lợi thực phẩm nhà máy khai trừ, cũng không có đi làm thu phế phẩm việc làm. Bây giờ mặc dù có thể ngẫu nhiên dãy điểm thu nhập thêm, nhưng ở nhà máy đi làm lúc nào cũng không có như vậy tự do. Nhất là lần này gặp phải Tô Manh chuyện trong nhà, vì cho Hàn Xuân Minh nhất định dẫn dắt, nhà máy công việc kia thật sự không tiếp tục làm tiếp cần thiết. Cho nên, cái này vừa cho Tô Manh đưa xong tiền, Hàn Xuân Minh lập tức lại chạy về đến tìm Triệu Hằng hàng ca, người đây là chuyên gia, tẩu tử cũng là học kinh tế. Người cảm thấy ta bây giờ tiếp tục tại thực phẩm nhà máy đi làm, còn có tiền đồ sao? Muốn hay không trực tiếp từ chức không làm, xuống biển đi kinh thương? Triệu Hằng cười, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã sớm không làm nổi, có thể làm đến hôm nay cũng là không dễ dàng. Tiểu tử ngươi cũng không phải là cái kia đi làm liệu. Bây giờ đại hình thế, xuống biển kinh thương chính là thời cơ tốt. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không nắm lấy thời cơ, dãy đồng tiền lớn, phát đại tài, toàn bộ nhờ chính ngươi. Người trong nhà bên kia, ta cũng đề nghị ngươi xử lý tốt. Cũng may trong nhà ngươi có Thái Hiểu Lệ, có thể giúp ngươi chia sẻ. Hàn Xuân Minh gật đầu, ta đã biết, ngày mai ta liền đi từ chức. Vừa bận trước mấy ngày Dương Hoa Kiện cùng Mao Địa Đồ đi tìm ta, muốn cho ta cùng bọn hắn cùng đi phía nam xem. Nói là có làm ăn lớn muốn làm. Đúng, ngươi có hứng thú hay không ném chút vốn? Triệu Hằng lắc đầu, ta cũng không cần, ngươi cũng biết công việc của ta. Ta làm việc luôn luôn cầu ổn. Cũng đúng. Vậy được, ta chưa về. Ngươi cái kia 2 vạn khối, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Đi thôi, đừng tại đây trốn mắt. Không có Trình Kiến Quân, Hàn Xuân Minh cuộc sống và sự nghiệp đều ít đi rất nhiều khó khăn chắc trở. 2 năm này dựa vào tư để hạ một chút thu nhập thêm, cùng Lý Thành Đạo, Triệu Hằng cùng một chỗ mở trà lâu, còn trộm đạo mua bộ tứ hợp viện, lại thêm xe gắn máy. Bây giờ Hàn Xuân Minh trong tay cũng đích xác không có cái gì tiền nhàn rỗi. Hơn nữa, Hàn Xuân Minh tiểu tử này thuộc về trong ổ chó phóng không được còn lại bánh bao hàng người, chỉ cần vừa có tiền liền xuống ngay thu đồ cổ. Bây giờ nhìn thấy Tô Manh nhà xảy ra chuyện, lập tức phải dùng nhiều tiền như vậy, cũng là bị kích thích. Hắn nhưng là biết Triệu Hằng bí mật có kiếm nhiều tiền. Trên mặt nổi Triệu Hằng một tháng các phương diện thu vào cộng lại đều có hơn 100, hai cái đại học lão sư, tăng thêm bệnh viện thu vào. Cái này cũng chưa tính đến khám bệnh tại nhà kiếm thu nhập thêm, còn có bí mật bán long hổ đan thu vào. Mà tại phương Nam đầu tư một chút nhà máy, hạng mục cơ bản còn tại cất bất kỳ, tiền lãi số nhiều dùng để tiếp tục đầu tư. Hàn Xuân Minh cũng không phải một cái tình nguyện người sau, nếu không phải trong nhà trên có già dưới có trẻ, hắn đã sớm xuống biển kinh thương đi. Chỉ là, Hàn Xuân Minh thân thích trong nhà quá nhiều, khó tránh khỏi có đủ loại không giải được chuyện nhà. Chính nhà mình thất đại cô bát đại di thường xuyên tới cửa tống tiền, ca ca tỷ tỷ cũng là không bất lo, mẹ vợ nhà cũng đều là kẻ lính hót, đủ loại vấn đề cộng lại, cũng là để cho Hàn Xuân Minh vội vàng muốn chết muốn sống. Bây giờ có thể xuôi nam đi xem một chút, cũng coi như là tránh né một chút những phiền toái này sự tình. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Xuân Minh trong nhà những chuyện này, Triệu Hằng đều có chút nhỏ may mắn, còn tốt chính nhà mình quan hệ đơn giản, mẹ vợ nhà cũng chỉ có mẹ vợ cùng một cái nghe lời em vợ. Đến nỗi nhà mình tức phụ nhi, càng là ôn nhu săn sóc lại nghe lời. Thiếu đi những cái này sinh hoạt bên trong chuyện phiền toái, việc làm hài lòng, không thiếu tiền xài, tháng ngày có thể không tiêu giao khoái hoạt sao? Hằng ca, nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy. Nhìn thấy nhà mình cô vợ nhỏ trở về, Triệu Hằng đưa tay kéo một phát, đem Cam Lộ kéo đến trong ngực, đương nhiên là nhớ tới nhà chúng ta Lộ một chút. Tới, để cho ta xem thật kỹ một chút. Không tệ không tệ, lại lớn lên một chút, thật cố gắng. Thật không tệ. Tương lai nhà chúng ta hải tử không lo ăn. Ai nha, chán ghét, ba ngày. Đây nếu là nhường ngươi các học sinh biết, không biết sẽ đối với ngươi nhiều thất vọng. Vậy ngươi có thích hay không?
Ưa thích.
Hôn một cái.
Mới không cần, ta muốn đi nấu cơm cho ngươi.
Đúng, mua ngươi thích ăn nhất thịt bò kho tương, cho ngươi thêm toàn bộ tỏi giã quả cả, rau xào rau xanh, như thế nào?
Triệu Hằng hài lòng gật đầu có thể, cụ lạc còn có A.
Yên tâm, lại cho ngươi mua 2 cân.
Ta đi làm việc.
Sinh hoạt đi, không chỉ có hoa tươi mới là lãng mạn.
Bình bình đạm đạm tuổi gạo dầu muối, một dạng biết tròn biết méo.
Lúc ăn cơm tối, hai người lại nhắc tới Triệu Hằng em vợ mưa lành.
Hằng ca, hôm nay ta trở về lội đông hẻm, mẹ ta nói với ta, mưa lành chuẩn bị xuống cái nguyệt liền kết hôn.
Triệu Hằng có chút buồn bực nhanh như vậy.
Hắn cùng hắn cô bạn gái nhỏ không phải vừa tìm được việc làm sao?
Nói ra ngươi có thể không tin, mưa lành bạn gái hắn đã mang thai.
Loại tình huống này, có thể không nhanh chóng kết hôn sao?
Triệu Hằng lập tức vui vẻ gái kia ngược lại là muốn bắt điểm nhanh.
Theo đổi mở, rất nhiều ngoại lai văn hóa cùng hàng hóa cùng một chỗ tràn vào nội địa.
Cũng tỉ như 2 năm này vừa mới lưu hành quần ống loa, kính mát, miêu vương ca múa, đặc lệ quân ca các loại.
Phiên máy ghi âm, nam tóc, nhảy nhảy disco người trẻ tuổi đã xuất hiện tại trên đầu đường.
Đương nhiên, tiếp qua mấy chục năm, đám người này vẫn như cũ sẽ khiêng lớn âm hưởng, chiếm lấy thành thị quảng trường, tới một bài trên mặt trăng, lại hoặc là bộ mã Hán tử uy vũ hùng tráng.
Tóm lại, thời đại biến thiên, văn hóa cũng bắt đầu đa dạng hóa, có tốt, cũng có không tốt.
Bây giờ thanh niên cũng là càng ngày càng mở ra.
Mùa hè một ít trong rừng cây cũng xuất hiện dã huyên ương.
Chương 456, cuộc sống bình thường cho em vợ xong xuôi hôn lễ không bao lâu, Cam Lộ cũng bắt đầu có thai phản ứng.
Kỳ thực, Triệu Hằng đã sớm biết, chỉ là không có nói ra.
Cam Lộ lần thứ nhất mang thai, biết đến sớm, khắp nơi cẩn thận, ngược lại có thể có hiệu quả ngược.
Đương nhiên, Triệu Hằng cũng một mực chú ý đến trạng huống thân thể của nàng.
Bây giờ Cam Lộ vẫn còn đang học nghiên, bình thường học tập cũng rất nhẹ nhàng, cũng không có ảnh hưởng gì.
Đương nhiên, mẹ vợ biết Cam Lộ tin tức mang thai, cũng là vô cùng vui vẻ.
Bây giờ, con trai mình cũng thành hôn, đợi đến sang năm, nhi tử nữ nhi đều có hài tử, Cam mụ mụ cũng không dám tưởng tượng loại kia hạnh phúc chẳng cảnh.
Cam Lộ mang thai sau đó, cũng không có yếu đất như vậy, vẫn như cũ cho trượng phu nhà mình giặt quần áo nấu cơm, không có chút nào chậm trễ.
Niên đại này nữ tử, cho dù là sắp lúc sinh sản, có thể còn tại làm lấy sống đâu.
Ngược lại là Cam mụ mụ, hơi một tí hai bên chạy, một bên chiếu cố mình nữ nhi, một bên chiếu cố nhà mình con dâu.
Lúc chạm vào tối, Triệu Hằng dắt con dâu tay, tại trên trường an phố đi tản bộ.
Hằng ca, ngươi là ưa thích nhi tử, hay là con gái?
Đều thích, nam hải nữ hải đều như thế.
Ngươi nếu là ưa thích, ta có thể muốn hai cái, nhi nữ song toàn.
Vậy ta trước tiên cho ngươi sinh con trai, tốt nhất cùng Hằng ca một dạng xoáy khí, trí tuệ, tương lai mê đảo một mảng lớn tiểu cô nương.
Có thể, đều tùy ngươi.
Hằng ca.
Ân.
Có ngươi, thật hảo.
Dưới trời chiều trường an phố, người đến người đi, ân ân ái ái vợ chồng trẻ, lại phảng phất trong mắt chỉ có lẫn nhau cùng trời chiều.
Một thế này, Triệu Hằng ngoại trừ hưởng thụ sinh hoạt, thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là triết học cùng trong lịch sử nghiên cứu.
Hoa Hạ triết học lịch sử, phương Tây triết học lịch sử, Marx, lịch sử thế giới, Hoa Hạ lịch sử các loại.
Thông qua đối với mấy cái này học vấn nghiên cứu, để cho Triệu Hằng tích lũy phong phú tri thức lý luận, đối với võ học một đạo bên trên tiên nhân hợp nhất, cũng có đổi mới nhận biết.
Mặc dù bị giới hạn thiên địa linh khí, chân khí trong cơ thể trình độ không có cái gì tiến bộ, nhưng tư tưởng cảnh giới đề thăng, càng khó xử có thể là quý.
Võ học tu tiên, luyện đạo tu chân, tu chính là đại đạo, cầu là nguồn gốc.
Nếu là tâm cảnh tu vi theo không kịp cảnh giới đề thăng, sẽ xuất hiện tâm cảnh bất ổn, cảnh giới che chắn.
Nhiều khi, một người kiến thức lịch duyệt, tri thức học vấn, vừa có thể trợ giúp một người tại giải quyết vấn đề lúc nghĩ đến rất nhiều phương pháp, cũng có thể hạn chế tư tưởng của một người, để cho người ta tạo thành cố định tư duy mô thức.
Cho nên, mới có câu kia tin hết sách không bằng không sách.
Giống như trên triết học tam trọng cảnh giới, Khán Sơn là núi, Khán Sơn không phải núi, Khán Sơn vẫn là núi.
Tại hiệp khách hành bên trong, vô số võ lâm cao thủ, bác học hàng người, đối mặt với trên vách đá hiệp khách hành đau khổ nghiên cứu mấy chục năm, lại cuối cùng biết có hạn.
Mà một cái gì cũng không biết Thạch Phá Thiên, lại có thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó, cái này cũng là võ học bên trên thiếu kiến thức.
Khi học tập tri thức đủ nhiều lúc, cũng cần một lần nữa quay về nguồn gốc, từ thiên địa trong tự nhiên một lần nữa linh ngộ, kết hợp tiền nhân sở học, ngạo nghệ thiên địa ở giữa, nộ ra thứ thuộc về chính mình.
Triết học, họ không chỉ là tri thức, còn có sự làm người đạo lý, nhìn vấn đề khác biệt góc độ, nhận biết bản chất của thế giới.
Theo đối với những thứ này học vấn nghiên cứu càng lúc càng đi sâu, Triệu Hằng tại ý đạo, dưỡng kiếm, cùng với chính mình nắm giữ phương diện võ công, đều có nhận thức mới.
Chỉ chờ đến lần nữa tiến vào thế giới võ hiệp, có lẽ liền có thể đem mình học biết tâm pháp nội công, ngoại công chiêu số, đều nhất dung hội quán thông, hòa vào một lò.
Tại trên kiếm pháp một đạo, Triệu Hằng quanh năm suốt tháng rèn luyện, dưỡng kiếm, cơ sở cũng càng thêm củng cố.
Giống như hậu thế một chút tiểu thuyết mạng bên trong rút kiếm một vài lần, vung đao 10 vạn thứ hai loại, sau khi cơ sở kỹ xảo đạt đến cực hạn, đồng dạng là kỹ gần với đạo.
Bây giờ Triệu Hằng, một tay kiếm pháp phản pháp quy chân, cho dù là người ở bên ngoài xem ra, cũng chỉ là một loại nhìn tương đương duyên dáng mua kiếm, không chút nào biết đây là thế gian lực sát thương kinh khủng nhất kiếm pháp.
Hơn một tháng sau đó, từ phương Nam làm ăn trở về Hàn Xuân Minh, lần nữa tìm được Triệu Hằng, ta chuẩn bị đem ta tại trà tôi lầu cổ phần chuyển nhượng cho ta sư phụ tôn nữ, tiểu mèo lười quan tiểu quan.
Về sau, cái này trà lâu chính là ngươi, đạo tử, còn có tiểu mèo lười.
Triệu Hằng gật đầu tỏ vẻ hiểu đi, ta đã biết.
Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, tất nhiên dám yên tâm như vậy đem trà tôi lầu giao cho nàng,
vậy cái này tiểu mèo lười quản lý trình độ cũng không kém. Người đây cứ yên tâm đi, tiểu mèo lười là từ nước ngoài trở về. Cha mẹ của nàng ở nước ngoài chính là kinh doanh tiểu lâu phòng ăn, kinh nghiệm quản lý tuyệt đối không kém. Hơn nữa, tiểu mèo lười phía trước tại trong một nhà đại tiểu lâu làm một đoạn thời gian quản lý đại sảnh, đối với chúng ta bản địa quy củ cũng đã hiểu một chút. Những thứ này ta không quan tâm, chỉ cần tiểu lâu tiếp tục lợi nhuận, có thể chia hoa hồng là được. Hàn Xuân Minh cười ha ha một tiếng cũng đúng, ngài Triệu lao sư sản nghiệp còn nhiều, thật đúng là không quan tâm cái này một cái nho nhỏ trà lâu. Quay đầu ngươi nếu có rảnh rỗi, đi tiểu lâu xem, cũng rất nhỏ mèo lười bọn hắn chào hỏi, lộ mặt cũng tốt. Cũng được, rút sạch ta đi một chuyến. Ngươi đây là chuẩn bị để cho Thái Hiểu Lệ giúp ngươi quản lý khác làm ăn. Đó là, lần này đi phương Nam, ta thực sự là mở rộng tầm mắt. Bây giờ Đông Nam duyên hải, quả nhiên là tấp đất tấp vàng, khắp nơi là cơ hội. Ta đều có chút hối hận, đi chậm. Nói đến phương Nam kiến thức, Hàn Xuân Minh có chút mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Triệu Hằng đối với mấy cái này ngược lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao, hắn được chứng kiến càng phồn hoa hiện đại lớn đô thị, được chứng kiến cái kia khoa học kỹ thuật cùng tin tức nổ tung phát triển thời đại mới. Lúc này phương Nam cũng bất quá là mới vừa cất bước mà thôi. Tại nghỉ hè thời điểm, Triệu Hằng đã từng nay đi qua phương Nam, kiểm tra một chút phương Nam nhà máy cùng công ty, tìm hiểu một chút nhà mình sản nghiệp phát triển tiến độ. Cuối tuần thời điểm, Triệu Hằng đi một chuyến trà thôi lầu, gặp một chút vị kia quan tiểu quan. Đối với cái này tiểu mèo lười, Triệu Hằng ấn tượng cũng như nhau. So sánh lên Tô Mạnh, Thái Hiểu Lệ, từ nước ngoài trở về quan tiểu quan, trên người thật có loại không giống nhau khí chất, nhưng ở Triệu Hằng xem ra, cũng bất quá là càng thêm thời thượng một chút. Quan tiểu quan cái này tiểu mèo lười tên hiệu cũng không phải nói cản, đó là thật lười. Kể từ nàng đến trà thôi lầu, toàn bộ trà thôi trên lầu trên dưới phía dưới toàn bộ trở thành nàng người chạy việc, liền Lý Thành Đào người lão bản này cũng không ngoại lệ. Triệu Hằng cũng không có hứng thú đi phục dịch mèo chủ tử. Cũng liền Lý Thành Đào nam nhân như vậy, có thể tiếp nhận cho nàng bưng trà rót nước, dựa chân bóc võng, cung cung kính kính. Triệu Hằng vẫn là càng ưa thích người khác phục dịch hắn. Hơn nữa, cái này tiểu mèo lười ở nước ngoài đi theo cha mẹ của nàng lớn lên, trên thân không thể tránh khỏi nhiễm lên cha mẹ của nàng một chút vì tư lợi. Trong kịch bản gốc, liền đã từng vì tranh đoạt gia sản, hoài nghi Hàn Xuân Minh, thậm chí cùng Hàn Xuân Minh bị thẩm vấn công đường, mà quên đi trước kia Hàn Xuân Minh đối với nàng cùng nàng ra chiếu cố, đem trả thôi lầu cổ phần chắp tay nhường cho, đi thành tựu nàng một phen sự nghiệp. Đương nhiên, tại cửu môn đề đốc giáo dục phía dưới, tiểu mèo lười cuối cùng không có dài lệnh ra, hậu kỳ cũng chậm chậm có chỗ thay đổi. Ít nhất tới nói, tiểu mèo lười so Tô Manh cái này chỉ có nó biểu còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, đây hết thệ cùng Triệu Hằng không có liên quan quá nhiều. Chương 457, sinh hoạt đều ở tiếp tục 83 đầu năm hạ, cam lộ vì Triệu Hằng sinh hạ một cái nặng 8 cân mập mạp tiểu tử, so mưa lành nhà nữ nhi nhỏ 3 tháng. Tại Triệu Hằng nhi tử đều trăm ngày bữa tiệc, Triệu Hằng thu đến mới hệ thống nhắc nhở. Ẩn tăng nhiệm vụ, cam hoa lê tâm nguyện đã tới. Thu được ban thưởng, tinh thần lực cộng 5, kỹ năng nhìn rõ chi nhãn đẳng cấp cộng 3. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng, Triệu Hằng kỳ thực đã tùy thời có thể rời đi, nhưng hắn vẫn cũng không có trực tiếp rời đi thế giới này, mà là tiếp tục hưởng thụ loại an tĩnh này lại ấm áp sinh hoạt. 84 năm, một bên chiếu cố hải tử, một bên học tập cam lộ, may may không có chậm trễ cầm tới kinh tế học bằng thạc sĩ, thuận lợi tốt nghiệp. 85 năm, hai tuổi nhi tử đã không cần cam lộ lại thời khắc chiếu cố, cam lộ cũng bắt đầu tiếp quản Triệu thị tập đoàn sinh ý. Đi qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, Triệu Hằng đem nhà mình cô vợ nhỏ bồi dưỡng thành một cái hợp cách người quản lý, người giám sát, cái này hắn cái này vung tay trưởng quỹ làm càng thêm vui lòng. Cái này khiến mỗi ngày vội vàng chạy ngược chạy xuôi, vội vàng chân không chạm đất Hàn Xuân Minh, đối với Triệu Hằng là đủ loại hâm mộ ghen ghét. Cái này 2-3 năm đến nay, Hàn Xuân Minh cùng Dương Hoa Kiện bọn người hùn vốn làm ăn, cũng đích xác là không kiếm tiền. Tại Vạn Nguyên nhà vẫn là một cái hi hữu chủng loại niên đại, Hàn Xuân Minh đi một chuyến làm ăn lớn, đều có thể nhẹ nhõm kiếm lời cái mấy bạn, mấy chục bạn. Trước mấy ngày Hàn Xuân Minh mới từ phương Nam vận một nhóm xe hơi nhỏ, một chuyến liền kiếm lời hơn 30 bạn. Đương nhiên, loại này sinh ý cũng là có nguy hiểm. Cũng chính là Dương Hoa Kiện thuộc về con em cán bộ, sau lưng có quan hệ, đủ loại thủ tục đều có thể xử lý, mới dám trải qua lớn như thế sinh ý làm xong đơn sinh ý này, Hàn Xuân Minh còn cho mình lưu lại một chiếc xe, chính là Yên Kinh nhân khẩu bên trong đầu to dày tiểu thổ đầu, Fiat 126 phút ô tô. Triệu Hằng đối với loại này xe nhỏ không nhiều hứng thú lắm, ngồi vào đi đều cảm giác biệt khuất. Bất quá, bây giờ Triệu Hằng, sau khi bại lộ một bộ phận sinh ý, cũng không có lại một vị điệu thấp đến cùng. 85 lớn tuổi nửa năm, Triệu Hằng mang theo tức phụ nhi cùng nhi tử, mang ra chỗ này tứ hợp viện, đem đến nhà mình mua một chỗ khoảng cách tiến đại tương đối gần trong tứ hợp viện. Một bộ này lạng tiến tứ hợp viện đi qua sửa chữa, tu chỉnh, các phương diện công trình hoàn thiện, sắp đặt hợp lý, vô cùng thích hợp cư ngụ. Phòng khách, thư phòng, phòng trà, phòng ngủ, nhi đồng phòng, phòng trọ, trưng bày binh khí đồ cổ phòng cất giữ, phòng bếp, phòng vệ sinh các loại, đầy đủ mọi thứ. Trong viện cũng là có mai có trúc có hoa biên, giàn cây nho, cây thạch liễu, xen vào nhau tinh tế. Và ở phòng ở mới sau đó, Triệu Hằng cũng là trực tiếp mua một chiếc đương thời đại lao tiêu chuẩn thấp nhất vương miện xem như phương tiện giao thông. Khi nhàn hạ, mang lên vợ con, mang đến ngoài trời đồ nướng, câu câu cá, leo núi, tự du lịch, bốn phía chuyển. So với Triệu Hằng thông dong tự tại, lần này vừa về đến nhà Hàn Xuân Minh, lại là hiếm thấy nổi giận cái gì. Tiểu lâu gầy dựng liền quan môn, còn trực tiếp bán chia tiền. Đi, các ngươi thật là đi. Mẹ, ngài đây chính là tận mắt thấy, về sau cũng không thể lại nói tiểu ngũ tử không trưởng nghĩa, không có chiếu cố các ca ca tỷ tỷ. Hàn mẫu cũng là không dễ chịu tiểu ngũ tử, lần này là ca ca tỷ tỷ của ngươi có lỗi với ngươi. Về sau gì cũng không nói, bọn hắn thích thế nào làm thế ấy. Đến nỗi quan tiểu quan bên kia, lần này cũng không thể trách nhân gia, là đại tẩu ngươi bọn hắn thủ đoạn không qua mình. Hàn Xuân Minh cũng là đau đầu vô cùng, một bên là ca ca tỷ tỷ, một bên là sư phụ cháu gái ruột. Mà tại Hàn Xuân Minh sau khi trở về, hắn mấy cái huynh đệ kia tỉ muội đã sớm đem tiểu lâu bán đi, phân tiền, ai về nhà nấy. Nói đến, trước đây Triệu Hằng cũng bởi vì chuyện này nhắc nhở một câu Hàn Xuân Minh, tốt nhất đừng cùng các huynh đệ tỷ muội hùn vốn làm ăn, nhất là hắn cái kia hai cái ca ca cùng tẩu tử, còn có cái kia đại tỷ, đều không phải là loại lương thiện. Hàn Xuân Minh trước đây muốn mở tiểu lâu này, cũng là vì sư phụ của hắn quan lão gia tử. Thời gian trước, còn tại Thanh Triều những năm cuối thời điểm, thành Yến Kinh có đông nam tây bắc tứ đại thuế quan. Quan lão gia tử trong nhà chính là trong đó một cái. Cái này bốn cái thuế quan quan hệ rất tốt, lẫn nhau kết làm huynh đệ, mỗi người trong tay đều có một cái men màu bát trà, bốn cái bát trà tạo thành một bộ, bát trà dưới đáy phân biệt khắc lấy, trà phiêu hương, rượu thôi đi, tụ bằng hữu, về lại lầu. Về sau bốn cái bát trà trong đó ba cái bị phá nát vụ đợi tổ tiên đoạt đi, Hàn Xuân Minh vì thỏa mãn sư phụ nguyện vọng, một lần nữa gom đủ bốn cái bát trà, hơn nữa chuẩn bị xây dựng bốn nhà tiểu lâu, lấy cái này bốn cái bát trà tên mệnh danh. Trà thôi lầu là cái thứ nhất, thứ hai cái tiểu lâu vừa xây dựng, Hàn gia mấy cái huynh đệ tỷ muội liền biết, nhao nhao muốn gia nhập vào. Hàn Xuân Minh gặp mẫu thân cũng hy vọng bản thân có thể giúp đỡ mấy cái ca ca tỷ tỷ, thì cũng đồng ý nâng cốc lầu giao cho bọn hắn kinh doanh. Kết quả đại tẩu, đại tỷ, đại ca, nhị ca bọn người một trận làm càng hằn dỡ, muốn đào trà thôi lầu góc tường, còn đem Hàn Xuân Minh định xong tiểu lâu tên tụ bán tiên đổi thành Kim Sương Thịnh. Kết quả gây dựng cùng ngày, mấy cái này cái gì cũng không hiểu, liền bị giam tiểu quan buộc địch, đầu bếp tập thể bãi công, tiểu lâu gây dựng cùng ngày liền quan môn. Cái này khiến Hàn Xuân Minh làm sao không sinh khí? Trong lòng cũng là âm thầm thề, về sau mình làm sinh ý cũng đã không thể để cho mấy cái này ca ca tỷ tỷ dính vào. Triệu Hằng về sau nghe được cái này, cũng là cười một tiếng chi. Đối với lão Hàn gia mấy chuyện hư hỏng kia, Triệu Hằng không có chút nào quan tâm. Kỳ thực, toàn bộ chính dương môn hạ, chủ yếu nói cũng là Hàn Xuân Minh cùng Tô Manh lề mà lề mề, lôi lôi kéo kéo tình yêu, còn có một số chuyện nhà, lại thêm điểm đổ cổ đồ chơi văn hóa, lập nghiệp lý niệm, cũng không có cái gì. Từ Trình Kiến Quân rời đi, Hàn Xuân Minh kết hôn, cái kia tứ hợp viện liền đã chỉ còn lại chuyện nhà. Cái này cũng là Triệu Hằng rời đi nguyên nhân một trong. Có đôi khi, người kinh nghiệm khác biệt, vị trí địa vị xã hội khác biệt, trên lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, lại cùng những bạn hàng xóm kia sinh hoạt chung một chỗ, ngược lại không phải là như vậy hòa thuận. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, người là phân giai tầng cùng vòng, điểm ấy Triệu Hằng cũng không thể không thừa nhận. Cũng không phải hắn thanh cao hoặc tự ngạo, mà là quen thuộc chỉ lo thân mình. Giống như khi xưa một câu lời kịch, chỉ cùng người cùng sở thích tranh cao thấp, không cùng đầu ngốc luận ưu khuyết điểm. Triệu Hằng theo đuổi triết học, lịch sử, tại trong đại học, tại cùng rất nhiều giáo thụ, các học sinh đều tư tưởng trong đục trạng. Mà Triệu Hằng theo đuổi sinh hoạt, cũng là cực giản chủ nghĩa, quan hệ nhân mạch không cần quá phức tạp, ngoại trừ sinh ý qua lại, còn lại một cái chi tâm người yêu và năm chi kỷ hảo hữu cũng liền đầy đủ. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, vô luận là hạnh phúc căn nhàn vẫn là lông gà một chỗ, thời gian đều ở trong lúc bất chi bất giác lặng lẽ rời đi. Chương 458, Hạ Quân Nhã 86 năm thời điểm, Triệu Hằng một lần trở lại trong viện, nghe người ta nói đến Trình Kiến Quân tin tức, tựa như là đi tỉnh ngoài, tại 83 năm thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì bị người đánh chết, sau khi biết tới mới thông chi về đến trong nhà. Triệu Hằng cái kia không rảnh quản những thứ này, một tiểu nhân vật mà thôi. Bình thường xuyên qua đến pháp trị kiện toàn văn minh hiện đại xã hội lúc, Triệu Hằng rất ít lấy tính mạng người ta, nhiều lắm là chính là đoạn tử tuyệt tôn, âm thầm để cho người ta tàn tận. Đây cũng là cho mình giữ lại một đầu danh giới cuối cùng, để phòng chính mình lúc nào đem truyền hình điện ảnh trong thế giới sát phạt quả đoán, dẫn tới trong thế giới hiện thực. Đương nhiên, thật đến khó lường không ra tay thời điểm, tạo thành cũng sẽ không nương tay, hắn có vô số loại phương pháp, có thể để một người lặng yên không tiếng động biến mất ở trên thế giới. Lúc này Triệu Hằng, sau khi trên triết học đạt đến mức độ nhất định, cũng không có lại cố ý theo đuổi, mà là ngược lại bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đi qua tại phương Nam mấy năm sắp đặt, Triệu Hằng tích lũy đầy đủ nhân lực vật lực, liền bắt đầu đầu tư nghiên cứu phát minh một chút có thể lôi kéo thời đại tiến bộ kỹ thuật, tỉ như thông tấn lĩnh vực, tài liệu mới nghiên cứu, sinh vật khoa học, y dược khoa học các loại. Bằng vào nhiều cái thế giới tích lũy, Triệu Hằng thành lập mấy cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, lấy được không thiếu khai sáng tính chất thành quả. Triệu Hằng phen này thao tác, cũng làm cho không ít người khiếp sợ không thôi, bọn hắn không tìm được Triệu Hằng một cái làm triết học cùng y học, làm lên khoa học nghiên cứu cũng là hùng mạnh như vậy. Tại Triệu Hằng sắp đặt phía dưới, chất bán dẫn, chip, tài liệu mới, nguồn năng lượng mới, đều tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền lấy được đột phá tính tiến triển, đuổi sát các nước phát triển phương Tây. Nhất là tại trên tiểu mới hợp kim nghiên cứu, đánh mấy đời sắt Triệu Hằng, càng là nhiều lần lấy ra mới thành quả, thậm chí kéo theo hàng thiên lĩnh vực mấy người công nghệ cao lĩnh vực phát triển. Mà lúc trước tại tầm tần ký trong thế giới lấy được cái kia xuyên qua thời không vòng tròn lớn, cũng bị Triệu Hằng phân giải ra tới, lấy được mấy loại kiểu mới hợp kim phối phương. Cái này khiến nóng lòng đúc kiếm Triệu Hằng, lại chế tạo một nhóm có thể xưng thần binh máy móc vũ khí lạnh. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành chính dương môn hạ, nhân gian tình duyên truyền hình điện ảnh thế giới lữ hành, không gian chữa vật để thăng đến 2500 lập phương. Nhắc nhở, tốc chủ đã trải qua tân thủ kỳ, tài vụ ban thưởng bãi bỏ. Phụ tặng, đầu tư cổ phiếu kỹ năng để thăng đến 10 cấp. Chúc mừng tốc chủ, lần thứ nhất hoàn thành dung hợp thế giới nhiệm vụ, thu được khen thưởng đặc biệt, đốn ngộ. Ghi chú, mỗi một cái phim điện ảnh thế giới, có thể chọn định đốn ngộ phương hướng, chủ động mở ra một lần đốn ngộ. Không gian quyết trương, ngược lại là cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn hoặc mừng rỡ. Vượt qua 2000 thước khối không gian, hoàn toàn đủ dùng rồi, Triệu Hằng cũng sẽ không suy nghĩ dùng cái gì đồ vật đi đem nó tràn đầy. Tài vụ ban thưởng không còn, về sau cũng sẽ không có cái gì cổ phiếu xu thế đổ, hoặc tiền mặt, tài sản phần thưởng. Đương nhiên, bằng vào cao tới 10 cấp đầu tư cổ phiếu kỹ năng, cũng đầy đủ Triệu Hằng nhanh chóng tích lũy ra tài. Khen thưởng lần này lớn nhất, hẳn là cái này đốn ngộ. Triệu Hằng trước kia cũng không phải là không có đốn ngộ qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng những cái kia đốn ngộ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thời gian địa điểm không xác định, thời gian không xác định, có thể lĩnh ngộ đồ vật cũng không xác định. Mà cái này chủ động kỹ năng, lại có thể để cho Triệu Hằng tính nhắm vào tiến hành một lần đốn ngộ. Tỷ như, tại thế giới võ hiệp, Triệu Hằng muốn chỉnh hợp một chút tất cả tâm pháp nội công, liền có thể mở ra một lần chủ động đốn ngộ, đem chính mình sở hữu tâm pháp nội công hòa làm một thể, khứ vu tồn tinh, kết hợp tự thân, trở thành thích hợp mình nhất đặc biệt công pháp. Lại hoặc là, Triệu Hằng có thể nghiên cứu kiếm pháp, đao pháp các loại chiêu số võ công, cũng có thể tới một lần đốn ngộ, nói không chừng có thể sáng chế cái gì tuyệt thế kiếm pháp. Đương nhiên, cái này đốn ngộ cũng không phải không hạn chế chút nào, đốn ngộ nhiều ít, cũng cùng chính mình muốn đốn ngộ nội dung, cùng với tự thân cảnh giới, tinh thần lực cao thấp có liên quan. Hoặc có lẽ là, cái đốn ngộ này là để cho Triệu Hằng khoảng cách gần cảm thụ một chút Tam Thiên Đại Đạo, tiến tới lĩnh ngộ ra thứ thuộc về chính mình. Sửa soạn xong hết, Triệu Hằng theo thói quen mở ra bảng thuộc tính của mình. Triệu Hằng, thể chất 150, tinh thần 180, cảnh giới thông sư cảnh tầng 3, kỹ năng ý nghĩa nói 18 cấp, xa kích 10 cấp, đầu tư cổ phiếu 10 cấp, chú kiếm thuật 5 cấp, giữa kiếm thuật 4 cấp, thiên phú sau thiên đạo thể, đánh đêm bắt phương 5 cấp, nhìn rõ chi nhãn 8 cấp, khắc phái sự hòa hợp 8 cấp, bách độc bất xâm 10 cấp, thiên phú đặc thù thu phát tự nhiên, nguy hiểm dự báo, ngôn ngữ tinh thông, thiên phú kiếm đạo khống vật, đốn ngộ tạm không thể dùng, không gian chữ vật 2500 mét khối. Lần này thu hoạch lớn nhất ngoại trừ đốn ngộ chính là tăng lên tới cấp 8 nhìn rõ mắt, còn lại các hạng kỹ năng mặc dù cũng có một chút để thăng, lại đều không có thăng cấp. Triệu Hằng có loại dự cảm, cái này phía trước vẫn không có sử dụng như thế nào nhìn rõ chi nhãn, tương lai có lẽ có đại dụng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng sau khi rời giường, mặc vào một thân quần áo thể thao, mang lên một thanh kiếm trúc, chạy bộ đi đường hồ, quyền cước, kiếm pháp, hoạt động hơn một giờ, trời đã sáng rồi. Chạy đến phụ cận ăn xong bữa sáng, vừa về đến trong nhà, điện thoại liền vang lên. Triệu Hằng cầm điện thoại di động lên xem xét, là trước kia cái kia Đỗ Tâm Lan đánh tới. Triệu Hằng nhận điện thoại, đơn giản thăm hỏi hai câu, đối diện cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu tiên sinh, trước ngươi cung cấp cho ta cái kia thuốc đông y mặt nạ dưỡng da, ta dùng sau đó hiệu quả rất tốt, cầm tới trong tiệm sau đó, ta cố ý để cho cửa hàng trưởng chọn lựa mấy cái khác biệt chất da khách hàng, sử dụng về sau phản hồi đều rất tốt, hiệu quả cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Triệu tiên sinh, ngươi cái này phối phương thật sự dùng quá tốt. Ngươi nhìn mấy ngày gần đây nhất nếu như thuận tiện, có thể tới hay không một chuyến công ty của chúng ta? Chúng ta kỹ càng đàm luận một chút hợp tác hạng mục công việc. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng nói thứ 6 tuần này 10 giờ sáng a, ngươi nhìn thời gian có thuận tiện hay không? Không có vấn đề, vậy chúng ta thứ 6 gặp. Đơn giản ước định gặp mặt thời gian, Triệu Hằng đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, điện thoại lại vang lên. Triệu Hằng xem xét tên người gọi đến, Thẩm Á Băng. Đơn giản nhớ lại một chút, Triệu Hằng nhớ tới vị bạn học cũ này giống như sắp kết hôn, cái này hẳn nói mời chính mình tham gia hôn lễ. Quả nhiên, điện thoại kết nối, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, đối phương liền phát ra mời bạn học cũ, ta hôn lễ ngươi cần phải tới nhà, thời gian định tại cuối tuần năm, địa điểm ngay tại Trung Châu Quốc tế. Điện tử thiệp mời đã phát cho ngươi. Không có vấn đề, đến lúc đó nhất định tham gia. Cái kia nói xong rồi, lần này tới bạn học cũ không thiếu, rất nhiều từ nơi khác chạy tới, ngươi nếu là dễ dàng, có thể sớm cứ gọi một chút. Tốt, đến lúc đó ta sớm một chút đi qua. Đã sớm đáp ứng, Triệu Hằng cũng có rảnh, cũng không có cự tuyệt. Cùng lúc đó, trong thành Yên Kinh, một cái vóc người cao gầy, rim bao đôi ngựa, người mặc giả dặn tiểu tây phục nữ sinh, cũng tiếp điện thoại băng băng, ngươi yên tâm, hôn lễ của ngươi, ta nhất định tham gia. Chờ làm xong công việc trong tay, ta liền sớm đi qua. Cô nhã, ta tại Trung Châu chờ ngươi, ngươi nếu là không tới, ta hôn lễ này nhưng là không viên mãn. Cúp điện thoại, Hạ Quân Nhã vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nhìn một chút văn kiện trên bàn, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, Trung Châu đi, thật đúng là có chút không hiểu mong đợi đấy. Trên mặt bàn phòng làm việc, để một cái hộp danh thiếp, trong hộp có một chồng tình xảo danh thiếp. Đào Nhan tập đoàn chủ tịch, Hạ Quân Nhã. Chương 459, sơ bộ hiểu rõ trở lại thế giới hiện thực sau đó, Triệu Hằng cũng chưa từng có dừng lại rèn luyện cùng học tập. Đến bây giờ, phòng ở xe cửa hàng đều có, còn có hơn 3000 vạn tiền tiết kiệm, Triệu Hằng đã coi như là thực hiện chân chính tài vụ tự do, có thể tùy ý làm chuyện chính mình muốn làm, không cần vì tiền mà giàu gì. Sinh hoạt quy luật và phong phú, tập võ luyện kiếm, đọc sách nội đạo, thưởng thụ mỹ thực, đi ra ngoài lữ hành các loại. Trả phía trước ngân hàng cho vay sau đó, Triệu Hằng đem một bộ phận tài chính dùng tương đối vững vàng đầu tư, một bộ phận vẫn giữ lưu lại thị trường chứng khoán, có phòng ngự tính tài sản, cũng có tiến công hình tài sản, còn có gần nhất chuẩn bị mở ra đồ trang điểm sinh ý, có thể nói, Triệu Hằng đã không cần quá nhiều cố gắng, liền có thể thực hiện cá nhân tài phú không ngừng tăng trưởng. Mặc dù cũng không nghĩ tới tại thế giới hiện thực làm cái gì nhà giàu nhất các loại, nhưng đầy đủ gia sản vẫn là có thể để cho người qua càng thêm ung dung tự tại một chút. Dù sao, tại hiện nay trên thế giới này, 90% phiền não đều là bởi vì tiền mà đưa tới, còn lại 10 cũng có thể là bởi vì không đủ tiền. Trong nháy mắt đến thứ 6, Triệu Hằng dựa theo địa chỉ, đúng giờ đi tới Đỗ Tâm Lan công ty. Chờ Triệu Hằng đến chỉ định tầng lầu, mới ra cửa thang máy, liền gặp được Đỗ Tâm Lan đã ra nên tiếp. Vừa thấy được Triệu Hằng, Đỗ Tâm Lan rất nhiệt tình đưa tay ra Triệu tiên sinh, hoan nên tới công ty của chúng ta tham quan khảo sát. Triệu Hằng cười cười, Đỗ nữ sĩ quá khách khí. Triệu Hằng đi theo Đỗ Tâm Lan đi vào văn phòng, Đỗ Tâm Lan một đường giới thiệu cho Triệu Hằng công ty của chúng ta tổng bộ tại Yên Vinh, đăng ký tư bản hùng hậu, phát triển tấn mãnh, mặc dù vẫn chưa bằng rất nhiều nhất tuyến nhãn hiệu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tại Trung Châu thành phố, chúng ta có 12 nhà offer liền cửa hàng, còn có 15 nhà dưỡng da trung tâm. Triệu Hằng một bên nghe đối phương giảng thuật, vừa quan sát trong văn phòng một chút nhân viên. Toàn bộ văn phòng bố trí được tươi mát trang nhã, không gian rất lớn, không có chút nào lộ ra chen chúc, trong không khí còn có đặc thù hương khí, nhân viên cơ bản đều là chừng 20 tuổi trẻ tuổi nữ hài tử, từng cái mặc thời thượng, vô cùng giả dặn. Từ chỉnh thể không khí tới nói, phòng làm việc này cho người ta một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác, xem xét cũng rất có sức sống. Triệu Hằng cũng là kinh doanh qua không ít làm ăn lớn tài xế lâu năm, vẹn vẹn từ trong những chi tiết này, cũng có thể thấy được này nhà công ty tiềm lực phát triển. Đây vẫn chỉ là Trung Châu thành phố công ty chi nhánh, nếu như các công ty chi nhánh đều có thể bảo trì loại tiêu chuẩn này, này nhà công ty tổng giám đốc tuyệt đối là một phương diện quản lý đại tài. Đi vào phòng làm việc nhỏ, khách sáo một phen sau đó, lại miêu tả một chút công ty nhà mình thực lực, Đỗ Tâm Lan mới chính thức mở miệng: Triệu tiên sinh, không nói gạt ngươi, ngươi làm cái này mặt nạ dưỡng da bùn, hiệu quả thật là phi thường tốt, viễn siêu trên thị trường đồng loại sản phẩm. Ta bên này dùng thử sau đó, đã xin chỉ thị tổng công ty, nguyện ý lấy lớn nhất thành ý cùng Triệu tiên sinh đạt tới hợp tác. Đương nhiên, Triệu tiên sinh đã cứu nhà chúng ta nữ nhi, ta cũng sẽ không ở phương diện này để cho ngài ăn thiệt thòi. Cho nên, ta bên này có hai bộ phương án, một loại là công ty của chúng ta xuất tiền mua đứt cái này mặt nạ dưỡng da cách điều chế cùng phương pháp luyện chế. Một loại khác chính là hợp tác lâu dài, chia chiếm hơn. Nói thật, nếu như Triệu tiên sinh không phải cần tiền, ta đề nghị ngươi có thể lựa chọn hợp tác lâu dài. Có thể ngươi cũng tới lưới điều tra, mặt nạ dưỡng da cái nghề này lợi nhuận, không cần ta nhiều lời. Đương nhiên, những lời này là phía sau cánh cửa đóng kín nói, gần là đối với Triệu tiên sinh trước đây cứu nữ nhi của ta cảm tạ. Triệu Hằng gật đầu, cá nhân ta cũng càng có khuynh hướng loại sau hợp tác. Bất quá, ta lần này chuẩn bị càng nhiều hàng mẫu, có lẽ đồ nữ sĩ cũng có thể đem cái này lấy về, làm tiếp một chút càng rộng khắp hơn dùng thử. Lần này hàng mẫu có thể chia làm ba loại: trắng đẹp, khử ban, loại trừ nốt mụn thâm dỗ hoa. Triệu Hằng nói, từ mang theo người trong bọc lấy ra 6 cái bình, mỗi cái trong bình đều có 1000 khắc mặt nạ dưỡng da bùn, vừa lúc là mỗi loại hình 2000 khắc. Bình thường tới nói, mặt nạ dưỡng da bùn tại sử dụng thời điểm, mỗi lần tốt nhất là 5 đến 8 khắc, quá nhiều hoặc quá ít đều không phải là quá phù hợp. Tính tới như vậy, Triệu Hằng mang tới số lượng, mỗi một loại đều đủ dùng 300 lần tả hữu. Mà Triệu Hằng những thứ này mặt nạ dưỡng da bùn, có thể bảo đảm sử dụng 3 lần về sau, liền có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Cứ như vậy, mỗi loại sản phẩm có 100 cái người sử dụng xem như hàng mẫu, cái này đầy đủ chứng minh rất nhiều vấn đề. Trước đây điểm này hàng mẫu vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, nếu là có càng nhiều người sử dụng tới sau đó, phản hồi hiệu quả càng thêm tốt hơn, đối với hợp tác cũng càng thêm hữu lực. Đỗ Tâm Lan nhìn thấy Triệu Hằng duy nhất một lần lấy ra nhiều thành phẩm như vậy, cũng là có chút mừng rỡ, nếu là những sản phẩm này cũng giống như phía trước hiệu quả như thế, ta cũng có thể cho ngươi tranh thủ được điều kiện càng tốt. Sau đó, hai người lại kỹ càng nói chuyện một chút chi tiết. Tỷ như, những thứ này mặt nạ dưỡng da bùn chế tác chi phí, đại khái định giá các loại. Triệu Hằng trước khi tới, đương nhiên cũng là làm qua một chút công khóa, đối với trước mắt trên thị trường một chút bên trong cao cấp mặt nạ dưỡng da sản phẩm đều có cặn kẽ hiểu rõ. Giống Lan Gấu, lồ Outer, Lai Bạch Kim bé gái các loại sản phẩm, một hộp 50ml mặt nạ dưỡng da bùn đều có thể bán được 53.000 khối. Triệu Hằng mặc dù có thể bảo đảm làm ra hiệu quả tốt hơn sản phẩm, nhưng lại rất khó đạt đến loại giá cả này. Liền xem như ngươi đổ vật cho dù tốt, khi chưa có nổi danh, bán quá đắt, liền sẽ trực tiếp quên lui khách hàng. Đối với một chút trung cấp sản phẩm, tỉ như bách thảo tụ tập các loại, một hộp 180 khắc mặt nạ dưỡng da, cũng tại 1-200 đến 500 ở giữa. Triệu Hằng trước mắt muốn lựa chọn chính là trung cấp thị trường. Cái này cũng là Triệu Hằng đang lý giải nhà này đảo nhan công ty một chút tình huống sau đó, làm ra quyết định. Đợi đến sản phẩm phát triển ra sau đó, Triệu Hằng mới có thể lấy ra tốt hơn sản phẩm, tiến tới mở ra cao cấp thị trường. Lần này Triệu Hằng gặp mặt Đỗ Tâm Lan, cũng chỉ là vì đằng sau đàm phán làm chuẩn bị. Loại này liên lụy đến phối phương độc quyền sự tình, mà lại là có thể trở thành công ty long đầu sản phẩm cách điều chế, cũng không phải Đỗ Tâm Lan một cái công ty chi nhánh tổng giám đốc liền có thể làm quyết định. Đương nhiên, Đỗ Tâm Lan cũng có thăm dò Triệu Hằng dự định. Một phen trò chuyện sau đó, Đỗ Tâm Lan đối với Triệu Hằng đã là lau mắt mà nhìn. Vốn là, nàng còn tưởng rằng Triệu Hằng chỉ là một cái ngẫu nhiên thu được phối phương may mắn. Nhưng đi qua xâm nhập sau khi trao đổi, hắn mới phát hiện Triệu Hằng đối với thương nghiệp quản lý, sản phẩm, kỹ càng phối phương, hậu kỳ khai phát quá trình, thậm chí có thể liên lụy đến thảo dược bồi dưỡng các loại, đều có cặn kẽ hiểu rõ. Đến một bước này, Đỗ Tâm Lan đã hoàn toàn không lo lắng Triệu Hằng ăn thiệt thòi, ngược lại có chút bận tâm, công ty có thể hay không đối với Triệu Hằng đầy đủ xem trọng, bắt lấy hắn hợp tác. Triệu tiên sinh, ngươi thật giống như đối với mấy cái này so ta người trong nghề này đều hiểu. Trước ngươi có phải hay không tại cái này một nhóm làm qua? Những thứ này phối phương, cũng là chính ngươi a? Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, cái này thật đúng là không có. Bất quá con người của ta thích học tập, trí nhớ tốt một chút. Đến nỗi phối phương vấn đề, ta chỉ có thể nói, quyền sở hữu ở ta cái này, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy được, những thứ này thành phẩm, ta sẽ mau chóng phân phát tiếp, cho người sử dụng thể nghiệm. Sau này hợp tác, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Không có vấn đề. Lại thương lượng một phen, Đỗ Tâm Lan muốn lưu Triệu Hằng ăn cơm trưa, Triệu Hằng nói khéo từ chối. Lần thứ nhất lấy ra sản phẩm, nhiều lắm là coi như là một móc, lần này lấy ra hàng mẫu,
chỉ cần đối phương để cho đủ số lượng người sử dụng thể nghiệm, Triệu Hằng liền có thể chiếm giữ chủ động. Chỉ là, một số thời khắc, kế hoạch lúc nào cũng không đổi kịp biến hóa. Chương 460, cô muội muội này ta từng gặp từ Đỗ Tâm Lan công ty đi ra, Triệu Hằng xế chiều hôm đó trở về lao ra. Trước đó đi làm nội bảng, cũng không thời gian thường xuyên trở về, bây giờ thực hiện tài vụ tự do, Triệu Hằng tận lực nhiều rút ra một chút thời gian, trở về xem tình huống trong nhà, bồi bồi phụ mẫu. Mặc dù mỗi lần chờ cái một hai ngày, phụ mẫu liền bắt đầu thúc giục cưới, nhưng Triệu Hằng vẫn như cũ ưa thích bồi lão mụ trò chuyện, bồi lao ba ra ngoài câu cái cá cái gì. Lần nữa về đến nhà, trong nhà phòng ốc đã sớm dỡ bỏ sạch sẽ, mới nền tảng cũng đánh tốt, toàn bộ trên công trường đang nóng hỏa triều thiên bận rộn. Bây giờ đã là cả tháng 7, khí trời nóng bức, Triệu Hằng cố ý dặn dò phụ mẫu, để cho các công nhân không cần phải gấp đẩy nhanh tốc độ, chậm chạp làm việc, an toàn đệ nhất, các công nhân cơm nước cũng là cam đoan hảo dinh dưỡng. Triệu Hằng phụ mẫu cũng đều là người thành thật, cũng chưa từng có bạc đãi qua những công nhân này, huống chi những công nhân này có không ít cũng là đồng hương, thậm chí trong đó có thể còn có thất quải bát quải thân thích. Về đến nhà, theo thường lệ cho phụ mẫu kiểm tra một chút cơ thể, Triệu Hằng liền không nhịn được nói vài câu cha, mẹ, cái này các công nhân vội vàng là được rồi, các ngươi cũng đừng đi theo mù nhúng vào. Lão ba, ngươi cái này gần nhất không ít đi theo rời gạch ra. Ngài cũng chú ý một chút, ngươi bây giờ không thể so với trước kia, lại không thường thường làm nặng như vậy việc, chớ cho mình mệt nhọc. Còn có mẹ, ngươi cũng đừng đi theo lẫn bảo, thêm ra đi vòng vòng, tản bộ. Chờ phòng ở thành lập xong rồi, không cần người trông coi, các ngươi cũng ra ngoài đi một chút, du lịch cái gì. Biết biết, đây không phải làm cả đời việc, không chịu ngồi yên đi. Bây giờ trong nhà đậu hũ không để cọ sát, vài mẫu đất đều không cho trồng. Ta lại không giống cha ngươi, mỗi ngày chạy câu cá, ngươi lại không cho ta sinh cái cháu trai, để cho ta mang theo, ta cái này ở nhà không có chuyện gì làm. Triệu ba cũng đi theo bổ đao chính là, đây nếu là có cái tiểu tôn tử mang theo, ai còn đi ra ngoài câu cá a mang cháu trai không giống như câu cá hảo. Ngươi nhìn sắt vách hải dương nhà hải tử, đều chạy đầy đàng. Triệu Hằng nghe xong lại kéo tới trên người mình, vội vàng cầu xin tha thứ được, ta đầu hàng, tranh thủ năm trước cho các ngươi lãnh về mang đến xinh đẹp con dâu. Chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, ngươi bây giờ là có tiền, có bản lãnh, cũng không thể học cái xấu. Sớm một chút tới một biết chuyện nghe lời tức phụ nhi, thành ra lập nghiệp. Trước đó, Triệu Hằng lúc nào cũng cảm giác ba mẹ lại nhải có chút phiền, muốn tránh né. Trưởng thành theo tuổi tác, lịch duyệt tăng thêm, Triệu Hằng cũng càng ngày càng hưởng thụ cái này có chồng phụ mẫu có thể ở bên người viên tuyên cảm giác. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sinh ly tử biệt cũng đã gặp không ít, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được sự tình nhìn mãi quen mắt, Triệu Hằng đương nhiên càng thêm chân quý thân tình cha mẹ. Cho dù là buổi tối cùng phụ mẫu ngồi cùng một chỗ nhìn cái TV, cũng là một loại rất ấm áp làm bạn. Làm bạn mới là trên đời này dài nhất tình lời tỏ tình. Ở nơi nào mặc cái gì trang phục, nói chuyện gì. Vừa về tới lao ra, Triệu Hằng cũng là đổi dép ngắn tay lớn quần cộc, khát đói bụng, đến bên cạnh vườn rau bên trong, trích hai cây mới mẹ thủy nộn còn mang theo đâm nhi cùng hoa dưa leo, thanh thủy cọ rửa một chút, giòn tan, phá lệ ăn ngon. Lại hoặc là chọn hai cái nổi tiếng nhất cà chua, đẩy ra sau đó còn mang theo xào sạn, nhất là mỹ vị. Ở nhà chờ đợi hai ba tiền, thưởng thụ lấy một chút nông thôn sinh hoạt nhàn nhã, Triệu Hằng liền lại trở về Trung Châu thành phố. Sau đó hai ba tiền, Triệu Hằng lần lượt thu đến mấy người bạn học cũ điện thoại hoặc chat, cũng là chuẩn bị tới Trung Châu tham gia Thẩm Á Băng hôn lễ bạn học cũ, đại gia sớm chào hỏi, cũng là suy nghĩ sớm có thể tiểu tụ một chút. Nói thật, hôn lễ đổi tại lúc này, không gặp tuổi chưa qua tiết, có thể từ nơi khác chạy đến tham gia hôn lễ, tuyệt đối cũng là quan hệ tương đối tốt. Đương nhiên, Thẩm Á Băng cái này siêu cấp học bá lực hiệu Triệu vẫn là có thể, có không ít cao trung đồng học từ cả nước các nơi tới tham gia hôn lễ, trong đó nữ đồng học chiếm đa số. Đương nhiên, Thẩm Á Băng bạn học thời đại học tới cũng không ít. Thẩm Á Băng lão gia cùng Triệu Hằng là cùng một thành phố, khoảng cách Trung Châu có hơn 200 km, đây nếu là từ trong nhà đón dâu, đi đi về về ít nhất 4-5 tiếng, chắc chắn chậm trễ sự tình. Cho nên, nhà gái cùng với trong nhà thân hữu, sớm một ngày đi tới Trung Châu, ở tại nhà trai an bài tốt khách sạn. Sáng sớm hôm sau, nhà trai đón dâu đội xe từ trong nhà trực tiếp xuất phát, đến khách sạn tiếp tân nương sau đó, cử hành hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi thân hữu. Triệu Hằng xem như nhà gái trong thân hữu số lượng không nhiều tại Trung Châu, cũng là sớm một ngày chạy tới hỗ trợ, thuận tiện cùng mấy cái sớm đi tới bạn học cũ tiểu tụ một chút. Lão Triệu, ta phát hiện mới nửa năm không thấy, tiểu tử ngươi lại trẻ, còn trở nên càng đẹp trai hơn, tiểu tử ngươi có phải hay không ăn bật gì tốt? Vẫn có cái gì độc môn bí phương? Ăn ngược lại không có gì, độc môn bí phương vẫn phải có. A, nói ra nghe một chút. Triệu Hằng cười thần bí đọc nhiều sách nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt ngủ sớm cảm giác. Đi ngươi nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa mới không thấy, Thẩm Á Băng tới mấy cái kia bạn học thời đại học bên trong, có một cái đẹp đặc biệt, cái kia tướng mạo, khí chất kia, đơn giản. Thật không nghĩ tới, cái này Thanh Bắc cũng có xinh đẹp như vậy. Nhan trị người tiên, vẫn là siêu cấp học bá, nghe nói vẫn là mở công ty. Ngươi nói cái này lão tiên gia rất không công bằng, lại đem tốt như vậy, đều cho nhân gia. Triệu Hằng trên dưới quan sát một chút Chu Lỗi lao chu, nửa năm này không gặp, ngươi cái này chửi bậy công lực gặp trường A. Chu Lỗi lắc đầu ta là đã nhìn ra, đời thứ ba đọc sách, không bằng một buổi sáng phất nhanh A tính toán, không nói những thứ này, tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không phát tài. Phòng này xe đùa lăn lộn đến. Bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi muốn nhanh như vậy phất nhanh, 89/10 là dính vào phú bà. Ngươi nhan chị này, chật chật. Đi ngươi nha. Một đám người cãi nhau ở Mỹ, thưởng thụ lấy khó được tiểu tụ thời gian. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, những một lớp bạn học kia còn nhìn không ra quá lớn phân biệt, đại gia trên cơ bản cũng là tại một cái trên hàng bắt đầu, mặc dù thành tích cao có thấp có, nhưng cũng không có rõ ràng phân biệt. Có thể lên sau đại học, tất cả mọi người chênh lệch lại càng tới càng lộ rõ, đợi đến đã tốt nghiệp, có ít người lưu tại Bắc Thượng Quảng Thâm, có ít người đi 2-3 tuyến thành thị, cũng có chút người trở về lao ra, giữa hai bên khoảng cách biển lớn, chênh lệch cũng thay đổi lớn, quan hệ cũng xa lánh. Bây giờ lại tụ họp cùng một chỗ, nhắc tới trước kia lúc đi học sự tình, cũng cảm giác càng ngày càng xa vời. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy, có ít người cuối cùng chỉ là trong cuộc đời khách qua đường, làm nhân sinh trận này một chiều đường đi tăng thêm điểm hồi ức tốt đẹp. Mặc dù bên này người cũng là Thẩm Á Băng thân hữu, nhưng đại gia cũng là riêng phần mình có riêng phần mình vòng quan hệ, cao trung đồng học tụ cùng một chỗ, bạn học thời đại học tụ cùng một chỗ, còn có một số đồng hương thân hữu cùng bạn học tiểu học tụ cùng một chỗ, không có can thiệp lẫn nhau. Triệu Hằng hiếm thấy cùng những thứ này cao trung đồng học tụ tập cùng một chỗ, buổi tối khó tránh khỏi ra ngoài uống rượu hai chén. Ăn cơm xong, Triệu Hằng đem cái này một số người đưa đi khách sạn. Đi ngang qua phòng khách lúc, Triệu Hằng gặp mấy cái cao trung nữ đồng học tại cùng Thẩm Á Băng đại học nữ đồng học ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng chủ động tiến lên tiếng chào. Thế nào biết mới vừa đi tới phụ cận, bỗng nhiên có loại cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất là tim đập thình thịch, lại hình như một hồi gặp lại. Cùng lúc đó, đang ngồi đám kia nữ sinh bên trong, có một cái đưa lưng về phía Triệu Hằng thân ảnh, cũng quay đầu lại tới, nhìn về phía bên này, vừa vặn thấy được Triệu Hằng. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất bị dừng lại, Triệu Hằng chỉ cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu, cô muội muội này ta giống như ở đâu gặp qua. Đối diện nữ sinh cũng là chấn động trong lòng, ngơ ngác nhìn Triệu Hằng. Chương 461, Lữ làm quân nhã nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ hai, tìm về Lữ Tố chuyển thế chi thân, nối lại tiền duyên. Thu được ban thưởng, kỹ năng, nhạc khí tinh thông. Đối mặt thật lâu, Triệu Hằng chủ động tiến lên hai bước, mở miệng nói vị bạn học này, có thể ra ngoài đơn độc tâm sự sao? Đương nhiên có thể, đi thôi. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì đi ra khách sạn đại sảnh, đi tới phía ngoài trên đường. Một đám nam đồng học nữ đồng học không nói gì nhau. Gì tình huống? Lao Triệu cái này chủ động bắt chuyện nhân ra, còn thành công. Chính là, sớm biết cái này xinh đẹp đồng học dễ nói chuyện như vậy, ta liền lên phía trước bắt chuyện. Thôi đi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia tướng mạo, nhìn lại một chút nhân ra Triệu Hằng tướng mạo. Ngươi khoan hay nói, vừa mới hai người đứng ở cùng một chỗ, thật là có một chút trai tài gái sắc cảm giác. Đối diện nữ đồng học cũng là nghị luận ầm ĩ đây là gì tình huống. Tiểu nhã này liền cùng người đi ra. Nàng bình thường không đều rất ít cùng nam sinh nói chuyện sao? Lần này người khác mới mở miệng, liền theo đi. Nhưng vị kia nam đồng học, thật sự rất đẹp trai a Trương Lệ Phương, đó là các ngươi cao trung đồng học a. Tên gọi là gì? Giới thiệu một chút. Trương Lệ Phương lúc này cũng là có chút ngượng, cái kia chính là ta phía trước nói qua, lớp chúng ta trong nam sinh nhan trị làm đường, Triệu Hằng. Có thể, ngươi vị bạn học này, đây là bằng sức một mình, kéo cao lớp các ngươi nam đồng học nhan trị bình quân trình độ a. Cũng khó trách tiểu nhã lần này đã vậy còn quá chủ động, đi theo. Đây nếu là cùng ta bắt chuyện, ta cũng cùng đi theo. Mặc kệ người sau lưng như thế nào nghị luận, Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã đi ra khách sạn, liền hướng bên cạnh công viên nhỏ đi tới. Lúc này trong công viên nhỏ, có không ít buổi tối đi ra tản bộ người già, cũng có một chút hài tử. Hai người tìm một cái hơi yên lặng chỗ, dưới ánh đèn đường tìm một cái ghế ngồi xuống. Lúc này Hạ Quân Nhã cũng nhịn không được nữa nghi vấn trong lòng, ngươi là ai? Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi rất quen mặt, tựa như là ở đâu gặp qua? Chẳng lẽ là ở trong mơ? Ngươi gọi Triệu Hằng, đúng không? Ngươi đã có làm hay không một giấc mộng? Mơ tới một mảnh rừng trúc. Triệu Hằng cười, đương nhiên là có. Trong mộng còn có một cái cô nương, văn văn được được, tên là Lữ Tố. Đối diện Hạ Quân Nhã càng nghe càng kinh ngạc, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi cũng đã làm tương tự như vậy mộng. Chẳng lẽ trên đời này thật có cái gì kiếp trước và kiếp này? Người ta còn có dạng này duyên phận. Triệu Hằng cũng tò mò, đối phương đến tuột cùng biết được bao nhiêu. Trước mắt cái này Hạ Quân Nhã, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhắn trị, đích sắc cùng thần thoại bên trong Lữ Tố hữu 3-4 phần tương tự, nhưng cho Triệu Hằng cảm giác lại là không giống nhau lắm. Có thể là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh, bị giáo dục cùng kinh nghiệm sự tình khác biệt, trước mắt vị này, trên thân nhiều hơn mấy phần già dặn, mấy phần tươi đẹp hào phóng, dáng người cũng muốn cao một chút, còn mang theo điểm khí khái hào hùng. Chỉnh thể cho người cảm giác nhận qua tốt đẹp giáo dục, có người quản lý khí chàng, cũng có Lữ Tố trên thân loại kia ôn luyện khí chất. Hoặc nói một cách khác, đây là một cái thăng cấp gia cường phiên bản Lữ Tố. Hơn nữa, thông qua vừa mới trò chuyện, Triệu Hằng phát hiện đối phương cùng Lữ Chí tình huống có chỗ khác biệt, tựa hồ trong ngộng nội dung càng thêm mơ hồ, chỉ nhớ rõ mấy cái đoạn ngắn, mấy cái tên, những thứ khác hoàn toàn không biết. Mà Lữ Chí tại Ủy Thiên Đồ Long Ký chúng lần thứ nhất gặp phải Triệu Hằng, liền có thể trực tiếp kêu lên hàng ca, thậm chí kiên định không thay đổi đứng tại phía sau hắn, về sau trưởng thành theo tuổi tác, Lữ Chí tài năng cũng dần dần bày ra. Lúc này trước mắt cái này Lữ Tố, rõ ràng đã trưởng thành, lại biết có hạ, còn không bằng trước đây tuổi nhỏ Lữ Chí có lẽ, bởi vì trước mắt Lữ Tố là trong thế giới hiện thực nhân vật. Đơn giản sau khi trao đổi, Lữ Tố lấy điện thoại di động ra, nhuận miệng cười, bất kể là kiếp trước kiếp này cũng tốt, vẫn là trùng hợp cũng được. Tóm lại, ta cảm giác ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Trước tiên thêm cái hảo hữu a, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Quân Nhã. Triệu Hằng, thật cao hứng có thể gặp ngươi. Hạ Quân Nhã hơi nghiêng đầu, người tựa hồ so ta biết càng nhiều hơn một chút, có thể hay không cho ta nói một chút? Triệu Hằng bật cười lớn, tạm thời không thể, đó là ta cùng kiếp trước thê tử cố sự, ta sẽ dùng quãng đời còn lại giảng cho ta người yêu nghe. Không biết thế nào, Hạ Quân Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cái kia, khả năng này cũng là chuyện xưa của ta. Đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Hằng điện thoại liền văng lên, xem xét tên người gọi đến, Thẩm Á Băng. Triệu Hằng vừa kết nối, bên kia liền chuyển đến Thẩm Á Băng âm thanh bạn học cũ, ngươi đây là cái tình huống gì? Như thế nào vừa đến đã đem chị em tốt của ta cho bắt góc?
Tiểu Nhã ở bên cạnh ngươi sao? Các ngươi bây giờ tại địa phương nào? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi cũng không thể làm chuyện xấu. Triệu Hằng mắt nhìn đối diện Hạ Quân Nhã, yên tâm đi, chúng ta chính là cảm giác rất có duyên phận, đi ra trò chuyện hai câu, lần này trở về. Cúp điện thoại, hai người tương tự nở nụ cười, quay người đi trở lại khách sạn. Vừa tới cửa đại sảnh, chỉ thấy không thiếu đồng học cũng chờ ở nơi đó, trong đó mấy nữ nhân đồng học cũng là một mặt bắt quái vừa đi vừa về đánh giá hai người. Một người dáng dấp đồng dạng, mang theo thật dày ánh mắt nữ sinh, tiến lên giữ chặt Hạ Quân Nhã. Tiểu Nhã, ngươi không có chuyện gì chứ? Hôm nay như thế nào dễ dàng như vậy liền cùng soái ca đi? Chẳng lẽ ngươi cũng là nhan khống? Nói bậy gì đấy? Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Hạ Quân Nhã lạp lấy mấy nữ nhân đồng học đi trở về, vẫn không quên quay đầu hướng Triệu Hằng nháy mắt mấy cái. Mấy người những cái kia nữ đồng học đi sau đó, mấy cái nam đồng học cũng xông tới lao Triệu, có thể nha ngươi, tốc độ này, bị lực này, liền nhân gia hiến đại cao tài sinh đều có thể bị ngươi cầu dẫn đến. Hâm mộ, ghen ghét. Ta đã ghen tị chất bích phân ly. Không được, tâm linh nhỏ yếu của ta nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Lao Triệu, ngươi phải mời khách, vừa vặn trời nóng, ngươi phải cả chút lạnh uống an ủi một chút ta cái này thụ thương tâm. Lan ngươi nha, ngươi cái hí kỳ tinh. Bất quá, lao băng côn ta mời, ha ha. Triệu Hằng tâm tình cũng không tệ, mang theo mấy cái đồng học, mua một đống lớn kem, trở về cho nam đồng học, nữ đồng học đều phân một chút. Bởi vì Triệu Hằng ngay tại Trung Châu, cũng không có ở tại khách sạn, cùng các bạn học nói đùa một hồi, liền đón xe trở về nhà, hôm nay uống một chút rượu, xe liền không mở. Cùng lúc đó, khách sạn cái nào đó trong phòng, Hạ Quân Nhã mở điện thoại di động lên, đang liếc nhìn Triệu Hằng vòng bằng hữu. Lật ra một vòng, gặp Triệu Hằng vòng bằng hữu cơ bản không có gì nội dung, cũng liền từ bỏ. Nằm ở trên giường, Hạ Quân Nhã nhịn không được bắt đầu nghĩ cái này vừa gặp mặt một lần, nhưng lại giống như cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm người. Đã lớn như vậy, Hạ Quân Nhã một mực là phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo, nhu thuận, thông minh, biết chuyện, thành tích ưu dị, còn có không tệ tài quản lý. Hạ Quân Nhã phụ thân trước kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt được thời đại đầu gió, nhất cử trở thành Yên Kinh có tên tuổi xí nghiệp gia, bây giờ chỉ có một đứa con gái, lại rất tốt kế thừa hắn đầu góc buôn bán, cái này khiến Hạ Quân Nhã trong nhà có thụ sủng ái, ở bên ngoài cũng là nhân duyên rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Quân Nhã yêu nhau đều không nói qua, sau đi tới Ni Linh, nhưng lại bắt đầu làm loại kia giấc mơ kỳ quái, trong lòng có Triệu Hằng cái bóng mơ hồ, thì càng không có khả năng để ý cái khác người trẻ tuổi. Bây giờ thấy Triệu Hằng, Hạ Quân Nhã tựa hồ có loại cảm giác mệnh trung chú định. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Quân Nhã liền nghĩ nhanh lên hướng đông, mới gặp lại cái kia như mê nam nhân. Chương 462, quãng đời còn lại rất dài. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng sớm rời giường, rèn luyện một phen, sau khi rửa mặt, thay đổi quần đường, màu đậm áo sơ mi, phối hợp giày da đen, phối hợp Triệu Hằng bản thân anh tuấn cao ngất dáng người, dương quang gương mặt anh tuấn, đem mị lực cá nhân hiện ra đến cực hạn. Đến mức hắn đi tới khách sạn thời điểm, các bạn học nhao nhao chửi bậy lão Triệu, ngươi đây là tới đoạt dâu à? Chính là, ngươi ăn mặc dạng này, để người ta tân lang quan mặt mũi đặt ở nơi nào? Ngươi đây nếu là tới kết hôn, nói không chừng chúng ta Á Băng đồng học trực tiếp đi theo ngươi. Cùng Triệu Hằng quan hệ tốt nhất chú lỗi cười hắc hắc, các ngươi cũng đừng quên, hôm qua còn có một cái khác mỹ nữ. Nhân ra Triệu Hằng đây là nam vì duyệt kỳ giả dung. Ha ha ha. Triệu Hằng cũng không để ý các bạn học trêu chọc, ngược lại thoải mái thừa nhận cấp hôn loại chuyện này không có khả năng, nhưng cấp cái phù dâu vẫn là có thể. Ừ a, thừa nhận. Triệu Hằng cười ha ha, cái này có gì không dám thừa nhận. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ngại gì truy cầu một chút. Gặp thích hợp, liền muốn lớn mật xông về phía trước. Ngưu phê. Bội phục. Chúc ngươi thành công. Ngồi lợi diệm mừng. Những bạn học cũ này tụ tập cùng một chỗ, cũng không có cái gì trang bức đánh mặt, càng không có ai xem thường ai, đại gia cũng không có bất kỳ lợi ích nào xung đột, giữa lẫn nhau mở vài câu đùa giỡn vô hại, bầu không khí cũng là tương đối không tệ. Kết hôn không thể nghi ngờ là cái vô cùng rườm rà sự tình, thậm chí có thể nói là cá thể lực sống. Đương nhiên, này chủ yếu là đối với một đôi người mới cùng nhà trai người nhà tới nói. Triệu Hằng những thứ này nhà gái gia thuộc, ở xa tới là khách, chỉ cần đưa lên hồ bao, tiếp đó tìm vị trí ngồi đợi khai tiệc là được rồi. Đón dâu khâu vẫn là thật náo nhiệt. Tân lang quan cùng các phụ rể hướng về trong khe cửa lấp không thiếu hồng bao, lại biểu diễn một chút tài nghệ, bên trong phủ dâu mới cho mở cửa phòng ra. Sau đó, lại là tìm giày cô dâu, tân lang quỳ một chân trên đất, tới một đoạn thổ lộ hoặc cam đoan cái gì, thật vui vẻ, nhiệt nhiệt náo náo đem tân lương tiếp đi. Bởi vì cũng là học qua đại học, đại gia cũng không có huyên náo quá hoan, không có cái gì khác người cử động, quá trình là thuận lợi, cũng là sung sướng, vui mừng. Sau đó khâu, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, Triệu Hằng chính mình cũng trải qua vô số lần hôn lễ, đối với mấy cái này cũng lũ kiến bất tiên. Cùng mấy cái đồng học ngồi ở trên một cái bàn, trò chuyện, cắn hạt dưa, chờ đợi quá trình kết thúc. Rất nhanh, hôn lễ tiến hành đến tân nương ném tay nâng hoa câu. Tân nương tại trong hôn lễ ném tay nâng hoa là hy vọng đem khoái hoạt cùng hạnh phúc chia sẻ cho những người khác, nếu như chưa lập gia đình nữ tử tiếp vào tay nâng hoa, liền ngụ ý rất nhanh sẽ tìm được một nửa kia của mình, trở thành vị kế tiếp hạnh phúc tân nương. Mấy cái phù dâu đều không có kết hôn, đứng ở phía sau, một mặt chờ mong. Lúc này Triệu Hằng chẳng biết lúc nào đã đến phụ cận. Theo một tiếng reo hò, đưa lưng về phía đám người tân nương, hướng về sau ném ra cái kia đai lưng lấy chúc phúc tay nâng hoa. Khi tay nâng hoa bay lên cao cao một khắc này, Triệu Hằng đã tính toán tốt quỹ tích của nó, tâm niệm khẽ động, cái này một chùm tay nâng hoa xẹt qua một cái đường cong xinh đẹp, vững vàng rơi vào Hạ Quân Nhã trong ngực. Hạ Quân Nhã sững sờ, lập tức lộ ra mỉm cười vui vẻ, vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, đang cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng Triệu Hằng. Chúc mừng Tiểu Nhã, chúc mừng ngươi. Tiểu Nhã, lần sau chúng ta có thể chờ lấy tham gia hôn lễ của ngươi.
chính là cũng đừng để cho chúng ta chờ quá lâu nha. Tại trong các bạn học tiếng chúc phúc, Hạ Quân Nhã phảng phất đưa thân vào trong động. Hôn lễ nghi thức kết thúc, đại gia ngồi xuống chỗ của mình, ngồi đợi khai tiệc. Tân Nương Thẩm Á nước đá cao trung đồng học cùng bạn học thời đại học ngồi ở lân cận bên cạnh bàn, Triệu Hằng vừa bạn cùng Hạ Quân Nhã tựa lưng vào nhau. Khoảng cách gần như thế, Triệu Hằng thậm chí có thể tại huyên náo trong hoàn cảnh, cảm ứng được đối phương hô hấp và tim đập. Ăn cơm xong, tại Hạ Quân Nhã để đũa xuống đồng thời, Triệu Hằng cũng dừng lại. Gần như đồng thời, hai người quay người nhìn về phía đối phương. Cái kia, ngươi nói trước đi. Mắt thấy đưa tới các bạn học chú ý, Hạ Quân Nhã vội vàng quay đầu đi, không nhìn nữa bên này, dừng lại một hồi, chợt thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, cầm lấy xem xét, chính là sau lưng Triệu Hằng gửi tới tin tức buổi chiều làm xong đi uống ly cà phê. Hạ Quân Nhã cầm điện thoại di động lên, lập tức trả lời có thể. Ăn cơm xong, chờ Tân Lang Tân Nương mời rượu xong, các thân bằng hảo hữu ID đừng lấy. Có chút khoảng cách xa, đã chạy tới trạm cao tốc, sân bay. Triệu Hằng đưa đi một chút nơi khác đồng học, liền tại khách sạn trong đại sảnh yên tĩnh chờ đợi. 3.00 chiều, màn hạ tờ tặng quảng trường mua ra quán cà phê, Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã ngồi đối diện nhau. Hạ Quân Nhã chính muốn mở miệng, chợt thấy trên điện thoại di động một đầu dài chat, xem hoàn tất, Hạ Quân Nhã có chút nghi vấn mở miệng Triệu Hằng, ngươi có phải hay không nhận biết Đào Nhan đồ trang điểm Đỗ Tâm Lan? A, ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là này nhà công ty? Hạ Quân Nhã bỗng nhiên cười lần nữa giới thiệu một chút, Đào Nhan là công ty của ta. Triệu Hằng cũng là nhịn không được cười lên duyên, quả thật là tuyệt không thể tả. Hạ lão bản, thất kính thất kính. Triệu lão bản, khách khí khách khí. Ha ha. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cũng cảm giác quan hệ lại tới gần mấy phần. Triệu Hằng cũng không nhịn được lại trong lòng cảm thán, cái này mệnh trung chú định duyên phận, tựa hồ có vô hình tuyến tại dẫn dắt, cho dù là không có Thẩm Á nước đá hôn lễ, cũng có Đỗ Tâm Lan đáp cầu dắt mối, Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã sớm muộn vẫn sẽ gặp nhau. Ngay sau đó, Hạ Quân Nhã lấy điện thoại di động ra, lui đi hôm nay vé máy bay, lại cho Đỗ Tâm Lan phát cái tin, Đỗ quản lý, phiền phức giúp ta đặt trước cái khách sạn. Để điện thoại di động xuống, Hạ Quân Nhã lần nữa nhuyễn miệng cười xem ra, chúng ta còn có một bút hợp tác cần nói. Triệu Hằng khe khẽ lắc đầu không cần nói chuyện, phối phương tiễn đưa ngươi. A, hào phóng như vậy. Triệu Hằng cười ha ha bất quá, ta có một cái điều kiện. Nói nghe một chút. Ta muốn đi Yên Kinh nếm thử chính gốc thịt vịt nướng, còn thiếu cái dẫn đường, không biết Hạ lão bản có nguyện ý hay không. Hạ Quân Nhã ra vẻ chần chờ cũng không phải không thể, vừa vặn ta muốn nếm thử một chút chúng ta cái này hồ súc tay, không biết Triệu lão bản có nguyện ý hay không cho ta làm dẫn đường. Vui lòng vô cùng. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào trên mặt bàn, một loại khác bầu không khí trong không khí hỗn ngưỡng. Nguy rồi, là cảm giác động tâm. Vì cái gì hào phóng như vậy muốn đem phối phương đưa cho ta? Triệu Hằng thâm tình nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương, bởi vì ngươi là ngươi. Hạ Quân Nhã khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên có thể, nhưng ta không nhất định là nàng. Không quan hệ, kiếp trước nàng là nàng, kiếp này ngươi là ngươi. Có thể cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Ngươi muốn nghe câu chuyện gì? Liên quan tới ngươi tất cả, ta đều muốn nghe. Hạ Quân Nhã vậy coi như nói rất dài dòng. Triệu Hằng cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương không có việc gì, quãng đời còn lại càng dài. Hạ Quân Nhã phốc thử nợ nụ cười, ngươi chính là như thế đùa giỡn tiểu cô nương. Chương 463, nói chuyện tâm tình lưu luyến thích thẳng đến lúc chạm vào tối, Triệu Hằng lại dẫn Hạ Quân Nhã ăn chung cơm tối, tiếp tục lấy buổi chiều không có trò chuyện xong chủ đề, tựa hồ luôn có nói không hết vạn ngữ ngàn lời. Giống như là thiên định lương viên, lại tựa hồ tại ôn lại yêu quá trình, Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã cảm tình nước chảy thành sông, nhanh chóng lại tự nhiên. Mặc dù cuối cùng rời đi thời điểm, hai người đều tay đều không có dắt, Triệu Hằng chỉ là rất lễ phép đem đối phương đưa về khách sạn, nhưng giữa hai người đã có một loại không nói ra được an ý cùng lưu luyến. Giống như Triệu Hằng đưa ra muốn đưa tặng phối phương thời điểm, Hạ Quân Nhã không có cự tuyệt, đã đợi tại tiếp thụ phần tình cảm này. Có lẽ, trí nhớ của kiếp trước rất nhạt, chỉ có hạn mấy cái đoạn ngắn, nhưng cảm tình nhưng thật giống như chưa bao giờ gián đoạn. Buổi tối vừa trở lại khách sạn, Hạ Quân Nhã liền nhận được mẫu thân điện thoại Tiểu Nhã, ngươi tại sao còn không trở về? Là gặp phải chuyện gì sao? Nhớ tới hôm nay cùng Triệu Hằng chung đụng chẳng cảnh, Hạ Quân Nhã nhịn không được khỏe miệng hơi gấp mẹ, ta nghĩ, ta gặp phải sinh mệnh một mực chờ đợi người kia. Đối diện Hạ Mẫu sững sờ, qua một hồi lâu mới mở miệng nói Tiểu Nhã, ngươi là nói ngươi gặp phải người yêu thích. Tiểu tử dáng dấp ra sao? Là Trung Châu người sao? Tính cách như thế nào? Ngươi sẽ hay không có chút quá loa? Tiểu Nhã, cũng không nên tin tưởng vừa thấy đã yêu cái gì, đó đều là gặp sắc khởi ý không đúng, ngươi sẽ không phải là bị người ta anh tuấn tiểu tử mê hoặc à? Cũng không đúng nha, nhà chúng ta Tiểu Nhã không phải người nông cạn như vậy. Đến cùng là dạng gì tiểu tử, có thể để cho chúng ta Tiểu Nhã vừa gặp đã cảm mến? Ngươi mau nói, mụ mụ đều nhanh vội muốn chết. Đối diện Hạ Ba Ba nghe được thế tử, cũng là gấp gáp rồi, đoạt lấy điện thoại hỏi Tiểu Nhã, chuyện gì xảy ra? Nhà ai tiểu tử? Nhân phẩm như thế nào? Hạ Quân Nhã không còn gì để nói, có chút hối hận vừa rồi dưới sự kích động, không cẩn thận nói lộ ra miệng, nhưng nàng lại không muốn che che lấp lấp, thậm chí hận không thể lôi kéo Triệu Hằng trực tiếp đi gặp phụ huynh, đến mức đã mất đi bình thường chứng trạng, chỉ muốn cùng mẫu thân chia sẻ tâm tình lúc này. Đối mặt phụ mẫu bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi, Hạ Quân Nhã cũng là chỉ có thể vội vàng bổ cứu cha, mẹ, chúng ta chỉ là giữa lẫn nhau có hảo cảm, có cân nhắc tiến một bước phát triển, khác đều sớm đâu. Đối diện Hạ Mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi nha đầu chết tiệt này, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Cái kia, tiểu tử nếu là thật nhân phẩm đáng tin cậy, cũng không phải không thể, nhưng tiến độ không thể quá nhanh, phải suy nghĩ cho kỹ. Lúc nào, mang về xem cho ta một chút. Đúng, ngươi có hay không ảnh chụp? Ra tay trước một tấm xem. Ai nha, mẹ lúc này mới quen. Không đúng,
coi như mới quen, nhưng mẹ nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi tựa hồ cũng đã nhận định.
Được rồi, không nói với các ngươi. Ta muốn trước nghỉ ngơi. Ta tại Trung Châu dừng lại 2 ngày, vừa vặn bên này có cái hợp tác cần nói. Chờ ta trở về rồi hay nói.
Vội vàng cúp điện thoại, Hạ Quân Nhã ngâm nga bài hát mà đi rửa mặt. Bên đầu điện thoại kia lão Hạ cặp vợ chồng có chút ngồi không yên, Hạ Mẫu có chút nóng nảy lão Hạ, ngươi nói nữ nhi này làm sao lại vô thanh vô tức tìm một cái đối tượng, cũng không biết là cái gì tình huống. Lão Hạ bình tĩnh trở lại sau đó, bình tĩnh nói không có chuyện gì, tin tưởng con gái chúng ta. Tiểu Nhã luôn luôn thành thục chững chạc, hơn nữa hắn đã lớn lên, có mình sức phán đoán. Hạ Mẫu tỉnh táo lại, bắt đầu suy xét Tiểu Nhã muốn đi tham gia đồng học hôn lễ, lúc này mới gặp Tâm Di Nam Hải tử. Nói như vậy, rất có thể chính là tại đồng học trong hôn lễ gặp phải. Nếu không thì, ta cho nàng đồng học gọi điện thoại, hỏi một chút. Hỏi một chút có thể, không cần truy vấn ngọn nguồn, nữ nhi trở về sẽ cùng chúng ta nói. Hạ Mẫu lúc này lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Á Băng phát tin tức hỏi thăm. Thẩm Á Băng cùng Hạ Quân Nhã quan hệ đặc biệt tốt, thường xuyên đi nhà bọn hắn làm khách, tự nhiên có liên hệ phương thức. Cũng không lâu lắm, Thẩm Á Băng bên này thông qua đồng học tìm được một tấm Triệu Hàng ảnh chụp, liền trực tiếp phát tới, còn thuyết minh sơ qua rồi một lần Triệu Hàng tình huống. Ngoài miệng nói không thèm để ý lao Hạ, cũng là nhịn không được xem đi xem lại tiểu tử này, dáng dấp ngược lại là vẫn được, có năm đó ta mấy phần phong thái. Thôi đi ngươi, bất quá cái này nho nhỏ tốt dáng dấp xoáy khí như vậy, chúng ta Tiểu Nhã sẽ không phải thật là gặp sắc khởi ý đi. Mắt thấy từ bé ngoan xảo biết chuyện, chưa từng có nói yêu đương nữ nhi, đột nhiên liền nô ra một bạn trai, lão lưỡng khẩu nửa vui nửa buồn. Vui chính là nữ nhi cuối cùng khai thiếu, biết vì mình chuyện đại sự cả đời suy tính. Buồn là nữ nhi không có chút nào kinh nghiệm, lo lắng nàng bị lừa. Không giống với phụ mẫu phức tạp tâm tình, Hạ Quân Nhã trong lòng cũng chỉ có một loại ngọt ngào cảm giác. Sau đó 2 ngày, hai người cùng một chỗ vây vùng Trung Châu, Triệu Hằng cũng là tương đương xứng trước hướng dẫn du lịch, nói lên những địa phương nào có mỹ thực, những địa phương nào có cảnh đẹp, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Có mấy trăm năm phong phú lịch duyệt, cho dù là không cần cái gì khác phái sự hòa hợp, Triệu Hằng nhân cách mị lực vẫn như cũ tăng mạnh. Ngắn ngủi 2 ngày, quan hệ của hai người phi tốc rút ngắn, cũng lại không có vừa gặp mặt lúc cái chủng loại kia khoảng cách cảm giác. 2 ngày sau, Triệu Hằng lại cùng Hạ Quân Nhã phi hướng về Yên Kinh, lần này đổi Hạ Quân Nhã làm người dẫn đường, mang theo Triệu Hằng du lãm Yên Kinh. Đương nhiên, thật muốn nói lên đối với Yên Kinh trình độ quen thuộc, Triệu Hằng mới là chuyên gia, mấy cái thế giới cũng là tại Yên Kinh sinh hoạt, từ những năm 60 đến 70 đến hiện đại kinh nghiệm đều có, so người địa phương càng giống người địa phương. Chỉ là, trở lại Yên Kinh sau đó, Hạ Quân Nhã liền không có nhiều như vậy dư thời gian. Dù nói thế nào, nàng cũng là một công ty đại lão bản, không có khả năng giống Triệu Hằng cái này không được làm, cả ngày khắp nơi đi dạo. Đương nhiên, vì giúp Hạ Quân Nhã giảm bớt áp lực, Triệu Hằng còn cố ý cho nàng làm cầu đấu quân sư, trợ giúp nàng bày mưu tính kế, chế định không thiếu hành chi hữu hiệu quản lý sách lược. Hạ Quân Nhã mặc dù cũng vô cùng có tài hoa, mà dù sao vẫn chỉ là cái 25 tuổi đại cô nương, tại quản lý kinh nghiệm phương diện này, như thế nào so ra mà vượt Triệu Hằng lao tài xế này. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Hạ Quân Nhã cũng cảm giác chính mình cả người đều bừng lòng không thiếu. Hôm nay chạm vào tối, làm xong công việc trong tay, Hạ Quân Nhã duỗi lưng một cái, rót chén trà, đi đến tại nàng văn phòng ngồi đọc sách Triệu Hằng trước mặt hàng ca, thương lượng với ngươi vấn đề thôi, ngươi tới công ty của ta đi làm, như thế nào? Chuyên tâm cho ta làm quân sư. Có ngươi tại, ta đơn giản quá bưng lòng. Triệu Hằng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt chẳng ra sao cả, ta cũng không muốn lại làm việc. Cho ngươi bày mưu tính kế cũng tạm được, để cho ta ngồi phòng làm việc đi làm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Quân Nhã có chút lười biếng ngồi ở Triệu Hằng đối diện, cánh tay chống trên bàn, trước người trên bàn để ép ra mỹ hảo độ cong, có chút nũng nịu mở miệng này làm sao xem như cho ta đi làm đâu. Ta cho ngươi cổ phần, tính ngươi kỹ thuật nhập cổ phần, làm lao bản được hay không? Nhìn thấy cái này thanh thuần sáng rỡ mỹ nhân, lộ ra tiểu nữ nhi hồn nhiên tư thái, Triệu Hằng cũng là có chút tâm động, không tự chủ duỗi ra ngón tay, sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng vẫn chưa được. Chương 464, gặp phụ mẫu ở văn phòng chán ngán một hồi, hai người vừa đi ra cao ốc văn phòng, Triệu Hằng liền phát hiện có người ở nhìn trộm chính mình. Bất động thanh sắc hướng về cái hướng kia liếc một cái, một đài màu đen mẹ xe đét dừng ở cách đó không xa, cửa sổ xe mở ra, hai người trung niên đang hướng nhìn bên này tới. Hai người một nam một nữ, trong đó nữ nhìn qua không đến 40, hẳn là bảo dưỡng rất tốt, nhìn khuôn mặt cùng Hạ Quân Nhã giống nhau đến mấy phần. Nam 45-46, thuộc về điển hình trung niên lao xoay ca, thành thục chữ trạng, tao nhã nho nhã, rất có khí chất, giữa lông mày cũng cùng Hạ Quân Nhã có một hai phần tương tự. Hơi suy nghĩ, Triệu Hằng lập tức hiểu rồi thân phận của hai người này, rõ ràng là Hạ Quân Nhã phụ mẫu, tương lai mình cha vợ cùng mẹ vợ. Lập tức, Triệu Hằng bất động thanh sắc Quân Nhã, ngươi nhìn bên kia chiếc xe kia, có phải hay không có chút quen mắt? Hạ Quân Nhã nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn, bên kia Hạ gia phụ mẫu đội vàng quay đầu, thậm chí còn đóng lại cửa sổ xe, mang lên trên kính râm. Nhìn kỹ hai mắt, bởi vì góc độ vấn đề, Hạ Quân Nhã ngược lại là không nhìn thấy bảng số xe, sau khi xem lắc đầu không có gì à, một chiếc thông thường lao vụt. Nhà chúng ta trong gara giống như cũng có hai chiếc lao vụt, bất quá bình thường không thể nào mở. Hạ Quân Nhã không nhận ra được, Triệu Hằng cũng không có vạch trần, cảm giác dạng này vẫn rất có ý tứ. Đi đến gara tầng ngầm, ngồi trên Hạ Quân Nhã màu đỏ chờ, hai người một đường đi đến phụ cận một nhà hàng. Mà đang khi hắn nhóm xe chạy ra khỏi đi sau đó, phía trước chiếc kia lao vụt cũng theo sau. Triệu Hằng mặc dù không có quay đầu, lại cảm giác rõ ràng. Chờ đến phòng ăn, tìm xong vị trí rồi, Triệu Hằng liền phát hiện phía trước đi theo Hạ Quân Nhã phụ mẫu, cũng đi vào tiệm ăn này hai người đều mang kính râm, vừa vặn tại Hạ Quân Nhã sau lưng vị trí, tránh đi Hạ Quân Nhã ánh mắt. Thấy cảnh này, Triệu Hằng cũng cảm thấy rất có ý tứ, gọi món ăn thời điểm, cố ý nhiều gọi vài món thức ăn, Hạ Quân Nhã còn có chút buồn bực ngươi gọi nhiều như vậy, chỉ chúng ta hai cái, ăn xong sao?
Yên tâm đi, tuyệt đối ăn hết.
Lúc này, mắt thấy bên kia ông Hạ Hạ Mẫu cũng chuẩn bị chọn món ăn, Triệu Hằng đỗng nhiên mở miệng Quân Nhã, nếu không thì đem cha mẹ ngươi cũng gọi tới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, nhận thức một chút. Hạ Quân Nhã sửng sốt một chút, ngươi như thế nào chợt nhớ tới gặp cha mẹ ta? Từ nhà ta đến bên này, cần phải ôm hàng tốt một hồi đâu. Triệu Hằng cười vậy cũng chưa chắc, nói không chừng bọn hắn liền tại phụ cận. Hạ Quân Nhã bỗng nhiên hiểu rồi cái gì làm sao? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Triệu Hằng cũng không nói chuyện, trực tiếp đứng dậy, thoải mái hướng về ông Hạ Hạ Mẫu đi tới. Hạ Quân Nhã thấy cảnh này, cũng đứng dậy quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bên kia đang chuẩn bị cầm thực đơn lên, che khuất khuôn mặt lão bà, vội vàng bước nhanh tới cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Mắt thấy không giấu được, ông Hạ Hạ Mẫu lấy xuống kính râm, nón che nắng cái gì, hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Ông Hạ lại là trực tiếp nói sang chuyện khác, Tiểu Nhã, trùng hợp như vậy à, ngươi cũng cùng bằng hữu tại cái này ăn cơm. Còn không mau cho cha giới thiệu một chút vị bằng hữu kia của ngươi. Triệu Hằng mặt mỉm cười, lễ phép đưa tay dì chú, các ngươi tốt, ta gọi Triệu Hằng. Tất nhiên gặp được, ăn chung a. Lão lưỡng khẩu cũng là trải qua sóng to gió lớn, mắt thấy loại tình huống này, cũng là thoải mái đứng dậy. Lần nữa ngồi xuống tới sau đó, ông Hạ Hạ Mẫu cũng nhịn không được quan sát tỉ mỉ rồi một lần Triệu Hằng, sau đó đều hài lòng gật gật đầu. Hạ Quân Nhã lúc này cũng là phản ứng lại cha, mẹ, các ngươi đây là theo dõi ta. Ông Hạ lập tức thể thốt phủ nhận nào có, chính là trùng hợp gặp mà thôi. Hạ Mẫu cũng là liên tục gật đầu chính là trùng hợp, ta với ngươi cha cũng nghĩ ra tới hạ cái tiệm ăn, nhà này phòng ăn không phải ngươi thích ăn nhất sao? Nay liên trùng hợp. Hạ Quân Nhã có chút hồ nghi nhìn một chút hai người, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng, vừa mới ngươi tại công ty của chúng ta dưới lầu phát hiện chiếc xe kia, hẳn là thấy được cha mẹ ta à? Không đúng rồi, ngươi tại sao biết cha mẹ ta? Triệu Hằng cười ha ha, vừa mới vừa ra công ty của các ngươi, ta liền phát hiện có người nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, cố ý lưu ý một chút. Về sau trên đường, chiếc kia mẹ xe đét lại một mực đi theo chúng ta. Chờ chúng ta tiến vào phòng ăn, Di chú lại ngồi ở phía sau ngươi, còn thỉnh thoảng hướng về ta bên này nhìn. Nhất là A Di lấy kính mắt xuống, hình tượng này khí chất, đơn giản giống như là ngươi thân tỷ tỷ, ta đâu còn có thể nhận không ra. Hạ Mẫu nghe lời này một cái, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Ông Hạ cũng là quan sát lần nữa một chút Triệu Hằng tiểu tử, phần này nhãn lực cùng sức quan sát thật đúng là bất phàm. Không tệ không tệ. Hạ Quân Nhã lắc lắc mẹ mình cánh tay mẹ, còn nói các ngươi không phải đang theo dõi ta, ngươi nhìn Triệu Hằng đều phát hiện. Triệu Hằng lại là nói tiếp Quân Nhã, Di chú cũng là lo lắng ngươi, sợ ngươi bị người lừa. Giống ngươi đơn thuần như vậy cô gái thiện lương, đích thật là muốn gì chú nhiều bận tâm. Hạ Mẫu gật đầu đúng đúng đúng, chính là nhìn ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ, cha mẹ có chút lo lắng. Bây giờ thấy Tiểu Triệu hiểu chuyện như vậy, cha mẹ cũng yên lòng. Đúng, Tiểu Triệu, nhà các ngươi là dự tính sao? Trong nhà là làm cái gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Mẹ ngươi là xét sổ gia đình sao? Lập tức hỏi nhiều như vậy. Triệu Hằng lại là không có chút nào giấu giếm a gì, ta là dự tính, trong nhà là nông thôn. Bây giờ làm một chút tài chính phương diện việc làm, xem như người nghề nghiệp tự do. Bất quá cũng miễn cưỡng xem như thực hiện tài vụ tự do. Triệu Hằng là chạy kết hôn đi, đương nhiên cũng muốn ăn ngay nói thật, hắn cũng không cảm thấy xuất thân của mình cùng hiện trạng có cái gì không người nhận ra. Hơn nữa, mặc dù là vừa mới gặp mặt, nhưng Triệu Hằng đã có thể nhìn ra được, đối diện ông Hạ Hạ Mẫu cũng không có gì giá đỡ, càng sẽ không mang theo thành kiến xem người. Sống lâu như vậy Triệu Hằng, phần này xem người biết người đích bản sự vẫn phải có. Nghe xong Triệu Hằng tình huống, lão lưỡng khẩu ngược lại là cũng không có cái gì không giống nhau thái độ. Ngược lại là Triệu Hằng trên người loại kia sự tự tin mạnh mẽ, không tầm thường ăn nói khí chất, để cho lão Hạ đối với hắn rất là hài lòng. Hơn nữa, Hạ Quân Nhã cũng tại một bên đi theo nói không thiếu lời hữu ích, đem Triệu Hằng mấy ngày nay trợ giúp nàng công ty quản lý sự tình đều nói một lần, cái này liền để lão Hạ càng thêm hài lòng. Mặc dù Triệu Hằng không phải cái gì nhị đại, cũng không có gì bối cảnh, nhưng một thân này tài hoa cùng khí chất chính là hắn tốt nhất tư bản. Nhất là nghe nói Triệu Hằng dựa vào thị trường chứng khoán, ngắn ngủi một năm, giá trị bản thân mấy chục triệu, cái này liền lên cặp vợ chồng càng thêm kinh ngạc không thôi. Lão Hạ mặc dù bình thường không thể nào chơi cổ phiếu, nhưng bên trong môn đạo vẫn là đều biết, một cái phổ thông đi làm người, có thể trong vòng một năm giá trị bản thân mấy chục triệu, đây tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, làm ăn trọng yếu nhất cũng là khó khăn nhất, chính là tích lũy món tiền đầu tiên. Khi nói tới cổ phiếu và tài chính, Triệu Hằng càng là thẳng thắn nói, ung dung tự tin, trên thân không tự giác lộ ra khí thế loại này, để cho ông Hạ hoàn toàn đem hắn trở thành cũng giống như mình đánh liều mấy chục năm lão thủ. Cho nên, nếu như xí nghiệp muốn chuyển hình, hay là muốn hướng về, một bữa cơm ăn tới, lão Hạ cũng có chút động tâm Tiểu Triệu, nếu không thì, ngươi tới ta cái này đi làm a. Hạ Quân Nhã lập tức không thuận theo cha, Triệu Hằng liền xem như phải đi làm, cũng chỉ có thể tới giúp ta. Chương 465, thế giới mới đem khải bữa cơm này ăn 2 đến 3 giờ thời gian, Triệu Hằng cũng dùng năng lực của mình cùng mỹ lực, khuất phục tương lai cha vợ cùng mẹ vợ. Lúc gần đi, lão lưỡng khẩu còn phân phó, để cho Triệu Hằng đi nhà chơi một chút. Sau đó, lão lưỡng khẩu lái xe rời đi, Hạ Quân Nhã nhưng là lái xe, đem Triệu Hằng đưa đến đặt chân khách sạn. Xe dừng ở khách sạn bãi đỗ xe, Triệu Hằng quay đầu nhìn bên cạnh Hạ Quân Nhã như thế nào. Ta hôm nay biểu hiện không tệ a. Hạ Quân Nhã có chút ngạo kiều gật đầu bất được. Chịu được. Đó có phải hay không hẳn là tới điểm ban thưởng? Ngươi, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Triệu Hằng mở dây an toàn, thăm dò qua thân thể, trực tiếp hôn hướng về phía cái kia động lòng người môi đỏ. Lần thứ nhất hôn Hạ Quân Nhã, có chút bối rối, có chút khẩn trương, có chút bụ bề. Nhưng mà, tại Triệu Hằng lao tài xế này dẫn đạo phía dưới, Hạ Quân Nhã rất nhanh liền thích đứng tới, hai tay ôm Triệu Hằng cổ. Một hôn đi qua, phản ứng lại Hạ Quân Nhã, có chút tức giận mắng tại Triệu Hằng ngực đập mấy lần đây chính là nụ hôn đầu của ta, cứ như vậy không còn. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng không có việc gì, hôm nay cái này cũng là nụ hôn đầu của ta. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở hôm nay. Hạ Quân Nhã lại là không tin ta vậy mới không tin, ngươi thuần thục như vậy. Ta thuần thục như vậy, còn không cũng là đời trước ngươi dạy. Chỉ là ngươi quên đời trước ta đây, ta lại vẫn luôn nhớ kỹ đời trước ngươi. Ngươi lại gặp người, liền ngươi cái miệng này, không biết lừa qua bao nhiêu năm thiếu rốt nát cô nương. Ta gặp ngươi phía trước, một lần yêu nhau cũng không có nói qua, thực sự là thua thiệt lớn. Triệu Hằng thâm tình nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt, ôn nhu nói ngươi biết ta vì gặp ngươi, thử lỗi bao nhiêu lần sao? Gặp phải một cái không phải ngươi, gặp phải một cái còn không phải ngươi, thật vất vả mới gặp phải ngươi. Nào giống ngươi, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, liền trực tiếp gặp ta, một lần thử lỗi cũng không có. Ta dễ dàng sao? Lời này nghe xong giống như rất có đạo lý, nhưng trở lại mùi vị tới Hạ Quân Nhã, lập tức vừa thẹn giận ngươi liền biết gặp ta, cái này lừa gạt có lý có lý. Ngươi đây là thử lỗi bao nhiêu hồi mới có thể như thế có kinh nghiệm. Ngươi yên tâm, lui về phía sau quãng đời còn lại, trên thế giới này, trong tim ta chỉ có ngươi, sẽ không bao giờ lại bỏ lỡ. Thế giới này chỉ có ngươi, thế giới khác đi. Nói xong, Triệu Hằng lại hôn xuống, thẳng đến đối phương không thở nổi, đại nào thiếu dưỡng, đã mất đi năng lực suy tư, mới buông tha nàng. Sau đó, Triệu Hằng mở cửa xe, vẫy vẫy tay trở về đi, đừng để gì chú lo lắng. Ngày mai gặp. Nhìn xem Triệu Hằng đi vào khách sạn, Hạ Quân Nhã có chút si ngốc, ngón tay khẽ vuốt khóe môi của mình, phản phất còn lưu lại vừa mới nhiệt độ tên vô lại, thật đúng là, thật là khiến người ta ưa thích. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng 3 ngày buổi tiếp Hạ Quân Nhã đi làm, xử lý sự vụ, buổi tối hẹn với nhau, giống như bình thường tiểu tình nữ, ăn cơm, dạo phố, xem phim, lẫn nhau cho đối phương cho ăn cơm, tay trong tay chạy bộ, do dự, ôm ôm ấp ấp cái gì, một cái không thiếu. Triệu Hằng vốn là chuẩn bị tại Yên Kinh trước tiên muốn nhà, dù sao về sau muốn thường tới, không có khả năng mỗi ngày ở khách sạn, nhưng Hạ Quân Nhã trực tiếp đưa cho hắn một cái chìa khóa bộ phòng này tại công ty của ta phụ cận, vốn là mua được nghỉ chưa dùng, người trước tiên ở nhà chúng ta phòng ở còn rất nhiều, bất quá phần lớn đều cho mướn. Chúng ta bình thường cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta đi xem một chút phòng ở, tìm cái thích hợp, xem như chính chúng ta tiểu gia. Có kiếp trước ràng buộc, tình cảm của hai người tiến triển phi tốc, vừa xác định quan hệ, liền làm tốt cùng chung quãng đời còn lại chuẩn bị. Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt, hắn nhưng không có cái gì không ăn cơm chùa đại nam tử chủ nghĩa, hoa ai tiền không phải hoa. Huống chi, hắn cũng sẽ giúp nhà mình cô vợ nhỏ kiếm được tiền nhiều hơn. Đương nhiên, đến lúc đó chính là cho chính mình kiếm tiền. Trong mấy mắt, đến mỗi tháng 20 hảo, 10 giờ sáng, hệ thống lần nữa đúng giờ phát tới thông chi. Cái kế tiếp thế giới đại đường song long chuyện, thiên đao tống quyết, để cho thiên hạ khôi phục người Hán huyết thống. Thiên huyền tinh, giết chết biên bất phụ. Nhìn thấy cái kế tiếp thế giới lại là đại đường song long chuyện, Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc, cũng không biết lấy chính mình trước mắt tông sư tầng 3 thực lực, đến đó cao thủ đông đảo thế giới võ hiệp bên trong, lại là ở vào trình độ gì. Trước đây rời đi ỷ thiên đồ long ký thời điểm, Triệu Hằng võ công cảnh giới đã vượt qua Trương Tam Phong, lại thêm một thân thủ đoạn, có thể nói là chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng tại đại đường song long chuyện bên trong, tam đại tông sư, thiên đao tống quyết, Tả Vương Thạch Chi Hiên, cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chính mình 89 phần 10 đánh không lại. Cũng không biết chính mình điểm ấy phi kiếm thủ đoạn có thể hay không có hiệu quả. Nói thật, Triệu Hằng phi kiếm thuật cũng không phải thật sự là ngự kiếm thuật, mà là lợi dụng khống vật kỹ năng, tăng thêm dưỡng kiếm thuật, mô phỏng ra ngụy ngự kiếm thuật, mặc dù trước mắt tiểu phi kiếm linh hoạt đa dạng, tốc độ có thể so với đạn, trình độ sắc bén càng là bất phàm, thế nhưng chút cao thủ có hộ thể cương khí, tốc độ siêu phàm, cũng không biết đánh thắng được hay không. Bất quá, Triệu Hằng cũng là không sợ hãi. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của mình, đến đó cái thế giới, cho dù là ngay từ đầu có chút rất lại phía sau, chắc chắn sẽ có siêu việt tiền nhân một ngày. Hơn nữa, thật sự đến mức bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Triệu Hằng còn có khác thủ đoạn. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng bắt đầu vì lần tiếp theo xuyên qua làm chuẩn bị chú đáo. Đã trải qua hơn 10 lần sau khi xuyên biệt, Triệu Hằng cũng là tương đương có kinh nghiệm, trong không gian vật tư một mực tương đối phong phú, chỉ cần bổ sung lại một điểm là được rồi. Sách, tri thức, thiết bị cũng không thiếu. 28 hảo, tại Yên Kinh chờ đợi hơn 10 ngày Triệu Hằng, cuối cùng quyết định trở về Trung Châu. Trước khi đi, Triệu Hằng cố ý đi thăm hỏi một chút nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, đưa lên lễ vật, còn nhân tiện giúp bọn hắn điều lý rồi một lần cơ thể, tính nhắm vào mở mấy cái thực liệu dưỡng sinh đơn thuốc, lại thu hoạch nhạc phụ tương lai nhạc mẫu một đợt hảo cảm. Hạ Quân Nhã đem Triệu Hằng đưa đến sân bay, trong lòng vạn phần không muốn ngươi cần phải về sớm một chút, ta tại Yên Kinh chờ ngươi. Nếu là ngươi đã về trễ rồi, ta liền trực tiếp đi tìm ngươi. Triệu Hằng cho nàng một cái to lớn ôm yên tâm đi, tháng sau ta tới đón ngươi, đi gặp ngươi tương lai cha mẹ chồng. Nghe xong muốn gặp cha mẹ chồng, vốn là còn chút vì ly biệt thương cảm Hạ Quân Nhã, lập tức có chút luống cuống. Nhanh như vậy sao? Sẽ hay không có chút quá nhanh? Dì chú người như thế nào? Sẽ thích ta sao? Ta muốn làm gì chuẩn bị sao? Nhìn xem nàng một mặt khẩn trương bộ dáng nhỏ, Triệu Hằng tại cái chán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, yên tâm đi, cha mẹ ta người rất tốt. Hơn nữa, hết thảy có ta. Một phen an ủi sau đó, Triệu Hằng bước lên trở về máy bay. Chương 466, đại đường song long chuyện vệ trinh trinh tùy triều đại nghiệp 9 năm, công nguyên 613 năm, thành Dương Châu. Mới vừa đến nơi này Triệu Hằng lại khôi phục một bộ thanh sam một con ngựa, một thanh kiếm trúc một bầu rượu trang phục, tuấn lãng bất phàm dung mạo, phối hợp hơn người khí chất, cũng là tiêu sái đến cực điểm. Bánh bao, nóng hổi bánh bao. Hồ bính, mới ra lò hồ bính. Bì hoành thánh lặc. Triệu Hằng vừa đi vào phồn hoa thành Dương Châu, liền nghe được bên đường tiểu phiến náo nhiệt tiếng giao hàng, trên mặt đường một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Mấy năm trước, tùy Dương Đế Dương Quảng triệu tập dân phu, mở kinh hàng đại vận hà, quán thông nam bắc, khiến cho thủy vận ngành nghề nhanh chóng thịnh vượng, đại đại kéo theo duyên hải rất nhiều thành thị phát triển. Từ đây, thành Dương Châu xem như đại vận hà con đường bên trên trọng yếu tập hợp và phân tán trung tâm, kinh tế một cách tự nhiên bắt đầu vượt khởi. Tùy triều tu kiến đại vận hà mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì đem đông nam các tỉnh lương thực, thu thuế đều có thể truyền lại đến trong trung tâm chính trị quan khu vực. Đã như thế, Dương Châu liền trở thành nước Trường Giang đạo cùng sông Hoài thủy đạo bên trên trọng yếu giao lộ, có thiên nhiên ưu thế. Từ nay về sau, đầu này từ nam chí bắc nam bắc đại vận hà trở thành hóa hạ thủy vận lối đi duy nhất, có thể nói ngày đêm không ngừng làm việc, cũng là phong kiến vương triều duy trì sinh cơ động mạch chủ, vì duy trì đầu này đại vận hà thông suốt, các triều đại đổi thay đều xem như bỏ hết cả tiền vốn. Lúc này thành Dương Châu đã bắt đầu thể hiện ra phồn hoa. Tùy Dương Đế thời kỳ, thực hành chính là một cảnh hai đều quy định, thành Trường An là kinh đô, Lạc Dương cùng Dương Châu vì thủ đô thứ hai. Cho nên, lúc này thành Dương Châu cũng gọi thành Giang Đô. Triệu Hằng đi tới thế giới này sau đó, đi qua nghe ngóng, biết trước mặt thời gian sau đó, cũng là an tâm không thiếu. Lúc này đang đứng ở đại nghiệp 9 năm, Tùy Dương Đế đang bận lần thứ 2 chinh phạt Cao Câu Ly, cố sự còn không có chính thức bắt đầu, còn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị. Nếu đã tới thành Dương Châu, đương nhiên muốn trước cầm tới cái kia bản trường sinh quyết. Bất quá, Triệu Hằng cũng không có cấp bách độc thủ, mà là trước tiên làm một phen nghe ngóng. Lúc này, bởi vì mở đại vận hà, lại thêm hai chương thu Cao Câu Ly, hao phí số lớn sức dân vật lực, khiến cho bách tính dân chúng lầm than, thiên hạ không yên ổn đạo tặc nổi lên bốn phía. Dưới loại tình huống này, trong thành Dương Châu võ quán đạo trường đều có mười mấy nhà, hơn nữa mỗi nhà cũng là đệ tử đông đảo, mỗi người đều nghĩ học thượng một tay bảo toàn tính mạng công phu. Tại những này võ quán trong đạo trường, nếu bàn về quy mô hy vọng, Dương Châu đệ nhất cao thủ Thôi Sơn thủ Thạch Long tự mình sáng lập Thạch Long võ tràng thuộc về đệ nhất. Chỉ là những năm gần đây, Thạch Long đã rất ít lộ diện xử lý võ quán sự vụ, hết thể nghiệp vụ toàn bộ giao cho đệ tử xử lý. Bất quá, Thạch Long nội ngoại công đều đã đạt đến nhất lưu trình độ, được công nhận thành Dương Châu đệ nhất cao thủ, có tên tuổi của hắn tại, cái này Thạch Long võ quán sinh ý tự nhiên cũng là tương đối tốt. Triệu Hằng sau một phen nghe ngóng quan sát, phát hiện lúc này Thạch Long đã không tại Thạch Long võ quán, mà là ẩn cư tại ngoại ô ở một chỗ tiểu trang viện, trong mỗi ngày không bước chân ra khỏi nhà, đồ dùng hàng ngày đều có địa chỉ đúng hạn đưa tới, đóng cửa ở nhà, khổ tâm nghiên cứu đạo gia bí không lường được bảo điện trường sinh quyết. Căn cứ lịch đại truyền miệng, cuốn sách này đến từ thượng cổ hoàng đế Chi Sư Quảng Thành Tử, lấy giáp cốt văn viết thành, thơ bảo năng giải. Trước đó, cũng không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhận được cuốn sách này, nhưng xưa nay không có thể chân chính đọc hiểu toàn thiên. Toàn thư trung 7400 chủng tự hình, nhưng chỉ có hơn 3000 cái hình chữ xem như bị phá dịch đi ra. Trong sách còn rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy từng nhìn qua cuốn sách này giả chú dịch, nhưng những thứ này chú thích phần lớn trộn cá nhân lý giải, còn chưa nhất định chính xác, thậm chí có thật nhiều trước sau chỗ mâu thuẫn, để cho người ta càng thêm không nghĩ ra. Cũng may trong sách có 7 bức hình người đồ, tư thái khác nhau, đồng thời lấy các hạng các dạng ký hiệu đánh dấu, tỉ như điểm đỏ, mũi tên chờ chỉ dẫn, tựa như là đang giảng giải một loại nào đó vận hành chân khí pháp môn. Nhưng nếu như không thể chân chính lý giải trong đó hàm nghĩa, chỉ là y theo đồ án thôi động nội khí, ngay lập tức sẽ khí huyết sôi trào, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Thạch Long nhận được quyển sách này sau đó, khổ tâm nghiên cứu thật lâu, nếm thử qua vô số lần, lại không thu hoạch được gì. Triệu Hằng ngồi ở một nhà tiểu lâu lầu 2 vị trí tựa cửa sổ, chọn chút thức ăn, có thịt dê, có gà quay, có rau xanh, có cá trưng, lại phối hợp hai ấm ít rượu, cuộc sống tương đối thoải mái. Đang lúc ăn đồ vật, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, cẩn thận nghe xong, đối thoại của hai người lập tức đưa tới Triệu Hằng chú ý. Vệ lão đầu, ta nhìn ngươi cũng là không bỏ ra nổi bạc trả ta tiền. Nếu không thì dạng này, ta cho ngươi ra một cái chủ ý, nhà các ngươi cái nha đầu kia không phải cũng lớn thành sao? Liền cho ta làm tiểu thiếp được. Đã như thế, ngươi thiếu bạc của ta đều không cần trả, chúng ta còn thành thân ra. Nói không chừng ta ngày nào tâm tình tốt, còn có thể thưởng một chút bạc. Ngươi thấy thế nào? Vệ lao đầu có chút do dự, phùng có tài, ta liền thiếu ngươi 3 lượng bạc, ngươi liền muốn nữ nhi của ta. Nhà chúng ta trinh trinh thế nhưng là xinh đẹp vô cùng, ôn nhu lại chịu khó, còn như vậy biết chuyện, hiếu thuận. Ngươi phải thêm tiền. Ua. Cho ngươi mặt mũi không phải. Ngươi thiếu ta đích thật là 3 lượng bạc, nhưng lâu như vậy không trả, tăng thêm lợi tức chính là 5 lượng. 5 lượng bạc, ta nếu là cầm tới nông thôn, nhà ai nha đầu không phải mặc ta chọn mặc ta tuyển. Nhanh nhẹn, cho một cái thống khoái lời nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền xuất tiền để cho Trúc Hoa ba người, đem chân của ngươi đánh gãy. Hoặc là trả tiền, hoặc là còn người, ngươi chọn một. Vệ lao đầu sợ hết hồn, ta nào có tiền. Ta vẫn gả con gái cho ngươi đi. Vậy thì đúng rồi, trở về cho các ngươi nhà đầu nói. Quay đầu ta tìm người, thuê một đỉnh tiệu nhỏ, đem người dơ lên tới. Lao phùng cửa hàng bánh bao. Vệ Trinh Trinh. Triệu Hằng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch vừa vặn, bên cạnh còn thiếu cái bưng trà rót nước nha đầu. Liền ngươi. Đã ăn xong rượu và thức ăn trên bàn, Triệu Hằng đứng dậy tính tiền, đi ra từ lâu, không gần không xa đi theo cái kia vệ lao đầu. Một đường đi theo vệ lao đầu, chuyển qua mấy con phố, đi tới một chỗ khu dân nghèo, đi đến một chỗ đổ nát tiểu viện từ trước cửa, Triệu Hằng dừng bước, tinh tế lắng nghe. Trong viện, vừa mới cái kia vệ lao đầu đang tại mở miệng nói chuyện Trinh Trinh, cái kia lão phùng mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng bọn hắn nhà cửa hàng bánh bao làm ăn khá khẩm, người đi không lo ăn mặc, chỉ cần đem hắn phục dịch tốt, nói không chừng còn có bạc hoa. Ngươi liền gả đi a. Một cái giòn tan âm thanh trả lời cha, có thể hay không đừng đem gả con gái ra ngoài. Nữ nhi có thể tố công, có thể cho người ta giặt quần áo nấu cơm kiếm tiền. Đừng nói nữa, trong nhà không có tiền, cũng nuôi không nổi ngươi. Dựa vào ngươi kiếm tiền, có thể kiếm bao nhiêu? Ngày tháng năm nào mới có thể kiếm đủ 5 lượng bạc? Ngươi thu thập một chút, trang điểm một chút, ngày mai ta liền đem ngươi đưa qua. Nghe được nơi đây, Triệu Hằng trực tiếp đẩy cửa vào, đi tới. Ngươi là ai? Vì cái gì xông vào nhà ta? Triệu Hằng cũng không nói nhảm, lấy ra 10 lượng bạc, đây là 10 lượng bạc, đem con gái của ngươi bán cho ta, như thế nào? Vệ lão đầu nhìn thấy Triệu Hằng bạc trong tay, con mắt đều sáng lên, lập tức liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng lại nhìn thấy Triệu Hằng quần áo bất phàm, liền lại mở miệng nói vị thiếu hiệp kia, ngươi xem chúng ta nhà Trình Trình tỷ xinh đẹp mắt như vậy, cho 10 lượng bạc, có phải là ít một chút hay không? Triệu Hằng lạnh rên một tiếng, trong tay khẽ động, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua, trên mặt đất đã nhiều một đầu dài một trượng, nửa thước sâu vết kiếm. Mà trong tay Triệu Hằng trúc kiếm, phản phất chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Vệ lão đầu lập tức câm như hến, không dám nói nhiều một câu. Triệu Hằng tiện tay đem bạc vứt cho vệ lão đầu, ngược lại ôn nhu mở miệng tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Chương 467, Lê Thăng khi biết phụ thân muốn đem chính mình bán cho cái kia bán bánh bao lao phùng lúc, vệ Trinh Trinh là có chút tuyệt vọng, vừa nghĩ tới lao phùng cùng mình phụ thân lớn bằng tuổi tác, trong nhà còn có một cái đàn bà đánh đá, vệ Trinh Trinh liền sợ hãi không thôi. Nhưng nàng lại vô lực thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có thể phó thác cho trời, cảm giác cả cuộc đời đều đem tiến vào hoàn toàn u ám. Nhưng là một bộ thanh sam, ôn nhuận như ngọc Triệu Hằng xuất hiện một khắc này, vệ Trinh Trinh phảng phất thấy được mới ánh sáng. Sống mười mấy năm, vệ Trinh Trinh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người đẹp mắt như vậy, chỉ sợ chỉ có thuyết thư tiên sinh trong miệng Phan An mới có dạng này phong thái. A khi Triệu Hằng nhìn về phía nàng, hơn nữa hỏi ra câu nói kia thời điểm, vệ Trinh Trinh không chút do dự gật đầu đáp ứng ta nguyện ý. Châm mận bấy bải, không thi phấn trang điểm, bốn mặt hướng lên trời, lại xinh xắn có thể người, da thịt trắng nõn như ngọc, nhưng lại mang theo điểm sử nữ đỏ ửng, vừa mới nảy nở khuôn mặt nhỏ, còn mang theo điểm bụ bẩm, một đôi mắt to lại là tinh khiết sáng tỏ. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kiên định cùng hướng tới. Xuống chút nữa nhìn, trước ngực sườn núi nhỏ hơi hơi nhô lên, rõ ràng còn không có hoàn toàn phát dục. Một đôi tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, then chốt hơi trắng bệnh, làn da hơi có vẻ thô ráp, hiển nhiên là quanh năm làm việc sở trí. Nghe được đối phương đáp ứng, Triệu Hằng cũng không để ý cái kia vệ lao đầu, đi thẳng qua đi, giáp vệ Trinh Trinh tay nhỏ đi, ngươi sau này sẽ là người của ta. Theo lý thuyết, loại này mua bán nhân khẩu là muốn đi chuẩn bị cái án, toàn bộ văn tự bán mình cái gì, nhưng Triệu Hằng cũng lười phiền phức. Nếu ai dám bởi vì cái này kiếm chuyện, vậy phải xem đầu của hắn, cấm không khỏi được trường kiếm trong tay của mình. Bị Triệu Hằng lôi kéo đi ra khỏi cửa một khắc này, vệ Trinh Trinh lần nữa quay đầu mắt nhìn cuộc sống này nhiều năm như vậy nhà, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thôi. Mặc dù cái nhà này không đã cho nàng bao nhiêu ấm áp, nhưng chung quy là nàng từ tiểu sinh sống chỗ. Chỉ là vừa nghĩ tới coi tiền như mạng phụ thân, còn có đã sớm cằn cỗi không chịu nổi gia đình, vệ Trinh Trinh cũng chỉ có thể buông xuống. Nàng nếu là tiếp tục lưu lại trong nhà, sớm muộn vẫn là muốn bị phụ thân bán đi. Cùng bị bán cho lão phụ người như vậy, không bằng đi theo trước mắt công tử này rời đi. Hơn nữa, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ nói một câu nói, nhưng vệ Trinh Trinh có thể cảm nhận được vị công tử này trong mắt ôn nhu, tựa hồ là đang đau lòng, yêu thương nàng vận mệnh bất công, yêu thương nàng hai tay thô ráp. Loại này đau lòng, để cho vệ Trinh Trinh trong lòng có loại ấm áp cảm giác, rất yên tâm. Đi ra ngõ nhỏ, Triệu Hằng trên dưới quan sát một chút vệ Trinh Trinh về sau theo ta, liền không thể mặc quần áo này. Đi, đi trước làm cho ngươi mấy bộ quần áo. Tuy nói châm mận váy vải vẫn như cũ che không được vẻ đẹp của nàng, có thể đổi bên trên một thân thích hợp hơn quần áo, cũng có thể tăng thêm mấy phần màu sắc. Giống như là một đóa mỹ lệ hoa, chủ tại dễ nhìn trong chậu hoa, càng có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi tới phụ cận một nhà tơ lụa trang, cho tiểu nha đầu chọn lấy một kiện miễn cưỡng vừa người thợ may, lại làm theo yêu cầu mười mấy thân nhiều loại quần áo, có phương pháp liền hành tẩu giang hồ hiệp nữ trang, có tiểu thư khuê các mặc sĩ nữ trang, cũng có nha hoàn mặc, mỗi loại đều mang đến 3-4 bộ, ngược lại không thiếu tiền. Vệ Trinh Trinh gặp Triệu Hằng tốn không ít tiền, cho nàng dùng thượng đẳng vải vóc đặt làm nhiều như vậy quần áo, nhịn không được tiến lên lôi kéo Triệu Hằng góc áo, có chút khiếp khiếp nói chủ nhân, ta không cần xuyên quần áo tốt như vậy, cũng không cần đến vật liệu tốt như vậy. Triệu Hằng sờ lên vệ Trinh Trinh cái hót, ta nói cần phải liền cần phải. Còn có, về sau không nên kêu chủ nhân, gọi công tử. Cảm thụ được đỉnh đầu ôn nhu đại thủ, vệ Trinh Trinh giống như là một cái khôn khéo con mèo nhỏ, chỉ là nghe lời gật gật đầu công tử. Đang khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ còn đỏ lên. Chủ quán cũng không nhịn được tán dương vị công tử này phong độ nhanh nhẹn, ngay cả tiểu nha hoàn cũng là xinh đẹp như vậy có thể người. Mặc ta vào nhóm trong tiệm quần áo, nhất định càng thêm tốt hơn nhìn. Triệu Hằng gật gật đầu tính ngươi biết nói chuyện, lại cho bản công tử cũng làm theo yêu cầu hai bộ quần áo. Mau chóng làm được, ta hai ngày này liền đến lấy. Thanh toán tiền đặt cọc, đi ra tiệm này, Triệu Hằng liền nghe được tiểu nha đầu trong bụng truyền đến đủ cục tiếng thê. Quay đầu nhìn lại, tiểu nha đầu khuôn mặt đều đỏ ửng, nghiêng mặt qua không dám nhìn Triệu Hằng. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, mang theo nàng đi vào phụ cận tử lâu, gọi lên chút thức ăn, lôi kéo nàng ngồi xuống còn không có ăn cơm đi. Mau ăn đi. Công tử, ta. Nhường ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, lấp đầy bụng mới tốt làm việc. Ăn chưa bao giờ ăn qua đồ ăn, vệ Trinh Trinh chỉ cảm thấy chính mình thực sự là quá may mắn, có thể gặp phải ôn nhu thể thiếp như vậy công tử. Công tử, ngươi cũng ăn. Không thể không nói, một người ăn cơm và có cái tiểu mỹ nhân bồi tiếp ăn cơm, cảm giác này chính là không giống nhau. Triệu Hằng khẩu vị không tệ, lại ăn một chút. Ăn cơm xong, Triệu Hằng mang theo tiểu nha đầu trở lại lúc đầu tiểu lâu, thu hồi ngựa của mình, tìm khách sạn, mua gian thượng phòng ở lại. Tiểu nha đầu đi theo Triệu Hằng vào phòng, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, khó tránh khỏi miên man bất định, xấu hổ. Ngươi có thể biết chữ?
tiểu nha đầu lắc đầu. Triệu Hằng tìm đến bút mực giấy nghiên về sau muốn học đọc sách viết chữ, tới, ta dạy cho ngươi, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Hằng bắt đầu dạy bảo tiểu nha đầu nhận thức chữ cùng viết chữ. Muốn đi theo bên cạnh mình, không thể ngay cả lời không biết. Hơn nữa, Triệu Hằng còn dự định dạy nàng một chút võ công, khinh công, sau này mang theo bên người cũng thuận tiện. Tiểu nha đầu mặc dù chưa từng có tiếp xúc qua trường dạy vỡ lòng, nhưng người hay là tương đối thông tuệ. Cũng không lâu lắm, đã sẽ viết thiên nhân hợp nhất bốn chữ. Dạy mất một lúc, Triệu Hằng liền để chính nàng đi luyện tập. Đi đến trên giường, ngồi xếp bằng, Triệu Hằng bắt đầu vận hành nội công tu luyện. Tại mới vừa rồi tiến vào thế giới này thời điểm, Triệu Hằng rất lâu không nhúc nhích cảnh giới, liền trực tiếp liên tiếp đột phá 2 tầng, đạt đến tông sư tầng 5 cảnh giới. Lúc trước hai thế giới bên trong, Triệu Hằng mặc dù bị giới hạn thiên địa linh khí, không thể tu luyện, vừa ý cảnh lại là đã tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, thế giới này thiên địa linh khí vượt xa trước đây ủy thiên đổ lòng ký thế giới, Triệu Hằng cựu dương thần công cũng vận hành càng nhanh, càng mạnh hơn. Lúc này tu luyện, rất có một loại như cá gặp nước thoải mái cảm giác. Triệu Hằng có loại cảm giác, phía trước sở học cựu dương thần công cựu âm chân kinh mấy người võ học, đặt ở thế giới này, cũng tuyệt đối là nhất lưu tâm pháp nội công, có lẽ cũng gần bằng với tứ đại kỳ thư các loại đứng đầu nhất công pháp. Nội công tiến bộ dương phi tốc, Triệu Hằng còn cảm giác tinh thần lực trên việc tu luyện cũng có biến hóa không nhỏ. Tại kim hệ trong võ hiệp, có rất ít liên quan tới phương diện tinh thần công pháp, Triệu Hằng cũng liền gặp di hồn đại pháp, nhưng tại trong Hoàng Lao sư thế giới, phương diện tinh thần công pháp cũng không ít. Mặc kệ là từ Hàn Tĩnh Trai, vẫn là Ma Môn Âm Quý phái, đều rất am hiểu tinh thần phương diện thủ đoạn công kích. Hơn nữa, nơi này không thiếu cao thâm võ công, đều là vô cùng chú trọng tinh thần cảnh giới tăng lên. Tỷ như, từ Hàn Tĩnh Trai từ Hàn Kiếm Điện, liền cần từ tâm hữu linh tê vào kiếm tâm thông minh, lại vào tử quan. Về sau phá thoái hư không bên trong, Mông Cổ Quốc sư Ba sư bà, càng là lấy tinh thần công kích biến thiên kích địa công pháp, nổi danh trên đời. Có thể là trong không khí có năng lượng đặc thù, lại có lẽ là thiên địa quy tắc càng thêm hoạt động mạnh, ngược lại Triệu Hằng có thể cảm thấy, trong đầu thái cực quan tường đồ, tựa hồ trở nên càng có linh tính, quan sát hiệu quả tốt hơn. Chương 468, Trường Sinh Quyết tu luyện 2-3 thiên, đem thực lực bản thân bước chắc xuống sau đó, Triệu Hằng cũng đem trong thành Dương Châu tình huống đại khái sờ soạn rõ ràng, thậm chí liền hai cái nhân vật chính, Triệu Hằng cũng đi quan sát một phen. Lúc này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, vẫn chỉ là trong thành Dương Châu hai cái 14-15 tuổi tiểu lưu manh, mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai bị người khi dễ sinh hoạt. Mấy ngày sau, thành Dương Châu vùng ngoại ô, Thạch Long ở đỉnh viện nhỏ cửa ra vào. Triệu Hằng dương mắt nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, chỉ là một chút cảm ứng, liền biết chỗ này độc lập đỉnh viện nhỏ bên trong chỉ có một người. Chỗ này viện tử chỗ vắng vẻ, xung quanh không có bất kỳ cái gì những kiến trúc khác. Triệu Hằng chỉ là tới thời điểm quan sát một chút xung quanh vết tích, liền biết ngoại trừ đến cho Thạch Long tiễn đưa thường ngày vật tư địa chỉ, hẳn là không còn những người khác lui tới ở đây. Rất rõ ràng, vị này danh chấn Dương Châu thôi sân thủ, vì nghiên cứu Trường Sinh Quyết, đã triệt để từ bỏ khác hết thể hưởng thụ. Lúc này, bên trong nhà Thạch Long đối diện đặt ở trên bàn đạo gia vô thượng bí tịch trầm tư suy nghĩ. Kể từ nhận được cái này Trường Sinh Quyết sau đó, Thạch Long chẳng phân biệt được ngày đêm trầm tư suy nghĩ, lại vẫn luôn không thu hoạch được gì, liền nhiều năm tu luyện một thân công lực, đều có chút lùi lại. Ngay tại Thạch Long chuẩn bị lại một lần nữa đếm thử dựa theo trên sách đồ án vận hành Trường Sinh Quyết thời điểm, chợt nghe phía ngoài cửa phòng bị người đẩy ra, cái này khiến Thạch Long trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem Trường Sinh Quyết bỏ vào trong ngực. Bằng vào hắn Dương Châu đệ nhất cao thủ thực lực, có người đi đến cửa viện, đẩy ra biên môn, mới bị hắn phát hiện, thậm chí nếu không phải cửa phòng phát ra tiếng vang, hắn căn bản vốn không biết bên ngoài tới một người. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Xem như Dương Châu đệ nhất cao thủ, Thạch Long bao nhiêu còn có mấy phần tông sư khí độ. Chỉ là chờ hắn mở cửa phòng, nhìn ra ngoài đi, trong lòng chính xác lại nhiều ba phần kinh ngạc, chỉ thấy người tới càng là một cái niên kỷ nhẹ nhàng, lại phiêu giật như tiên thiếu niên người. Triệu Hằng trên dưới dò xét một phen, lúc này Thạch Long, một thân màu đậm đạm bảo, hình dung hơi có vẻ tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng có nội thương tại người. Triệu Hằng cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng, ngươi chính là Thôi Sơn thủ Thạch Long a. Nghe nói ngươi nhận được Trường Sinh Quyết, khổ tâm lĩnh hội nhiều năm, lại không thu hoạch được gì, có thể thấy được cái này đạo gia bí điển, không có duyên với ngươi. Cưỡng ép lĩnh hội, phản vệ tự thân, sao không dung tha? Thạch Long cười ha ha, các hạ là cao nhân phương nào? Lại là từ chỗ nào biết được cái này Trường Sinh Quyết tại trên tay của ta? Lại dựa vào cái gì để cho ta từ bỏ trong tay Trường Sinh Quyết? Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, xem ra hay là muốn bằng vào kiếm trong tay đến nói chuyện. Động thủ đi, cũng cho ta xem ngươi cái này Dương Châu đệ nhất cao thủ có mấy phần tài năng. Thạch Long nghe nói như thế, cũng biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né, mặc dù không mò ra lai lịch của đối phương, nhưng thân là Dương Châu đệ nhất cao thủ, vẫn có sự kiêu ngạo của mình cùng tự phụ, lập tức cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp song trưởng bộ ra, sử dụng toàn thân công lực, một cỗ cương mãnh vô cùng lực đạo lập tức như bài sơn đảo hải hướng về Triệu Hằng công tới. Tại đối phương xuất thủ một khắc, Triệu Hằng đã nắm rõ ràng rồi Thạch Long nội tình, vị này Dương Châu đệ nhất cao thủ rõ ràng là trước tiên thiên cấp đường, trưởng pháp cương mãnh bá đạo, so với ỷ thiên đổ lòng ký bên trong huyền minh nhị lao càng hơn một bậc. Chỉ thấy Triệu Hằng dưới chân không động một chút, không tránh không né, trong tay một thanh trúc kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, trúc kiếm trên không trung vẽ ra cái này đến cái khác vòng tròn, mơ hồ có thể thấy được hai đầu đuôi tương liên âm dương ngư, trong hư không hiện lên, chuyển động không ngừng. Cái kia cố cương manh vô cùng lực đạo, va chạm tại cái này âm dương ngư phía trên, thật giống như suối nước đụng tới cự thạch, một phân thành hai, từ Triệu Hằng hai bên thổi qua, đem trong sân bụi đất cùng lá rụng thổi lên, lại không có thổi lên Triệu Hằng một tia góc áo. Gặp tình hình này, Thạch Long khiếp sợ không thôi, vừa mới hắn đã sử xuất toàn thân của mình công lực, lại bị đối phương dạng này hời hợt hóa giải, đơn giản không thể tưởng tượng. Hơn nữa, đối phương kiếm pháp đó bên trong ẩn ẩn có huyền diệu thái cực đồ hiện lên, cái này khiến Thạch Long càng thêm chấn kinh. Chỉ là cao thủ tranh đấu, thắng bại chỉ ở trong chốc lát, không cho phép nửa điểm phân tâm. Thạch Long cũng là kinh nghiệm phong phú giang hồ lão thủ, mắt thấy đối phương không thể địch lại, lập tức liền chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, phản ứng của hắn nhanh, Triệu Hằng phản ứng càng nhanh, một chiêu húc nhật đông thăng sử dụng, chỉ thấy trên bầu trời phảng phất nhiều hơn một vành mặt trời, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, đứng im hướng về Thạch Long đánh tới. Không đợi Thạch Long phản ứng lại, một thanh trúc kiếm đã để ngang trên cổ của hắn, kiếm kia bên trên truyền đến phong duệ chi khí, thậm chí cắt vỡ da của hắn, để cho hắn nhịn không được toàn thân lông tơ loé sáng, không còn dám có chút động tác dư thừa. Triệu Hằng chỉ là tiện tay vung lên, Thạch Long chỉ cảm thấy trong ngực chợt nhẹ, chỉ thấy bị hắn giấu ở trong ngực cái kia bản trường sinh quyết, tự động tung bay đi ra, vững vàng rơi vào trong tay Triệu Hằng. Trước mắt một màn này để cho Thạch Long đem trái tim đều nhấc lên, hắn hôm nay xem như thấy được cao thủ chân chính, tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, siêu phàm thoát tục thủ đoạn, để cho hắn cũng lại sinh không nổi phản kháng chút nào ý tứ. Triệu Hằng thu hồi trường kiếm, tự mình đi vào trong nhà, tìm vị trí ngồi xuống, đem trường sinh quyết để lên bàn, trực tiếp lật ra xem xét. Cái này trường sinh quyết chất liệu vô cùng đặc thù, không phải bố, không phải lụa, cũng không phải giấy, mặt ngoài hơi có vẻ thô ráp, so bình thường trang giấy trầm trọng rất nhiều. Triệu Hằng lật ra sau đó, xem xét một phen, phía trên những văn tự phức tạp kia, Triệu Hằng lại là đều có thể nhận biết. Nói đến, bình thường nhìn như tác dụng không lớn ngôn ngữ tinh thông kỹ năng, vào lúc này lại là phá lệ dùng tốt. Triệu Hằng ngôn ngữ tinh thông, có thể để hắn khi tiến vào một cái thế giới nào đó sau đó, liền có thể trực tiếp nhận biết thế giới hiện tại tất cả ngôn ngữ văn tự. Trường sinh quyết thông thiên hơn 7000 chữ, còn có 7 bức đồ án, Triệu Hằng rất nhanh liền đọc hiểu một lần. Đọc xong sau đó, Triệu Hằng trung quy là hiểu rồi bí ẩn trong đó. Nói đến cái này trường sinh quyết đã vượt ra khỏi võ công phạm chủ, hoàn toàn có thể nói là một bản cơ sở công pháp tu chân. Phía trên này 7 bức đồ cùng hơn 7000 văn tự, giảng thuật là 7 loại khác biệt pháp môn tu luyện, phân biệt đối ứng 7 loại thể chất đặc biệt, đúng lúc là âm dương ngũ hành. Dựa theo đồng dạng trong tiểu thuyết thiết lập, công pháp tu chân cần có linh căn mới có thể tu hành. Giang hồ lấy võ giả ngàn vạn, nhưng trong đó có linh căn lại là lác đác không có mấy, mà có linh căn lại có thể tìm được phù hợp chính mình cái kia một bức tranh đi tu luyện thì càng khó khăn. Huống chi, người bình thường cũng tiếp xúc không đến trường sinh quyết. Hơn nữa, cái này trường sinh quyết cùng bình thường võ học công pháp hoàn toàn khác biệt, cũng không phải thông qua tu luyện chân khí, đả thông kinh mạch, mà là trực tiếp thông qua quanh thân huyệt khiếu thu nạp thiên địa linh khí, phản bổ tự thân, trực tiếp tu luyện ra tiên thiên chân khí. Cái này vừa tu luyện quá trình, cùng võ giả tầm thường tu luyện hoàn toàn bộ đi ngược lại, rất dễ dàng gây nên tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, nếu như võ giả thể nội đã có nội gia chân khí, còn có thể cùng thông qua trường sinh quyết thu nạp vào thể nội tiên thiên linh khí sinh ra xung đột, trực tiếp để cho người ta huyết khí dâng lên, không bị khống chế. Đại khái xem một lần, Triệu Hằng thu hồi sách vở, lúc này mới nhìn về phía Thạch Long. Thạch Long vừa mới cũng không có chạy trốn, liền đứng tại chỗ, nhìn xem Triệu Hằng nghiên cứu trường sinh quyết. Hắn khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, đối với trường sinh quyết đã sớm sinh ra một loại chấp niệm, thậm chí sinh tử đều coi nhẹ. Huống chi, Thạch Long chính mình cũng biết, nếu như đối phương muốn giết mình coi như muốn chạy không được đi. Nếu như đối phương không muốn giết chính mình cần gì phải chạy. Chương 469, Âm Dương Thái Cực mắt thấy Triệu Hằng thu hồi trường sinh quyết, hơn nữa một bộ dáng vẻ như có được, Thạch Long cũng là nhịn không được hiếu kỳ xin hỏi công tử, có thể hay không cáo chi một chút, ngươi là có hay không có thể hiểu thấu đáo cái này trường sinh quyết huyền bí. Triệu Hằng quan sát lần nữa một chút Thạch Long, lúc này mới lên tiếng, cái này trường sinh quyết đích xác không có duyên với ngươi, chỉ vì ngươi người này thể chất có hạn, cho dù là nói cho ngươi bí quyết bên trong, ngươi cũng tu luyện không ra, hà tất chấp nhất. Thạch Long nhất thời không nói gì, trầm mặc phút chốc, mới mở miệng, Thạch Mỗ coi là thật cùng cuốn sách này vô duyên. Triệu Hằng bật cười lớn, ta cần phải lừa ngươi. Thạch Long nghĩ cũng phải, đối phương nếu muốn giết chính mình, có thể nói là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Triệu Hằng nói tiếp, ta nhìn ngươi còn có mấy phần bản sự, có bằng lòng hay không đuổi theo tại ta. Thạch Long nhất thời có chút do dự, công tử ân không giết, Thạch Long vô cùng cảm kích. Chỉ là, Triệu Hằng trực tiếp đánh gãy đối phương, ngươi khổ tâm nghiên cứu cái này trường sinh quyết, nếu là muốn truy cầu cái kia hư vô mở mịt con đường trường sinh, chỉ có thể là người si nói mộng. Từ xưa đến nay, lại có thể thấy được có người nào trường sinh. Nếu là ngươi muốn luyện thành cao thâm võ công, kiến thức cái kia võ đạo càng đỉnh cao hơn, ta ngược lại thật ra có thể chuyển cho ngươi một chút công pháp. Nói đi, Triệu Hằng tiện tay chính là một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong Kháng Long Hưu Hối, chỉ thấy một chiêu cương mãnh vô cùng, nhưng lại trong cương có nhu, cương nhu hòa hợp trưởng kình đánh về phía giữa không trung, lan lộn khí lãng phảng phất một đầu du long, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Thạch Long nhìn nóng mắt không thôi, cái này có thể so sánh tuyệt kỹ thành danh của hắn Thôi Sơn Trưởng tinh diệu rất nhiều. Lập tức, Thạch Long cũng sẽ không do dự, không mình hành lễ, Thạch Long bái kiến công tử. Triệu Hằng hài lòng gật đầu, ngươi định sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Sở dĩ không có giết Thạch Long, cũng là nhìn hắn thực lực cũng tạm được, dưới tay còn có nhiều đệ tử như vậy, làm người chạy việc làm việc cũng không tệ lắm. Mới tới nơi đây, thủ hạ có người dễ làm sự tình, cũng không cần khắp nơi tự thân đi làm. Đương nhiên, sở dĩ không giết Thạch Long, cũng là Triệu Hằng phía trước cố ý nghe qua, đá này Long nhân phẩm cũng tạm được, cũng không có lạm sát kẻ vô tội cái gì, coi như là một võ sĩ, danh tiếng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cái này Thạch Long cũng coi như là tiếp cận tông sư tài nghệ cao thủ, thêm chút bồi dưỡng, cũng có thể càng mạnh hơn một chút. Một lần nữa ngồi trở lại trong phòng, Thạch Long rất cung kính rót nước trà, Triệu Hằng liếc mắt nhìn, liền tiện tay tràn. Đầu năm nay nước trà, hoặc gọi trà thang càng thêm thỏa đáng,
bên trong bình thường căn cứ vào cá nhân yêu thích, gia nhập rất nhiều thứ, tỉ như muối, hương, hồ tiêu, thủ du, vỏ quýt các loại. Triệu Hằng đối với loại này cổ quái kỳ lạ trà thang, thật đúng là không có hứng thú. Tiện tay lấy ra một chút đỉnh tiêm bích loa xuân, tự mình ngâm một bình, đưa cho Thạch Long một ly nếm thử, đây mới gọi là trà. Thạch Long sau khi nhận lấy, chỉ là ngửi một cái, liền có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, nhấm nháp một ngụm, hai mắt tỏa sáng quả nhiên trà ngon, tươi sảng khoái nước miếng, trở về cam bền bỉ. Triệu Hằng không để ý đối phương một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, uống hai chén trà sau đó, mới mở miệng nói ngươi thể chất không thích hợp, lại gượng ép tu luyện trường sinh quyết, cơ thể đã gặp phản vệ, càng có nội thương tại người. Sau đó ta cho ngươi mở cái toát thuốc, chính ngươi đi lấy thuốc, điều lý một chút. Đa tạ công tử. Ngươi chỗ này trang tử không tệ, ta chuẩn bị ở nơi này một thời gian, ngươi có thể để người ta tiếp tục đưa tới thường ngày vật tư. Phân phó xong, ngoài cửa nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Thạch Long đang chuẩn bị ra ngoài xem xét, Triệu Hằng lại là cười cười không sao, tới là người của ta. Sau đó cao giọng nói chinh chinh, vào đi. Không bao lâu, một cái xinh xắn có thể người một mặt khôn khéo thiếu nữ dắt ngựa đi vào biệt tử. Công tử. Vệ Trinh Trinh khiêng một bao lớn hành lý, đi vào trong nhà, không mình hành lễ. Triệu Hằng gật đầu một cái, sau đó để cho Thạch Long lấy ra giấy bút, viết xuống phương thuốc, đưa cho Thạch Long ngươi mấy ngày này trước tiên điều lý cơ thể, sau đó ta lại chuyển cho ngươi võ công, đi mua thuốc đi thôi. Thạch Long không người cáo lui, đi ra tiểu viện của mình. Triệu Hằng không có chút nào tu hú chiếm tổ chim khách tự giác, rồi lưng một cái, thuận miệng phân phó nói Trinh Trinh, đem ở đây quét dọn một chút, xem còn thiếu cái gì, chính mình tìm gian phòng ở. Tốt, công tử. Bình tĩnh trở lại sau đó, Triệu Hằng lần nữa lấy ra trường sinh quyết, bắt đầu nếm thử tu luyện một chút. Hơn 7.000 chữ trường sinh quyết, ngoại trừ âm dương ngũ hành luyện khí pháp môn, còn có một thiên tổng cương, trong đó đã bao hàm một thiên rèn luyện tinh thần pháp môn. Triệu Hằng lấy ra cùng trước đây Trương Tam Phong nghiên cứu ra được tinh thần tu luyện pháp làm so sánh, trường sinh quyết bên trong luyện thần pháp đích thật là tinh diệu vô cùng. Ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị đếm thử tu luyện cái này 7 bức đồ thời điểm, trong đầu Thái Cực Đồ lại bắt đầu ra tốc xoay tròn, sau đó hai bức đối ứng một âm một dương công pháp lại là tự động vận hành. Triệu Hằng lập tức cảm giác giữa thiên địa có một lạnh một nóng hai cố năng lượng từ quanh thân lỗ chân lông trong huyệt khiếu chui vào cơ thể, chạy qua toàn thân, tụ hợp vào kinh mạch đan điền, rõ ràng là tinh thuần vô cùng tiên thiên chi khí. Theo cái này hai cố hoàn toàn tương phản năng lượng tràn vào cơ thể, Triệu Hằng chỉ cảm thấy quanh thân lúc lạnh lúc nóng, có loại trước đây tu luyện càn khôn đại na di cảm giác. Hai cố dòng năng lượng trải qua quanh thân tiến vào đan điền sau đó, cũng không có bài xích lẫn nhau, ngược lại là như hai đầu âm dương ngư, đầu đôi tương liên, chậm rãi xoay tròn, cùng tinh thần thức hải bên trong thái cực quan tưởng đồ hô ứng lẫn nhau, dần dần đồng bộ đứng lên. Triệu Hằng đầu não cũng biến thành một mảnh thanh minh, dần dần tiến vào một loại quên mình trong trạng thái. Cùng lúc đó, Triệu Hằng trong không gian tiểu phi kiếm cũng kết bè kết đội bay ra, tự động tại Triệu Hằng quanh thân vần quanh, tạo thành một vòng kiếm trận. 36 chôi tiểu phi kiếm tạo thành thượng trung hạ ba cái vòng tròn, đem Triệu Hằng vây vào giữa, khi thì xoay tròn bay múa, khi thì tạo thành thần bí thái cực đồ, khi thì lơ lửng giữa không trung, phát ra nhỏ xíu vù vù âm thanh. Thu thập xong gian phòng, làm xong cơm, Vệ Trinh Trinh đang muốn đi gọi Triệu Hằng ăn cơm, có thể vào nhà nhìn thấy Triệu Hằng tu luyện chẳng cảnh, lập tức sợ hết hồn, vội vàng che cái miệng nhỏ của mình, quay người lui ra khỏi phòng, còn rón rén thay Triệu Hằng khép cửa phòng lại. Những ngày này, một mực đi theo Triệu Hằng, Vệ Trinh Trinh đương nhiên biết Triệu Hằng tại tu luyện, không thể quấy nhiễu, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hôm nay vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia bay múa ở giữa không trung tiểu phi kiếm, trong lòng nhịn không được chấn kinh, chẳng lẽ công tử là thần tiên sao? Tiểu nha đầu không biết Triệu Hằng còn muốn tu luyện bao lâu, nhưng nàng lại biết không thể để cho người bên ngoài quấy rầy đến công tử. Lập tức đi đến cửa chính, đem viện môn từ bên trong khóa lại, xách cái băng ngồi nhỏ, đi đến Triệu Hằng cửa ra vào, ngồi xuống trông coi. Lúc chạm vào tối, Thạch Long từ trong thành Dương Châu trở về, nhìn thấy cửa viện đóng kín, gõ cửa một cái. Đang ngồi ở trong viện, cái đầu nhỏ từng điểm Vệ Trinh Trinh, lập tức tỉnh táo lại, đội vàng đi đến cửa sân, có chút khẩn trương hỏi ngươi. Ngươi là ai? Ngoài cửa viện Thạch Long trả lời là ta, Thạch Long. Vệ Trinh Trinh cũng không có mở cửa phòng, như cũ đứng tại trong viện trả lời công tử lúc này đang nghỉ ngơi, ta không thể cho ngươi mở cửa. Vậy ta ngày mai lại đến. Nói đi, Thạch Long quay người rời đi. Phía sau cửa Vệ Trinh Trinh nghe được tiếng bước chân đi xa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy trở lại trước cửa, chuẩn bị tiếp tục trông coi, lại nghe được chính mình bụng nhỏ truyền đến một hồi cục âm thanh. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu quan sát cửa phòng, Vệ Trinh Trinh liền vội vàng đứng lên đi phòng bếp, mắt thấy đồ ăn đã sớm lạnh đấu. Vệ Trinh Trinh một lần nữa nóng lên một chút, chính mình ăn một chút, nghị công tử không thể ăn đồ ăn thừa, ta làm tiếp một chút ta, những thứ này ta giữ lại ngày mai ăn. Chương 470, tu luyện trường sinh quyết. Mặt trời lặn mặt trời lên, mặt trời lên mặt trời lặn, trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Tại 3 ngày này, Thạch Long cơ hồ mỗi ngày đều tới, Vệ Trinh Trinh một mực không cho hắn mở cửa, Thạch Long cũng không nói thêm cái gì, cũng là xoay người rời đi. Kỳ thực, ngày thứ 2 Thạch Long liền phát hiện Triệu Hằng tại tu luyện. Mặc dù không thể tiến vào biệt tử, Thạch Long lại có thể cảm ứng được xung quanh có loại thần bí khí lưu, hướng về trong viện trong phòng hội tụ tới. Ngày thứ 4 trước kia, Triệu Hằng từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, hồn thân cốt cách một hồi đôn đốt văng rội, toàn thân phảng phất ngâm trong suối nước nóng, cả người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cảm thụ một chút trong cơ thể bàng bạc vô cùng nhưng lại tinh thuần đến cực điểm tiên thiên chân khí, Triệu Hằng cũng là tương đối hài lòng. Nhưng nhìn cảnh giới, Triệu Hằng 3 ngày này tu luyện, cũng chỉ là tăng lên tới tông sư 6 tầng, vẫn là dựa vào hậu thiên đạo thể gia trì. Nhưng lúc này Triệu Hằng thực lực so sánh vài ngày trước, đã không thể so sánh nổi. Trước đó, Triệu Hằng chân khí trong cơ thể mặc dù cũng là tinh thuần hùng hậu, cương nhu hòa hợp, nhưng cũng còn tại võ hiệp phạm chủ. Lúc này Triệu Hằng đã không thể nói là một cái võ giả, mà có thể được xưng là một cái sơ cấp tu chân giả. Chân khí trong cơ thể đã có bản chất khác nhau, là lượng biến đến chất biến khác nhau. Thiên địa trong tự nhiên có đủ loại thuộc tính linh khí, người cùng chúng sinh vạn vật cho dù là không hiểu tu luyện, thể nội như cũng sẽ có đủ loại linh khí tồn tại. Chỉ là phàm nhân không tu công pháp, không hiểu thổ nạp vận dụng, chỉ có thể mặc cho đủ loại linh khí trong thân thể đi xuyên mà qua, lưu không được một tơ một hào. Võ giả tu luyện nội công, trên bản chất chẳng qua là luyện tinh hóa khí quá trình. Cái này tinh chính là huyết nhục trong xương cốt năng lượng, có thể thông qua ăn được bổ sung, cái này cũng là đồng dạng võ giả cần bổ sung càng nhiều dinh dưỡng nguyên nhân, cùng văn phú vũ bởi vậy mà đến. Chỉ là luyện tinh hóa khí có được chân khí, mặc dù càng thêm phù hợp nhân thể sử dụng, thậm chí có thể khai phát ra nhiều mặt chiêu số võ công, nhưng lại cùng trong thiên địa tự nhiên linh khí có chỗ khác biệt. Mà Trường Sinh Quyết trực tiếp nhảy qua luyện tinh hóa khí trước mặt một chút quá trình, từ trong thiên địa thu nạp linh khí, làm việc cho ta, tự nhiên là thần diệu lạ thường. Triệu Hằng bằng vào tự thân sau thiên đạo thể, lại thêm lúc đầu chân khí vốn chính là cương nhu hòa hợp, không cần tán công trùng tu, liền trực tiếp đem tự thân chân khí chuyển hóa làm âm dương nhị khí, đồng thời tu luyện hai bước đủ, hoàn toàn không có áp lực. Kết thúc công việc đứng dậy, Triệu Hằng mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Triệu Hằng, thể chất 160, tinh thần 182, cảnh giới tông sư cảnh 6 tầng. Thể chất vậy mà tăng lên 10 điểm, tinh thần lực cũng tăng lên 2 điểm, lại nhìn một chút tự thân tình huống, Triệu Hằng phát hiện bên ngoài thân lại có một tầng dơ bẩn, còn có loại mùi khó ngửi. Đây là đã trải qua trong truyền thuyết phạt mao tẩy thủy. Đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thu hồi hộ vệ ở bên cạnh tiểu phi kiếm, Triệu Hằng đang chuẩn bị đi rửa mặt, lại cảm ứng được ngoài cửa coi chừng đạo kia thân ảnh tiểu tiểu, trong lòng lập tức dâng lên một hồi thương tiếc, nhà đầu này. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, lấy tay nâng tựa ở môn thượng ngủ sắp ngã xuống vệ Trinh Trinh, ôm lấy nàng quấn tại trong chăn thân thể, quay người tiến vào trong phòng, đem nàng đặt lên giường. Vừa cho nàng đắp kín mền, tiểu nha đầu giật mình tỉnh lại, con mắt còn không có mở ra, trong miệng đã tự lẩm bẩm công tử, ta rồi đi nấu cơm. Đợi nàng mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm ở trên giường của mình, Triệu Hằng vừa vặn bước ra cửa phòng. Tiểu nha đầu nhìn một chút đắp trên người chăn mền, trong lòng ấm áp, lập tức đứng dậy, thì đi cho Triệu Hằng nấu cơm, chợt ngửi được trong không khí có loại kỳ quái mùi, tại cái mũi nhỏ phía trước phẩy phẩy bàn tay, bốn phía ngửi ngửi, không có phát hiện dị thường gì, liền đứng dậy hướng đi bên ngoài. Đi đến trong viện, cũng đã không thấy Triệu Hằng thân ảnh, xa xa truyền đến Triệu Hằng âm thanh ở nhà nấu cơm, ta đi một chút liền trở về. Lúc này Triệu Hằng vận khởi khinh công, như một cái bay đến từ trong tầng trời thấp lướt qua, trong nháy mắt liền đến phụ cận một dòng sông nhỏ bên cạnh, xác nhận bốn phía không người, Triệu Hằng rút đi một bộ quần áo, trực tiếp nhảy vào trong nước, tẩy thông khoái. Lấy ra xà bông thơm cùng dầu gội, thật tốt thanh tẩy một phen sau đó, vận nội công lên, bốc hơi hết quanh thân nước, từ trong không gian lấy ra quần áo mới thay đổi, Triệu Hằng lại biến thành phong độ nhanh nhẹn ôn nhuận như ngọc giai công tử. Mắt nhìn ném ở bờ sông quần áo, Triệu Hằng tiện tay đánh ra một trường, quần áo trên đất trực tiếp bốc cháy lên, thời gian qua một lát liền biến thành tro tàn. Tu luyện âm dương nhị khí sau đó, Triệu Hằng đã có thể tự nhiên sử dụng thủy hỏa hai loại thuộc tính công kích, lại thêm vốn là tu luyện qua cửu dương thần công, âm dương luân hồi chỉ mấy người công pháp, Triệu Hằng thủ đoạn công kích cũng nhiều không thiếu. Trở lại trong viện, vệ Trinh Trinh đã làm xong đồ ăn, chờ hắn trở về. Vừa thấy được Triệu Hằng, vệ Trinh Trinh nhịn không được lại là một hồi kinh ngạc, chỉ thấy lúc này Triệu Hằng, da thịt ôn nhuận như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, cả người lộ ra một loại công chính bình hòa tiên phong đạo cốt, phảng phất trích tiên buông xuống. Nhất là lúc này chính là ánh bình minh vừa ló dạng, đưa lưng về phía thái dương Triệu Hằng, toàn thân phảng phất đều đang phát tán ra kim quang nhàn nhạt, để cho vệ Trinh Trinh như si như say. Triệu Hằng nhìn thấy nàng bộ dạng này ngơ ngác khả ái bộ dáng nhỏ, nhịn không được đi ra phía trước, đưa hai tay ra, méo méo nàng mang theo bụ bẩm khuôn mặt nhỏ như thế nào. Không biết công tử nhà ngươi. Phản ứng lại vệ Trinh Trinh, khuôn mặt nhỏ tức thì đỏ bừng một mảnh, đều đỏ đến lỗ hai căn nhì, trên đầu phảng phất đều phải bốc lên hơi nước, hóa thân máy hơi nước. Không có. Chính là công tử ngươi quá đẹp. Ta đi xối cơm cho công tử. Lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, tiểu nha đầu lập tức xoay người chạy, đi phòng bếp bưng thức ăn đi. Thật đúng là một cái khả ái lại thẹn thùng tiểu nha đầu. Toàn bộ quá trình ăn cơm bên trong, tiểu nha đầu đều thỉnh thoảng nhìn lén Triệu Hằng, Triệu Hằng cảm giác buồn cười, liền trực tiếp mở miệng nha đầu, muốn nhìn liền trực tiếp nhìn, công tử nhà ngươi cũng sẽ không ăn ngươi. Mấy ngày nay cũng khổ cực ngươi, một mực giữ ở ngoài cửa. Không khổ cực, cũng là ta phải làm. Triệu Hằng mặc dù tại nhập định, đối với ngoại giới nhưng cũng không phải không có một tơ một hào cảm giác. Mấy ngày qua, vệ Trinh Trinh ăn cơm ngủ cũng là canh giữ ở cửa ra vào, buổi tối cũng là bọc lấy cái chăn, ngồi ở cửa. Đối với dạng này trung thành vừa đáng yêu nha đầu, Triệu Hằng cũng là càng ngày càng thích. Ăn cơm xong cũng không lâu lắm, Thạch Long lại qua tới, nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, Thạch Long cũng là nghi ngờ một chút, mặc dù hắn nhìn không thấu Triệu Hằng cảnh giới, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy, Triệu Hằng cùng mấy ngày phía trước đã có rõ ràng khác biệt, giống như cùng thiên địa này tự nhiên càng thêm phù hợp, trong lúc phất tay, đều có một loại đạo pháp tự nhiên hương vị. Trầm tư một chút, Thạch Long liền có ngờ tới, xem ra vị công tử này thật là hữu duyên người, có thể tu luyện Trường Sinh Quyết. Vừa nghĩ tới chính mình khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, đối với cái kia Trường Sinh Quyết không thu hoạch được gì, còn khiến cho chính mình một thân nội thương, Thạch Long trong lòng ít nhiều có chút không công bằng, người này cùng người khác biệt, thế nào cứ như vậy lớn đâu. Cảm thán một chút, Thạch Long cũng buông xuống. Mấy ngày nay không còn Trường Sinh Quyết, Thạch Long ngược lại cảm giác buông lòng rất nhiều, cả người đều khôi phục một chút những ngày qua tinh thần. Rất cung kính thi lễ một cái công tử. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn một mắt, hài lòng gật đầu xem ra người khôi phục không tệ. Cảm tạ công tử phương thuốc. Chương 471, Âm Dương Ngũ Hành gặp Thạch Long đã gần như hoàn toàn khôi phục, Triệu Hằng cũng chuẩn bị chuyển cho hắn võ công Thạch Long, đem ngươi thôi sơn trưởng công pháp kỹ càng nói một chút.
"Là, công tử."
Thạch Long cũng không chậm trễ, lập tức một bên giảng thuật tâm pháp, một bên diễn luyện. Triệu Hằng sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện môn này thôi sơn trưởng công phu cùng Thiếu Lâm tự ngoại công rất tương tự, đều là do bên ngoài chuyển bên trong, thông qua ngoại công tu luyện ra nội công, một khi luyện đến đại thành, công lực cương mãnh hùng hậu, xa không phải đồng dạng. Đương nhiên, môn công phu này hạn mức cao nhất cũng có hạn, chỗ tinh diệu trong đó còn không bằng Thiếu Lâm tự kim cương bản nội trưởng. Thạch Long có thể đạt đến cảnh giới bây giờ trình độ, bằng vào là cá nhân thiên phú, cùng thế giới hiện tại tương đối đậm đà thiên địa linh khí. Nếu là đặt ở toàn bộ đại đường thế giới, Thạch Long đương nhiên không có chỗ xếp hạng, nhiều lắm là coi như là một ở giữa trình độ. Nhưng tại Dương Châu dạng này bên trong tòa thành lớn trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, hắn thiên phú và năng lực thực chiến cũng là tương đương không tầm thường. Triệu Hằng quan sát một phen sau đó, đối với Thạch Long trình độ cũng có toàn diện hiểu rõ, sau đó liền bắt đầu truyền thụ cho hắn Hàng Long thập bát trưởng. Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất, Kháng Long lưu hối, thức thứ hai, Phi Long tại thiên, thức thứ ba, Tiến Long tại điển, thức thứ tư, Hồng dần dần tại lục, thức thứ năm, Tiềm Long vận dụng. Thân điêu thời kỳ, trạng thái tột cùng quyết tính, có thể đem Hàng Long thập bát trưởng kình lực đánh ra xa ba trượng. Thiên Long bát bộ bên trong, Tiểu Bang chủ có thể đem Hàng Long thập bát trưởng đánh ra gần 10 trượng. Lúc này Triệu Hằng, một chiêu Hàng Long thập bát trưởng đánh ra, lại là càng thêm ngưng thực, lực công kích càng mạnh hơn. Quách Tính Hàng Long thập bát trưởng, kết hợp Cửu Âm chân kinh, tương nhu hòa hợp, một trưởng đánh ra, nhiều nhất có thể điệp ra tầng 13 hậu kình, hơn nữa còn giải quyết nội lực không tốt, bay liên tục không đủ vấn đề. Mà Kiều Phong lại là thuộc về gặp mạnh thì mạnh, cương manh bá đạo chiến thần tuyển thủ. Nhưng đến Triệu Hằng ở đây lại có khác nhau, Cửu Âm Cửu Dương, tăng thêm dịch cân kinh, trường sinh quyết, tụ tập nhiều loại nội lực ưu thế, một trưởng đánh ra, có thể là dương cương bá đạo hỏa thuộc tính, cũng có thể là âm hàn vô cùng băng thuộc tính công kích, kèm theo thuộc tính công kích. Mà môn công phu này đến Thạch Long trong tay, trước mắt vẫn chỉ là mới học mới luyện, hỏa hầu không hiện. Nếu là hắn có thể luyện đến chỗ tinh thâm, tấn thăng đến hồng thất công trình độ như thế, không thành vấn đề. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng bắt đầu đóng cửa tu luyện, đem Hàng Long thập bát trưởng chuyển thụ cho Thạch Long sau đó, liền để chính hắn đi luyện tập. Đến nỗi Vệ Trinh Trinh, cũng tại Triệu Hằng dưới sự dạy dỗ, bắt đầu cơ sở nội công tu luyện. Lúc này Vệ Trinh Trinh cũng có 16-17 tuổi, tu luyện nội công ít nhiều có chút chậm, nhưng Triệu Hằng cũng không lo lắng vấn đề này, hắn có Cửu Âm chân kinh dịch cân đoán cốt tiền, còn có thể phụ trợ người đả thông kinh mạch chỉ pháp, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đem Vệ Trinh Trinh bồi dưỡng lên. Hơn nữa, tại tu luyện trường sinh quyết sau đó, Triệu Hằng phát hiện mình hoàn toàn có thể sử dụng âm dương nhị khí, trợ giúp người khác đả thông kinh mạch, hoàn toàn sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ cần Triệu Hằng nguyện ý, không chê khó khăn, có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp người đả thông thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, quán thông thiên địa chi tiểu, tạo ra được một cái tiên tiên cao thủ. Triệu Hằng đang cấp Vệ Trinh Trinh xâm nhập kiểm tra một chút cơ thể sau đó, cho nàng chế định một bộ đầy đủ võ công tổ hợp. Nội công có Cửu Âm chân kinh, binh khí có Ngọc Nữ kiếm pháp, công phu quyền cước có Võ Đang Miên Trưởng, khinh công thân pháp có Yêu Kiểu Không Bích. Trong đó Ngọc Nữ kiếm pháp cùng Yêu Kiểu Không Bích thuộc về phái cổ mộ võ học, cũng là Triệu Hằng ban đầu ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, từ Dương Nghiệm xưa kia nơi đó lấy được võ công. Đã trải qua nhiều cái thế giới sau đó, Triệu Hằng trong không gian dự trữ võ học bí tịch cũng là nhiều vô số kể, các môn các phái võ công đều có đao thương kiếm kích đũa dịu câu xiên, quyền cước ám khí, nội công khinh công, đều có thật nhiều. Có thể bị Triệu Hằng lựa đi ra cất giữ, cũng là có nhất định thích hợp tính chất tinh phẩm. Có thể nói, Triệu Hằng bên người mang theo lấy một cái bao quát vạn tượng tàng kinh cát. Dạy cho Vệ Trinh Trinh đơn giản một chút cơ sở, Triệu Hằng liền bắt đầu chính mình tu luyện. Triệu Hằng còn ủy thác Thạch Long, tìm người giáo thụ Vệ Trinh Trinh học chữ. Triệu Hằng bản thân nhưng làn đếm thử tu luyện trường sinh quyết phía trên khác năm mức độ. Hoa Hạ triết học thể hệ bên trong, âm dương ngũ hành có thể chia làm âm dương cùng ngũ hành, cả hai tương hỗ là phụ thành, ngũ hành nhất định hợp âm dương, âm dương nhất định kiêm ngũ hành. Âm dương ngũ hành là Hoa Hạ cổ điển triết học hệ tâm, vì trên dưới 5000 năm một mạc nhất duy vật triết học. Vô luận là trong thiên địa hoa điệu trùng ngư, vạn vật tự nhiên, vẫn là trong cơ thể con người toàn thân, ngũ tạng lục phủ, đều có thể cùng âm dương ngũ hành lẫn nhau đối ứng. Như liền nhân thể bộ vị mà nói, thượng bộ là dương, phần dưới là âm, bên ngoài thân là dương, thể nội là âm, có bụng mà nói, phần lưng là dương, phần bụng là âm. Ngũ hành lại phân âm ngũ hành cùng dương ngũ hành, dùng thiên can biểu thị chính là giáp mộc, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy là dương ngũ hành, ất mộc, đinh hỏa, mình thổ, thân kim, quý thủy là âm ngũ hành. Ngũ hành đối ứng nhân thể ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, tâm trúc hỏa, gan trúc mộc, tỳ trúc thổ, phổi thuộc tính kim, thận trúc thủy. Khi Triệu Hằng dựa theo năm bức ngũ hành đồ tu luyện, năm loại năng lượng thiên địa tràn vào cơ thể, tự động cường hóa thể nội ngũ tạng lục phủ, cuối cùng hội tụ trong đan điền, lấy lẫn nhau tương sinh chỉnh tự, vây quanh bên trong đan điền âm dương nhị khí thái cực độ xoay tròn mở rộng. Khi Triệu Hằng theo thứ tự tu luyện năm bản vẽ, năm loại năng lượng thiên địa một cái tiếp theo một cái mang theo một cái, tự động bắt đầu tu luyện. Bên trong đan điền âm dương nhị khí thái cực độ cũng theo đó vận hành, thu nạp âm dương nhị khí. Đã như thế, Triệu Hằng tương đương với đồng thời thu nạp trong đó linh khí, cũng chính là Triệu Hằng có hậu thiên đạo thể, lại thêm căn cơ hùng hậu, mới có thể làm như vậy. Bằng không, lấy hắn loại phương thức này tu luyện, đã sớm tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Ngay từ đầu, bảy bước đồ đồng thời tu luyện còn rất khó khăn, hiệu suất cũng không cao, thậm chí không bằng đơn độc tu luyện một loại trong đó. Nhưng làm những thứ này, chân khí tại thể nội tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng sau đó, hết thể trở nên không giống nhau lắm, ngũ hành chân khí lẫn nhau lôi kéo, âm dương nhị khí duy trì cân bằng, Triệu Hằng chung quanh thậm chí tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy nhỏ, tham lam hút vào thiên địa linh khí. Trong nháy mắt, chính là non nửa năm qua đi. Bằng vào phía trước khổ tâm nghiên cứu triết học, để thăng tâm cảnh tích lũy, lại thêm trường sinh quyết ảo diệu, hậu thiên đạo thể biến thái, để cho Triệu Hằng trực tiếp tăng đến cảnh giới tông sư đệ cửu trọng, khoảng cách viên mãn sau cùng cũng chỉ kém cách xa một bước. Lúc này Triệu Hằng cuối cùng đình chỉ bế quan khổ tu, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Tăng lên tới cảnh giới trước mắt sau đó, Triệu Hằng cũng cần ngừng một chút, nện vững chắc căn cơ, thuận tiện đi ra ngoài gặp từng trải, tìm kiếm một chút những thứ khác cơ duyên, mở mang kiến thức một chút ở đây cao thủ chân chính. Bây giờ Triệu Hằng lấy âm dương nhị khí làm chủ, ngũ hành chi khí làm phụ, kiếm pháp, trường pháp, phi kiếm, tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Cũng không biết mấy cái kia đại tông sư trình độ gì, còn có thiên đao tống khuyết thiên đao cửu thức, tả vương thạch chi hiên bất tử ấn pháp. Đi qua non nửa năm học tập, Vệ Trinh Trinh đã từ một cái gì cũng không biết tiểu nha đầu, đã biến thành một cái hậu thiên đỉnh phong tiểu cao thủ, khoảng cách tiên thiên cũng chỉ có cách xa một bước. Triệu Hằng cũng không có cấp bách giúp nàng tiến vào tiên thiên, mà là để cho chính nàng tu luyện, đem cơ sở đánh càng thêm kiên cố. Đương nhiên, trước mắt Vệ Trinh Trinh cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi. Ân, không tệ không tệ, cái này khung kiếm liền rất tốt. Sân thác nhà chúng ta Trinh Trinh càng thêm kiên cường. Đi qua nửa năm điều dưỡng thêm tập võ, Vệ Trinh Trinh đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, vóc dáng cao lớn rất nhiều, dáng người cũng đầy đặn một chút, trên thân còn nhiều thêm một tia khí khái hào hùng. Thay đổi võ sĩ trang Vệ Trinh Trinh, vác trên lưng lấy hai thanh kiếm, một thanh kiếm trúc, một cái có thể xưng thần binh lợi khí hợp kim bảo kiếm, cũng là thích hợp với nàng tự sử dụng. Trong tay còn cầm một thanh kiếm trúc, lại là Triệu Hằng thường dùng nhất cái kia một cái. Tạo hình mặc dù có vẻ hơi cổ quái, nhưng lại tương đối hài hòa, sấn thác Vệ Trinh Trinh khí khái hào hùng bừng bừng. Đi theo bên cạnh Thạch Long vốn định chửi bậy một phen, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, nhưng lại không thể không bội phục Triệu Hằng thẩm mỹ. Vệ Trinh Trinh lại là không có bất kỳ cái gì bài xích, rất nghe lời, để cho làm cái gì thì làm cái đó, không nên nói chưa bao giờ nói, không nên hỏi chưa bao giờ hỏi. Về sau, ngươi luận võ luận bàn dùng trúc kiếm, sinh tử chém giết dùng kiếm sắt. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, công tử thay ngươi chỗ dựa. Ân, ta đã biết, công tử. Triệu Hằng sờ lên tóc của nàng thân ngoan, đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Chương 472, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thành Dương Châu Đông, một chỗ cỏ dại rậm rạp rách nát không chịu nổi trong viện, hai cái người thiếu niên dựa vào cùng một chỗ, rên thống cổ lấy. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, ngươi còn đau không? Đương nhiên, không đau ta sẽ kêu lớn tiếng như vậy sao? Nôn lão đại thật đúng là điên rồi, ta cảm giác xương cốt cũng sắp gãy. Tiểu Lăng, chúng ta vẫn là dành thời gian nghĩ một chút biện pháp, nhiều tích lũy tiền, tiếp đó đến phía Nam đi đi nhờ vả nghĩa quân. Nghe nói những nghĩa quân kia đều có thể ăn no mặc ấm, còn có tiểu cô nương phục dịch. Ngươi cũng đừng đoán mò, loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên chúng ta đây? Ta xem chúng ta còn không bằng hôn đến Thạch Long trong võ quán đi học hai chiều, có bản sự cũng sẽ không cần lại gặp cảnh cuối cùng. Ngươi cho rằng ta không biết ta, nhưng cái kia võ quán cũng là muốn bạc, chúng ta nghèo rất mùng tơi, nhân ra như thế nào lại nhận lấy chúng ta? Tiểu Trọng, ta gần nhất thế nhưng là nghe được không giống nhau tin tức, nghe nói Thạch Long võ quán gần nhất mới chiêu thu rất nhiều đệ tử, trong đó còn có một số tên ăn mày cô nhi. Nếu không thì hai chúng ta đi thử xem. Tiểu Lăng A, ngươi có phải hay không quên, chúng ta lần trước đến liền bị người ta đuổi ra ngoài. Ta nhớ được A, nhưng đó đều là chuyện của nửa năm trước đi. Khi đó Thạch Long quán chủ vẫn không có lộ diện, cũng là hắn những đệ tử kia đang quản sự tình. Bây giờ Thạch Long quán chủ một lần nữa hiện thân, cũng không một dạng đi. Ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Lăng, cái này còn giả sao? Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Bây giờ? Chỉ chúng ta bây giờ cái bộ dáng này, có phải hay không quá chật vật? Chờ chúng ta chữa khỏi thương thế, rửa giấy sạch sẽ, đến lúc đó lại đi, cũng có thể càng thể diện một chút, không phải sao? Ngươi nói có đạo lý, cứ làm như vậy. Trong thành Dương Châu, Thạch Long võ quán bên trong. Công tử, ta đã tuân theo phân phó của ngài, gần nhất hơn 2 tháng qua, liên tục chiêu thu 150 nhiều tên 8 đến 12 tuổi lưu dân cô nhi. Hơn nữa truyền thụ bọn hắn cơ sở thùng công cùng phương pháp thổ nạp. Trong quán đệ tử cũng làm sàng lọc, trong đó một chút tương đối trung thành, truyền thụ càng cao thâm hơn công phu, tâm thuật bất chính đều thôi việc. Trước mắt trong quán đệ tử tổng cộng hơn 300 người. Ngoại trừ những cái kia cô nhi, còn lại hơn phân nửa là con em nhà giàu. Mặt khác, Cửu Châu tiêu cục trước mắt sinh ý đã có thể bao trùm đến Bắc đến Sơn Dương, Nam đáo dư hàng. Lại hướng bên ngoài chính là địa bàn người khác, trước mắt chúng ta môn hạ đệ tử vẫn chưa đủ dùng. Nghe xong Thạch Long giảng thuật, Triệu Hằng gật đầu không tệ, Cửu Châu tiêu cục không cần gấp gáp quyết trường, trước tiên ở chúng ta trước mắt có thể chạm đến phạm vi bên trong, làm tốt. Đúng, cái kia hai cái tiểu tử bây giờ như thế nào? Còn cùng phía trước một dạng, không có thay đổi gì. Trước mắt, khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có thời gian hơn một năm, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn là ban đầu tiểu lưu manh. Chỉ có điều, trường sinh quyết đến trong tay Triệu Hằng, hai tiểu tử này thứ nhất lớn cơ duyên đã không còn. Có thể nói hai tiểu tử này vận mệnh, cũng là tại Triệu Hằng một ý niệm. Dưới mắt trong tay thiếu người, tương lai dưới tay còn có thể thiếu khuyết cao thủ. Hai tiểu tử này nếu là giáo dục bồi dưỡng tốt, cũng là hai cái rất không tệ tay chân tiểu đệ. Bất kể nói thế nào, hai tiểu tử này thiên phú võ học vẫn là không dung hoài nghi. Tương lai muốn hoàn thành đại sự, dưới tay thật đúng là không thể thiếu đỉnh tiêm cao thủ. Coi như Triệu Hằng tay cầm thần công bí tịch vô số, cần phải nghĩ bồi dưỡng trung thành tuyệt đối đỉnh tiêm cao thủ, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Không phải tùy tiện người nào đều có thể luyện thành đại tông sư, bằng không, thiên hạ này cũng sẽ không vẹn vẹn có mấy cái kia đại tông sư. Tra xét gần đây một chút tình huống sau đó, Triệu Hằng liền đem hết thảy đều giao cho Thạch Long đi làm. Nửa năm này, Thạch Long tiến bộ cũng là thật nhanh, không còn trường sinh quyết sau đó, Thạch Long ngược lại khám phá võ học trướng, lại có hàng Long thập bát trưởng dạng này tinh diệu võ công,
hắn bây giờ đã là đến gần vô hạn tông sư cấp cao thủ. Tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, Thạch Long liền có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, Triệu Hằng cũng có thể yên tâm đem rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đi làm. "Trinh Trinh, đi, chúng ta ra ngoài đi loanh quanh." "Tốt, công tử." Trên lưng cung kiếm, cầm lên trúc kiếm, hai người cùng một chỗ hướng về thành Dương Châu đi về phía đông đi. Triệu Hằng sở dĩ để cho vệ Trinh Trinh một mực mang theo mấy thanh kiếm, cũng không chỉ là vì dễ nhìn. Kể từ tu luyện trường sinh quyết sau đó, Triệu Hằng phát hiện mình đối với tinh khí thần vận dụng đạt đến độ cao mới, có thể trình độ nhất định dẫn đạo người khác dưỡng kiếm. Cũng tỉ như lúc này vệ Trinh Trinh hai thanh kiếm, liền bị Triệu Hằng lấy cửu âm chân kinh nội lực ẩn dưỡng một ngày, lại giao cho vệ Trinh Trinh, để cho chính nàng thời khắc lấy chân khí của mình ẩn dưỡng, thời gian dài, trường kiếm trong tay cùng chân khí bản thân càng thêm phù hợp, sử dụng tư thế càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể trình độ nhất định tăng thêm kiếm chiêu uy lực. Đến nỗi Triệu Hằng bản thân, tu luyện dài, trường sinh quyết bảy bước Newton sau, dưỡng kiếm thời điểm, hoàn toàn có thể hướng về trên thân kiếm bám vào đủ loại thuộc tính. Tỉ như, lấy canh kim chi khí dưỡng kiếm, có thể sử kiếm biến càng thêm sắc bén. Lấy ly hỏa chi khí dưỡng kiếm, có thể là kiếm công kích thời điểm mang lên hỏa thuộc tính công kích. Cứ thế mà suy ra, Triệu Hằng phi kiếm cũng có đủ loại đủ kiểu thuộc tính, có thể tạo thành phức tạp hơn kiếm trận công kích. Hai người đi ở trên đường cái, Triệu Hằng chợt thấy ven đường có một nhà bán bánh bao cửa hàng, vừa ngửi hương vị cũng không tệ lắm, liền đi tiến lên, đủ loại khẩu vị cũng mua rồi mấy cái, để cho vệ Trinh Trinh cầm ăn. "Công tử, chính ngươi như thế nào không ăn?" "Công tử càng ưa thích nhìn ngươi ăn." Vệ Trinh Trinh khuôn mặt nhỏ vừa đỏ rồi một lần. Mặc dù Triệu Hằng thỉnh thoảng liền sẽ đùa giỡn một chút nàng, nhưng nàng mỗi lần cũng nhịn không được thẹn thùng. Nhìn xem vệ Trinh Trinh cắn một cái bánh bao, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên tới, giống như là cái ăn tiểu hamster, Triệu Hằng đã cảm thấy thật có ý tứ. Vệ Trinh Trinh chỉ là bình thường bách tính nhân gia con cái, cũng không hiểu được cái gì lễ nghi, ăn cái gì thời điểm cũng là từng ngụm ăn, giống như ăn cái gì đều rất thơm. Một đường đi tới thành Đông phụ cận, Triệu Hằng đang chuẩn bị mang theo tiểu nha đầu đi khấu trọng hai người cư trú phá biệt tử, ngay tại nửa đường nhìn lên đến nơi này hai cái tiểu tử. Chỉ có điều lúc này hai tiểu tử này đang tại lén lén lút lút trộm nhân gia túi tiền. Hai người rõ ràng cũng là lão giang hồ, từ từ lăng đi lên trước, chủ động cùng một cái lão đầu nói tiếp, hỏi đường, khấu trọng từ phía sau lặng lẽ đem lão đầu kia treo ở bên hông túi tiền giải, nhét vào trong lồng ngực của mình. Giải quyết sau đó, hai người trực tiếp giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hướng về kia lão đầu hướng ngược lại đi đến. Lão đầu kia đi ra mấy bước, cũng phát hiện không đúng, sờ một cái bên hông, lập tức hoảng loạn lên túi tiền của ta, tiền của ta. Ai nha, đây là cái nào không có mắt, đem tiền của ta cho trộm. Đây chính là ta mua lương thực tiền a, cái này khiến ta sống thế nào a. Vừa mới trộm tiền chuẩn bị chạy mất khấu trọng cùng từ từ lăng, lập tức dừng bước. Khấu trọng nhìn chằm chằm lão đầu nhi kia nhìn một hồi, lại có chút lưu luyến không rời nhìn một chút trong tay túi tiền tiểu lăng, ta xem đại gia này cũng là thật đáng thương, nếu không thì chúng ta vẫn là đem tiền trả lại cho nhân gia a. Từ từ lăng lập tức gật đầu, ta đồng ý, ta đã sớm theo như ngươi nói, không cần trộm loại này lão nhân gia túi tiền. Khấu trọng một mặt bất đắc dĩ, ta cũng nghĩ trộm cái loại người này ngốc nhiều tiền dây béo, thế nhưng là trên đường nào có nhiều như vậy dây béo. Được rồi, nếu không thì chúng ta lưu một nửa còn một nửa như thế nào? Từ từ lăng lắc đầu, ta xem chẳng ra sao cả, nhân gia đều khóc thương tâm như vậy, ngươi còn muốn lưu nhân gia một nửa tiền, phải trả liền toàn bộ trả a. Vậy chúng ta ăn cái gì? Chúng ta suy nghĩ tiếp nghĩ những biện pháp khác. Được rồi, trả thì trả. Hai cái tiểu tử đi đến lao đầu kia trước mặt, khấu trọng đưa lên túi tiền đại gia, ngươi nhìn đây có phải hay không là ngươi vừa mới rơi túi tiền?